Chương 355, bị vùi lấp cửa hàng. Chương 355, bị vùi lấp cửa hàng. Một vấn đề khác liền đến, đã có thể phát hiện như thế một khối tiểu xương cốt, có phải hay không mang ý nghĩa bên trong còn có càng nhiều xương cốt? Có người chết ở bên trong, thậm chí chết hơn ngàn năm, cái kia ngàn năm trước, hắn là thế nào chết ở bên trong? Trong núi đã có nước suối, vậy đã nói rõ có nước ngầm, cái kia trên núi khẳng định là có sơn động. Phương Dương ánh mắt nhìn chằm chằm xương cốt bên trên vật chất màu đen, hắn trong mơ hồ cảm thấy, chỉ cần biết rõ ràng màu đen vật chất tựa hồ liền có thể hiểu rõ nguyên nhân cụ thể. Đúng lúc này, thợ quay phim đột nhiên phát ra một đạo kinh nghi thanh âm, "Ca, ngươi nhìn, giống như lao ra một cái màu đen đồ vật." Nghe vậy, Phương Dương vội vàng hướng dòng nước nhìn sang, chỉ gặp một khối nhỏ màu đen đồ vật thuận dòng nước hướng xuống phiêu, nhìn nó dáng vẻ tựa hồ rất nhẹ. Phương Dương đưa tay phải ra nhẹ nhàng mò bắt đầu cẩn thận quan sát. Toàn thân đen nhánh, cùng dòng nước bên trong vật chất màu đen mà lại phi thường nhẹ. "Đây là..." Phương Dương dùng tay chụp chụp, kinh ngạc mở miệng nói, "Đây là than tuổi." "Than tuổi?" Thợ quay phim cũng sợ ngây người, bên trong hang núi này ở đâu ra than tuổi? Xác định không phải than đá. Phương Dương lắc đầu, "Ngươi gặp qua nhẹ như vậy than đá sao? Đây không phải dưới mặt đất than đá, mà là nung ra than tuổi. Cái này sao có thể? Trong sơn động ở đâu ra than tuổi, thậm chí còn có người chết. Chẳng lẽ cái sơn động này trước kia là có người ở lại sao?" "Rất có thể." Phương Dương khẽ bước cằm, muốn biết đáp án, chỉ sợ đến vào xem xét. Nói đến đây, Phương Dương nhìn về phía lại tráng, từ trước mắt chứng cứ đến xem, cái sơn động này tại 1000 năm trước là có người ở lại qua, trong khe nước vật chất màu đen cũng không phải cái gì tà dị đồ vật, mà là thiêu đốt qua than tuổi. Nhưng vấn đề là, lớn như thế lượng than tuổi, nói rõ lúc trước trong cái sơn động này ở lại người rất nhiều, hoặc là nói xử lý cái nào đó chuyện rất trọng yếu cần thiêu đốt đại lượng than tuổi. Nhưng mặc kệ là loại kia, đã từng có người ở, vậy khẳng định có cửa vào, các ngươi biết núi này bên trên có cái gì cửa hàng sao? Nhưng mà nghe nói như vậy đại tráng lại là một mặt một bức, ngơ ngác lắc đầu, ta từ nhỏ tại cái này lớn lên cũng chưa nghe nói qua có cái gì sơn động à. Có thể vừa dứt lời, một cái lao nhân đột nhiên mở miệng nói, ta biết một chỗ, tại ta lúc nhỏ, có một khối địa phương chất đống không ít đại thạch đầu, nhưng mỗi lần từ bên cạnh qua thời điểm luôn cảm giác bên trong là trống không. Ta làm sao không biết có loại địa phương này? Đại tráng kinh ngạc hỏi. Người đương nhiên không biết, chỗ kia sớm đã bị thổ vùi lấp, mọc đầy cỏ mục. Phương Dương nhìn về phía lao giả, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Có thể sau đó dưới sự hướng dẫn của lão nhân, một đoàn người hướng phía giữa sườn núi vị trí đi đến. Đại khái đi mười mấy phút, cuối cùng tại một khối sườn đất trước dừng lại. Đập vào mi mắt là xanh um tươi tốt cỏ cây cùng bùn đất, chỉ có thể nhìn thấy một chút trần trụi bên ngoài đồng hồ nham thạch. Lão giả chỉ sườn đất, chính là cái này, hiện tại đã bị phong lên. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dưới mắt, vấn đề tựa hồ đi vào một cái ngõ cụt. Mặc dù biết rõ vật chất màu đen cũng không phải là cái gì tà ác đồ vật, chỉ là than tuổi mà thôi, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện xương người. Các thôn dân vừa nghĩ tới mình từ nhỏ uống đến lớn nước, là xương cốt ngâm ra, từng cái đã sớm tâm tính nổ tung. Ai có thể nghĩ tới như vậy thanh tịnh nước suối là như vậy đâu? Than tuổi có loại bỏ tác dụng, có thể hấp thụ trong nước vi sinh vật. Lại thêm bản thân liền là nước ngầm, giàu có khoáng vật chất, cho nên nước chất mới tốt như vậy. Nhưng là hiện tại, dù là nước chất cho dù tốt, ai còn dám uống? Đừng nói là uống, chính là ở bên trong giặt quần áo rửa rau sợ là cũng không dám. Cho nên hiện tại đã sớm không phải làm pháp tiêu trừ thôn dân lo lắng đơn giản như vậy. Không tìm được trong sơn động trận tướng, sợ là toàn thôn đều không được an bình. Nghĩ đến cái này, Phương Dương chỉ cảm thấy đau cả đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, các vị, tình huống trước mọi người cũng nhìn thấy, núi này bên trong có xương người, cùng đại lượng than tuổi. Nhiều như vậy than tuổi, tuyệt đối không phải một người có thể làm được, cho nên ta hoài nghi trong này khả năng có không ít người xương. Muốn biết rõ ràng trận tướng, nhất định phải tìm tới sơn động lối vào xem xét, không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Lời còn chưa dứt, đại tráng cái thứ nhất tỏ thái độ, đạo trưởng, ngươi nói đi, làm sao làm, chúng ta phối hợp, từ nhỏ uống đến lớn dòng suối đột nhiên thành thi nước, chúng ta toàn thôn không có cái nào có thể chịu được. Lời này vừa nói ra lập tức đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Đúng vậy a, mấy năm trước ta nước máy đều không uống, mỗi ngày cầm thùng tiếp nước, mệt chết coi như xong, làm nửa ngày còn uống thi nước, cái này thật là buồn nôn. Muốn ta nói trực tiếp bạo phá đi, đem núi cho nổ tung. Nổ em gái ngươi, nổ sập, bên trong cái dạng gì ngươi càng không biết. Phương Dương nghe đám người mồm năm miệng 10 thảo luận, khóe miệng có chút dương lên, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy phiền phức các vị trở về cầm công cụ trở về, bắt đầu từ nơi này đào, nhìn xem có phải hay không sơn động cửa vào. Tốt theo Phương Dương ra lệnh một tiếng, tất cả thanh tráng niên nhao nhao quay đầu xuống núi cầm công cụ. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, có cầm dây thừng, có cầm thủng sắt, có cầm truy cùng cái rùi, xem bọn hắn tư thế, không biết còn tưởng rằng muốn khai sơn đâu. Thôn trưởng cũng theo đại bộ đội chạy về, chủ động gánh vác lên chỉ huy làm việc nhiệm vụ. Cứ như vậy, đại tráng cùng hơn 10 vị thôn dân cầm công cụ đi lên bắt đầu đào. Phương Dương thì đứng ở một bên kiên nhẫn chờ lấy. Các thôn dân đổ mồ hôi như mưa, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, bám vào tại trên tảng đá bùn đất cùng cỏ cây tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một cái cao 2 mét, rộng hơn 1 mét cửa hang. Chỉ bất quá cửa hang bị từng khối to lớn thạch đầu chặn lại, xung quanh khảm nạm đại lượng bùn đất. Kỳ lạ như vậy tạo hình, Phương Dương cơ hồ lập tức kết luận nơi này chính là cửa vào. Nào có ngọn núi là như vậy, cũng quá đúng dịp đi. Chỉ bất quá dưới mắt một vấn đề mới xuất hiện, những đá này mỗi một khối đều phi thường lớn, chồng chất vào, rất khó lấy ra. Muốn đem cửa vào thanh lý ra, chỉ là dựa vào thủng sắt những công cụ này là khẳng định không được. Về phần nhân lực vận chuyển, kia liền càng không thể nào, trừ phi dùng máy móc. Nhưng núi này trên lưng, máy móc muốn đi lên, nhất thời bán hội cũng căn bản không có khả năng. Cuối cùng thôn trưởng quyết định để bọn hắn ngay tại chỗ mở. Những cái kia cầm truy mũi khoan cuối cùng có đất dụng võ. Mười mấy người vây quanh cửa hang vùng ven một truy đập đập đinh đinh đang đang vang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây, kim sắc dư huy giải đầy toàn bộ dốc núi. Đập nát thạch thôn dân đổi một nhóm lại một nhóm, như thế nóng bức thời tiết, mỗi người đều mồ hôi rơi như mưa. Bất quá khi nhìn đến trên mặt đất rơi xuống đại lượng đá vụn, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong. Nương theo lấy vang một tiếng, trong đó một tảng đá lớn ầm vang sụp đổ, thôn trưởng hét lớn một tiếng, cẩn thận. Chỉ gặp những tảng đá khác phảng phất đã mất đi trèo trống, một chút xíu phát sinh chuẩn bị, cho đến triệt để mất đi cân bằng. Mấy khối đá vụn cùng một thời gian ngã xuống, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Chương 356, bị lãng quên mỏ vàng. Chương 356, bị lãng quên mỏ vàng. Phương Dương nội tâm vui mừng, quả nhiên là nơi này. Bất quá hắn không có hiện tại liền đội vã đi vào, mà là chờ đợi thôn dân đem cửa hang tất cả thạch đầu cho thanh lý yên tĩnh về sau, mới cầm đèn pha đối bên trong nhìn một chút. Trong động đen kịt một màu, đèn tin cầm tay quang mang chỉ có thể chiếu sáng phía trước xa mấy mét khoảng cách, mà lại cửa hang là hướng xuống, ngoại trừ thạch đầu bên ngoài, không nhìn thấy bất kỳ vật lưu dụng gì. Cuối cùng, Phương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, ta phải vào xem, các ngươi có thể tìm mấy người cùng ta đi vào chung. Thôn trưởng nghe vậy nhẹ gật đầu, trải qua một phen thương lượng, cuối cùng tuyển định đại tráng cùng mặt khác ba cái thôn dân cùng một chỗ xuống dưới. Theo mấy người thận trọng tiến vào trong động, sáu cái đèn pha đồng thời chiếu xuống, trong động cảnh tượng dần dần rõ ràng. Trong động không gian phi thường lớn, đỉnh động cao ngất, vách động thô ráp bất bình. Trong động trong không khí tràn ngập một loại ẩm ướt cùng mục nát khí tức. Phương Dương chú ý tới, đỉnh động cùng trên vách động đều hiện đầy dấu vết tháng năm, có nhiều chỗ thậm chí đã xuất hiện khe hở. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị trong động từng cây to lớn đầu gỗ hấp dẫn. Những thứ này đầu gỗ vượt ngang qua đỉnh động cùng vách động ở giữa, phản phất là dùng để trèo chống sân động. Chỉ bất quá hắn phát hiện, có rất nhiều địa phương đầu gỗ xuất hiện bị bạo lực xé rách trạng thái, thật giống như tiếp nhận khó mà kháng cự cự lực, cuối cùng mà gãy vỡ. Phương Dương tâm thần chấn động, bởi vì niên đại xa xưa, những thứ này đầu gỗ đã mục nát không chịu nổi, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Vừa đi vừa nhắc nhở, chú ý nhìn phía trên động tĩnh, những thứ này đầu gỗ đoán chừng đã sớm không có trèo chống năng lực, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Các thôn dân nghe vậy, tất cả đều chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, đang khẩn trương không khí dưới, mấy người tiếp tục thâm nhập sâu vào mỏ. Không biết đi được bao lâu, rốt cục phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt không gian. Chỉ bất quá ngọn núi gập ghềnh, có giống đao đập tới, có giống thuốc nổ nổ qua, quanh co khúc co hiểu, không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại phía dưới cùng, rõ ràng là một mảnh to lớn mạch nước ngầm, toàn bộ dưới sơn động phương toàn bộ bị dìm nước không có. Mạch nước ngầm dòng nước chảy xiết, nhan sắc cơ hồ thành màu đen, đại lượng than tuổi phiêu phù ở phía trên, đâu còn có nửa phần thành tịnh dòng suối bộ dáng. Các thôn dân bị một màn trước mắt đều khiếp sợ đến, từng cái hét lên kinh ngạc âm thanh. Ông trời của ta, cái này cỡ nào ít than tuổi a, nhiều như vậy nước đều biến thành màu đen. Đây vẫn chỉ là nổi lên tới, dưới nước mặt còn không biết có bao nhiêu đâu. Mau nhìn bên kia. Đám người nhao nhao cầm đèn pha đối thôn dân chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy phía trước một khối tương đối dốc cao địa phương, nằm một bộ xám trắng di hải. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện di hải phía trên đè ép một cục đá to lớn, phía dưới xương cốt đều bị nghiền nát. Không chỉ có như thế, di hải bên cạnh còn tán lạc một chút biến thành màu đen vải bóc cùng truy cùng mũi khoan. Cái này, đại tráng kinh ngạc hỏi, tại sao ta cảm giác hắn là bị thạch đầu đập chết, mà lại trên tay hắn cầm có phải hay không tại đục đá công cụ? Phương Dương nghe vậy nhẹ gật đầu, phải. Còn nhớ rõ trước đó nhìn thấy đỉnh động đầu gỗ đứt gãy sao? Ta hoài nghi cái chết của bọn hắn hẳn là cùng sơn động sụp đổ có quan hệ, đoàn người cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, khuôn mặt người bên trên đều lộ ra một vòng kinh hoàng, không tự chủ nhìn một chút phía trên, sợ xuất hiện lần nữa sụp đổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Dương trong lúc vô tình phát hiện di hài bên cạnh có một vệt phản quang, phi thường chói mắt. Nhìn kỹ, phát hiện không riêng gì bên cạnh hắn, tất cả đụng phải nước thạch đầu thậm chí là màu đen nước ngầm phía dưới đều có thể nhìn thấy một vòng phản xạ kim quang. Đây là? Phương Dương trừng to mắt lên tiếng kinh hô. Ca, ngươi thế nào? Ngươi thấy cái gì sao? Phương Dương nhíu nhíu mày chỉ về đằng trước mở miệng nói, các ngươi có thấy hay không có rất nhiều địa phương tại tia sáng phản xạ. Thợ quay phim như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua, ngơ ngác nhẹ gật đầu, có à, nước này sẽ phản quang không phải rất bình thường sao? Không đúng. Phương Dương chắc chắn lắc đầu, ta nói chính là kim quang, mà không phải màu trắng phản quang. Kim quang? Đám người trong miệng một lời kinh hô lên, nhao nhao nhìn kỹ lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét, tất cả đều hít sâu một hơi. Đầu đen do uống, còn giống như thật sự là kim sắc ánh sáng. Nước này đen như vậy đều có kim quang, đây là cái gì? Các ngươi nhìn kỹ, núi trong viên đá đều có rất nhiều kim sắc ánh sáng. Nghe đám người tiếng thán phục, Phương Dương vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, những thứ này hẳn là vàng. Thế tất cả mọi người nghe vậy, con mắt trừng cùng chung đồng giống như kim, vàng. Đại tráng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái kia chẳng phải là nói cái sơn động này nó không sai là cái mỏ vàng. Phương Dương trực tiếp trả lời, trời ạ, mỏ vàng a, ta tại cái này từ nhỏ đến lớn không nghĩ tới bên cạnh chính là một tòa mỏ vàng. Phương Dương thần sắc ngưng trọng trả lời, điều này nói rõ thôn các ngươi phía dưới trước kia cũng không thông sông ngầm dưới lòng đất, mà là gần nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn dẫn đến mạch nước ngầm nước tràn vào. Ta cho ngươi lấy một thí dụ đi, nhà ngươi tầng hầm vốn là phong bế, đột nhiên có một ngày vách tường vỡ tan chảy đến đại lượng nước, một lúc sau vách tường bị nước xuống ngầm dẫn đến nền tảng bất ổn, cuối cùng tê lời còn chưa dứt một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Còn lại lời nói không cần Phương Dương đi giảng, bọn hắn đều nghe hiểu. Nguyên bản thôn phía dưới chỉ là có nước ngầm, cái này rất bình thường. Có thể hắn vậy mà thông sông ngầm, vậy đã nói rõ, thôn phía dưới có động, mà lại cái này động gần nhất phá vỡ, dẫn đến sông ngầm nước tràn vào. Lúc trước chỉ là nước ngầm tình huống phía dưới, đều có thể đem động cho cọ rửa phá vỡ, vậy bây giờ chảy vào nhiều như vậy sông ngầm nước, dần dà xuống dưới. Không dám tưởng tượng. Tương đương nói bọn hắn hiện tại chính là sinh hoạt tại một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ trên mặt đất. Liên tưởng đến sơn động lún, thôn trưởng cùng một đám thôn dân đứng không yên, từng cái thất kinh nhìn về phía Phương Dương. Nói: "Đạo trưởng, ngươi cũng đừng hù dọa ta ạ. Ta đã nhiều tuổi, chịu không được như thế ối." Phương Dương cười khổ lắc đầu, "Ta hoài nghi thôn các ngươi phía dưới là cắt tư đặc hình dạng mặt đất, ý tứ chính là phía dưới có động rộng rãi. Tốt nhất nắm chặt tìm địa chất chuyên gia tới xem một chút đi. Còn có, các ngươi cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, tùy thời chuẩn bị rời xa. Mặt đất sụp đổ cũng không phải nói đùa, một khi sập, tại thời gian cực ngắn bên trong liền sẽ hình thành một cái cự đại hố sâu, đừng nói là người, ngay cả phòng ở đều có thể trong nháy mắt ướt, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp." Phương Dương lời nói tựa như là từng đạo thiên lôi tại bọn hắn trong thai nổ vang. Nhưng mà đúng vào lúc này, chân núi truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu, "Thôn trưởng, thôn trưởng, các ngươi mau đến xem a." Vương Nhị nhà nuôi cá đường ngay tại vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái đại tuyệt qua. Không tới một phút nước cùng cá, tất cả đều không có, chẳng lẽ là dùng thuốc nổ nổ. Thợ quay phim cái này đại thông minh đột nhiên mở miệng nói. Chương 357, đáng sợ phỏng đoán. Chương 357, đáng sợ phỏng đoán. Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, "Ngươi làm cổ nhân giống như ngươi xuẩn. Dùng thuốc nổ nổ. Đường cho ngươi có thể nghĩ ra được, không muốn sống không sai biệt lắm. Kia rốt cuộc làm sao làm?" Thợ quay phim lúng túng gãi đầu một cái. "Rất đơn giản a, chính là dùng than tuổi. Tại cổ đại được xưng là đốt bạo phát. Nguyên lý cũng rất đơn giản, chính là nóng nở ra lạnh co lại. Các ngươi nhìn kỹ, vì cái gì bạn mỏ đều là từ phía dưới lên trên đục, chính là thuận tiện ở phía dưới trải lên một tầng than tuổi, đem nhiệt độ cho đốt đi lên, sau đó lại dùng nước ngầm dội tắt, lúc này khoáng thạch liền sẽ biến phi thường giòn, nhẹ nhàng vừa gõ cũng liền xuống tới. Hiện tại các ngươi biết vì cái gì trong sơn động có nhiều như vậy than tuổi đi." Nghe xong Phương Dương giải thích, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, đào quáng tựa như là ở trên vách tường, từng chút móc. Không nghĩ tới cổ nhân đào quáng lại là từ phía dưới bắt đầu từng chút hướng lên trên đục. Phòng trực tiếp dân mạng toàn bộ hành trình mắt thấy lần này phát hiện, cũng gọi thẳng muốn dài đầu góc. Hơn 1000 năm trước mỏ vàng, nghe xong Phương đạo trưởng giảng giải, trong đầu ta không tự giác hiện ra cổ nhân trong sơn động bất và khai thác mỏ vàng chẳng cảnh, không tự giác nghĩ đến ngọn núi sụp đổ lúc, bọn hắn đến có bao nhiêu tuyệt vọng. Cái này Tây Hải thành phố thật là một cái chỗ thần kỳ, đầu tiên là mỏ vàng Vũ Gian Nghi, hiện tại lại là mỏ vàng, lại tiếp tục như thế, chưa chừng lại đào ra cái mỏ than cái gì, một tòa thành thị đồng thời có nhiều như vậy thần kỳ hiện tượng cũng là hiếm thấy. Muốn ta nói Tây Hải thành phố thần kỳ nhất chính là Phương đạo trưởng mới đúng, đầu tiên là bạo tạc, lại là núi lửa phun trào, nói thật ta thật sợ tiết mục lại vỗ xuống. Tới lần cuối cái vẫn thạch thiên hàng, đến lúc đó đạo trưởng đạo bảo cởi một cái, một tay bấm niệm pháp quyết, một kiếm cho nó bổ. Nói đến tiết mục tổ, ta tựa hồ cũng đã đem nó quên lãng, lúc trước ta là chạy tiết mục đến xem, kết quả nhìn một chút, chỉ nhìn Phương đạo trưởng, ta thậm chí đều quên đạo trưởng tại tham gia tiết mục, với hắn mà nói, tiết mục một ức tiền thưởng đã hoàn toàn không đáng chú ý đi, chỉ cần hắn nghĩ, rất nhiều người đưa tiền. Đạo trưởng, ta còn có một điểm không biết rõ. Đại tráng lần nữa mở miệng nói, vậy tại sao trước đó từ trong sơn động chảy ra đi nước là thanh tịnh, gần nhất lại biến như thế đục ngầu đâu? Phương Dương lòng có đăm chiêu nhẹ gật đầu. Vấn đề này ta cũng đang suy nghĩ. Trước đó nước suối thanh tịnh đã nói lên trong sơn động dòng nước tốc độ cũng hẳn là rất chậm, nhưng là hiện tại các ngươi nhìn, dòng nước tốc độ biến rất nhanh, cho nên đem đắm chìm trong phía dưới nhiều năm than tuổi cho dạo động bắt đầu. Nói cách khác, gần nhất nước ngầm hoạt động hẳn là phi thường sinh động. Nói đến đây, Phương Dương đột nhiên nghĩ đến trước đó lao lý người thu tiền sâu đào được cá, không khỏi tâm thần khẽ động. Trong mơ hồ, hắn luôn cảm giác hai cái này có liên hệ. Mặc dù một cái tại thôn đông, một cái tại thôn tây, cách xa nhau hơn ngàn mét, nhưng đều cùng mạch nước ngầm có quan hệ. Cư dân dưới lầu đào được mạch nước ngầm, khả năng này vô cùng thấp, bởi vì quá nông cạn, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là đào được. Mà lại hắn đào được còn không chỉ là nước ngầm đơn giản như vậy, mà là sông ngầm. Bằng không mà nói, ở đâu ra cá? Nước ngầm bên trong mặc dù cũng có đồ biển tồn, nhưng số lượng đều là rất ít rất hi hữu, không có khả năng giống lao lý người thu tiền sâu nhiều như vậy. Mà lại trước đó thôn dân cũng chứng thực qua, cái kia cá là bọn hắn phụ cận nổi danh cá. Cho nên cá khẳng định là từ sông ngầm bơi vào tới. Liên tưởng đến trong sơn động nước ngầm gần nhất đột nhiên tăng nhiều, dòng nước xiết ra tốc, Phương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, nơi này không an toàn, chúng ta đi ra ngoài trước. Ác ác mấy người không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Rất nhanh, làm Phương Dương xuất hiện lần nữa tại cửa động thời điểm, thôn trưởng đám người nhao hiếu kỳ đụng lên tới hỏi, thế nào? Bên trong phát hiện cái gì? Đại tráng lúc này đem bên trong nhìn thấy tường tình đều nói một lần, thuận tiện cũng đã nói một chút Phương Dương suy đoán. Làm các thôn dân biết được trong sơn động lại là cái mỏ vàng lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Trông coi Kim Sơn nhiều năm như vậy, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện, từng cái ảo nào không thôi. Nhưng mà Phương Dương một câu nhưng trong nháy mắt để bọn hắn tỉnh táo lại. Thôn trưởng, ta hoài nghi thôn các ngươi phía dưới có sông ngầm dưới lòng đất. Thôn trưởng nghi ngờ hỏi, đạo trưởng, có ý tứ gì? Sông ngầm dưới lòng đất? Cùng mỏ vàng có quan hệ sao? Có. Mà lại rất lớn. Nguyên bản cái sơn động này dòng nước cũng không nổi, nói cách khác nó cũng không có kết nối sông ngầm dưới lòng đất, cho nên một mực chảy ra đi chỉ là nước ngầm. nhưng là gần nhất nước trên mặt đất lưu chảy xiết, quay dưới mặt đất than tủi, điều này nói rõ có đại lượng nguồn nước chảy tiến đến. Mà như thế lớn nguồn nước, 89/10 không phải nước ngầm, mà là sông ngầm dưới lòng đất. Cái này cũng giải thích vì cái gì lao lý người thu tiền sâu đào được cá nguyên nhân. Từ thôn Tây đến thôn Đông, xa như vậy khoảng cách, có thể thấy được sông ngầm dưới lòng đất dòng nước lượng lớn đến bao nhiêu. Ê! Ân! Thôn trưởng nghe mơ mơ màng màng, ngậm bứt mà hỏi, điều này nói rõ cái gì đâu? Phương Dương thần sắc ngưng trọng trả lời, điều này nói rõ, thôn các ngươi phía dưới trước kia cũng không thông sông ngầm dưới lòng đất, mà là gần nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến mạch nước ngầm nước tràn vào. Ta cho ngươi lấy một thí dụ đi. Nhà ngươi tầng hầm 4 là phong bế. Đột nhiên có một ngày, vách tường vỡ tan, chảy đến đại lượng nước, một lúc sau, vách tường bị nước sông ngầm, dẫn đến nền tảng bất ổn, cuối cùng. Tê lời còn chưa dứt, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Còn lại lời nói không cần Phương Dương đi giảng, bọn hắn đều nghe hiểu. Nguyên bản thôn phía dưới chỉ là có nước ngầm, cái này rất bình thường. Có thể hắn vậy mà thông sông ngầm, vậy đã nói rõ, thôn phía dưới có động, mà lại cái này động gần nhất phá vỡ, dẫn đến sông ngầm nước tràn vào. Lúc trước chỉ là nước ngầm tình huống phía dưới, đều có thể đem động cho cọ rửa phá vỡ, vậy bây giờ chảy vào nhiều như vậy sông ngầm nước, dần dà xuống dưới. Không dám tưởng tượng. Tương đương nói bọn hắn hiện tại chính là sinh hoạt tại một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ trên mặt đất. Liên tưởng đến sơn động lún, thôn trưởng cùng một đám thôn dân đứng không yên, từng cái thất kinh nhìn về phía Phương Dương. Nói: "Đạo trưởng, ngươi cũng đừng hù dọa ta ạ. Ta đã nhiều tuổi, chịu không được như thế ối." Phương Dương cười khổ lắc đầu, "Ta hoài nghi thôn các ngươi phía dưới là cắt tư đặc hình dạng mặt đất, ý tứ chính là phía dưới có động rộng rãi. Tốt nhất nắm chặt tìm địa chất chuyên gia tới xem một chút đi. Còn có, các ngươi cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, tùy thời chuẩn bị rời xa. Mặt đất sụp đổ cũng không phải nói đùa, một khi sập, tại thời gian cực ngắn bên trong liền sẽ hình thành một cái cự đại hố sâu, đừng nói là người, ngay cả phòng ở đều có thể trong nháy mắt vỡ, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp." Phương Dương lời nói tựa như là từng đạo thiên lôi tại bọn hắn trong thai nổ vang. Nhưng mà đúng vào lúc này, chân núi truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu, thôn trưởng các ngươi mau đến xem a. Vương Nhị nhà nuôi cá đường ngay tại vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái đại tuyệt qua. Không tới một phút nước cùng cá, tất cả đều không có chương 358, toàn thôn phá rỡ chương 358, toàn thôn phá rỡ. Thôn trưởng nghe vậy, sát mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cơ hồ là vô ý thức quay người, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi nói cái gì? Đến đây báo tin thôn dân thở hồng hộc miệng lớn hô hấp lấy, không đợi bình phục lại lần nữa nói rõ tình huống. Hoa trong đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Mới vừa nói cái gì tới? Có khả năng xuất hiện hố to, ngay cả phòng ở đều nuốt mất. Lúc này mới vừa nói xong, lập tức liền đem một cái cá đường ướt. Thôn trưởng đội vàng mang theo một đám thôn dân tiến về cá đường xem xét. Nhưng mà dù bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại đến nuôi cá đường bên cạnh lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản chiếm diện tích mấy mẫu cá đường, giờ phút này vậy mà một giọt nước đều không thừa, về phần tôm cá càng là không nhìn thấy một cái, thật giống như nơi này trước đó căn bản không phải cá đường giống như. Mà tại cá đường một góc, một cái hố cực lớn thình lình xuất hiện. Các thôn dân hiếu kỳ đứng ở bên cạnh hướng bên trong nhìn, ngoại trừ bùn đất cùng một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy, ngay cả một điểm thanh âm đều không có. Cái này không phải cái hố, rõ ràng là đến từ vực sâu miệng lớn, bị hù đám người không tự giác về sau rút lui, sợ không cẩn thận rơi vào. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Thôn trưởng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phương Dương cau mày, trong lòng thầm than, vốn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nghiệm chứng. Cái thôn này phía dưới tuyệt đối là cả địa hình, có đại lượng động rộng rãi. Hiện tại vấn đề là nơi này theo nước sông ngầm, càng về sau sụp đổ xác suất lại càng lớn. Hôm nay chỉ là nuôi cá đường, ngày mai làm không tốt chính là chuồng heo, hậu thiên chính là cư dân phòng. Thử nghĩ một chút, ban đêm đi ngủ, đột nhiên cảm giác trời đất sụp đổ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đem phòng ẩn ướt, dưới loại tình huống này, muốn đào mệnh, gần như không có khả năng. Nhưng là Phương Dương cũng biết những người này ở đây thôn ở nhiều năm như vậy, đột nhiên để bọn hắn dọn nhà lại nói nghe thì dễ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải một trận điện thoại gọi cho vương đội, để hắn mang lên khoáng sản tư nguyên bộ chuyên gia tới thăm dò một chút mỏ vàng cùng thôn phía dưới hình dạng mặt đất. Cái này chờ đợi dòng dã một giờ. Làm vương đội mang theo chuyên gia đến hiện trường về sau, không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút ngàn năm trước mỏ vàng. Khoáng sản tư nguyên bộ chuyên gia tại xác định là ngọn núi mỏ vàng về sau, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cái này mỏ vàng trước mắt chỉ khai phát không đến năm dáng vẻ, phía dưới hoàng kim hàm lượng vượt quá tưởng tượng, đây chính là một cái thiên đại phát hiện a. Nhưng mà các thôn dân bây giờ lại một chút cũng cao hứng không nổi. Mỏ vàng lại lớn, cùng bọn hắn có quan hệ gì, kia là quốc gia. Có thể nhà của mình nói không chừng ngày nào liền không có, ngẫm lại đều khó mà tiếp nhận. Phương Dương đương nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, cho nên tại chuyên môn khảo sát xong mỏ vàng sau để bọn hắn hỗ trợ nhìn một chút thôn hình dạng mặt đất. Quả nhiên, ngắn ngủi nửa giờ, kết quả là ra. Chính là cắt tư đặc địa hình, phía dưới động rộng rãi phi thường lớn, có thể nói toàn bộ thôn phía dưới đều đã bị móc giống. May gần nhất không có trời mưa, mặt đất coi như kiên cố, bằng không thì sầm sập. Đang nghe kết quả như vậy về sau, các thôn dân nỗi lòng lo lắng cũng triệt để chết rồi. Hiện tại đã không phải là có nguyện ý hay không dọn nhà vấn đề, mà là sớm chuyển muộn rời vấn đề. Chuyên gia nói rất rõ ràng, chỉ cần một trận mưa to, thôn sẽ hỏng bét, đến lúc đó có bao nhiêu nhà phải gặp ứng, không ai nói chắc được. Đúng lúc này, Phương Dương trùng điệp hô một hơi, đi đến vương đội bên cạnh mở miệng cười nói, cái kia vương đội à. Vừa dứt lời, Vương đội một mặt cười xấu xa nhìn xem Vương Dương, đạo trưởng ngươi không cần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi yên tâm đi, trước đó mỏ quặng U Giang nghỉ sự tình, người ta bộ trưởng đặc địa nói muốn phải ngay mặt cảm tạ ngươi, lần này lại phát hiện một tòa mỏ vàng, phàm là ngươi mở miệng, bọn hắn căn bản sẽ không cự tuyệt. Mà lại trong làng phát hiện mỏ vàng, đến lúc đó khẳng định phải khai thác, vì để tránh cho vấn đề an toàn, khẳng định phải đem vùng này đều cho chỉnh đốn một chút, thôn tất nhiên là phải di rời. Nghe được phá rỡ hai chữ, bên cạnh đại tráng trong mắt đều muốn trừng ra. Ngạc nhiên hỏi, thật sao? Chúng ta thôn phải di rời rồi. Vương đội gật đầu cười, chuyện sớm hay muộn. Bất quá nha, dưới tình huống bình thường đến có mấy tháng thủ tục xuống tới mới được, nhưng nhìn tại thôn hiện tại nguy hiểm cùng Phương đạo trưởng trên mặt mũi, mấy ngày gần đây nhất hẳn là sẽ có người tới tìm các ngươi trao đổi phá rỡ công việc. Vì lý do an toàn, các ngươi gần nhất thu thập một chút đồ vật đi bên ngoài ở đi. Có ngay đại tráng trên mặt mây đen quét sạch sành sanh, biểu tình mừng rỡ căn bản che giấu không ở, trước tiên hướng phía các thôn dân hét lớn, tin tức tốt ra chúng ta thôn phải di rời. Lời này vừa nói ra, các thôn dân trong nháy mắt vỡ tổ, từng cái vây quanh ở đại tráng bên cạnh hỏi thăm. Phương Dương im lặng cười cười, Vương đội, việc này cũng còn không có xác định đâu, ngươi liền không sợ xảy ra ngoài ý muốn sao? Vương đội cười khoát tay áo, Phương đạo trưởng, ngươi cũng quá coi thường ngươi lực ảnh hưởng đi, một tòa mỏ vàng, cộng thêm ngươi Phương đạo trưởng mặt mũi, ta cứ như vậy bốn chữ hình dung, ván đã đóng thuyền. Cái này, tốt ta. Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này cũng đều tê, chua không được. Trước một giây ta vẫn rất đau lòng những thôn dân này, hiện tại ta chỉ muốn hỏi, bằng cái gì à? Lúc trước chúng ta nơi này cũng là cả hình dạng mặt đất, toàn thôn bất đắc dĩ dọn nhà, một mao tiền đền bù đều không có. Hiện tại ngẫu nhiên về nhà nhìn xem, phòng ở đều còn tại, thành quý thôn, khắp nơi đều là cỏ dại. Trước kia ta quê quán phải di rời, ta mỗi ngày ngóng trông sớm một chút hủy đi, ba tầng lầu biệt thự, cộng thêm một cái sân rộng còn có một loạt nhà trệt cùng mấy cái chuồng heo, ta thân thích nhà so ta kém xa, 10 năm trước bồi thường hơn 200 vạn, cộng thêm mấy bộ phòng ở, kết quả cái này chờ đợi dòng dã 10 năm, hiện tại ta chỉ cầu tuyệt đối đừng phá rỡ. Mạnh liệt yêu cầu tiết mục tổ để Phương đạo trưởng đến chúng ta nơi này đến trực tiếp, bằng cái gì à? Chỗ tốt đều cho Tây Hải thành phố lấy được, ta là thật bỏ mắt. Ngươi không nhìn người ta Tây Hải thành phố nhiều phối hợp Phương đạo trưởng, vì chế tạo Phương đạo trưởng cá nhân IT, toàn bộ thành thị đều đang thay đổi, vô luận là du lịch vẫn là phục vụ đều rõ ràng tăng lên. Nói thật, ta một cái trạch nam đều muốn đi bên kia du lịch cảm thụ một chút. Trải qua đến trưa dày vò, sự tình cuối cùng là giải quyết. Các thôn dân vì cảm tạ Phương Dương, chết sống muốn lôi kéo hắn lưu lại ăn bữa cơm tối. Ban đêm, toàn thôn giết gà làm thịt heo, cử hành một trận yến hội long trọng. Phương Dương thực sự không lay chuyển được bọn hắn, đành phải lưu lại ăn cơm, mãi cho đến 9 giờ tối nhiều trung tài trở lại nội thành. Nhìn trong lúc nhất thời, cái giờ này lại đi đoán mệnh đã quá muộn, dứt khoát trực tiếp đi tìm nhà khách nghỉ ngơi. Kết quả là tại hắn làm vào ở thời điểm, vừa vặn gặp được cả một nhà người cũng tại nhà khách thuê phòng. Chương 359, về nhà một lần liền đau đầu. Chương 359, về nhà một lần liền đau đầu. Hai cái lao nhân, 5,60 tuổi dáng vẻ, cộng thêm một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ muội tử. Lúc đầu hoàn toàn không có giao tập hai nhóm người, khi nhìn đến Phương Dương một thân đạo bào một khắc này, muội tử đột nhiên nhãn tình sáng lên, chủ động đụng lên đến lên tiếng chào hỏi, đạo trưởng ngươi tốt. Phương Dương sửng sốt một chút, lễ phép cười cười, mỹ nữ ngươi tốt. Đạo trưởng, thuận tiện hỏi thăm ngươi sẽ trừ tà sao? Ừm, sẽ là sẽ. Ngươi đây là? Vừa dứt lời, muội tử sắc mặt vui mừng nội vàng lôi kéo bên cạnh hai cái lao nhân, cha mẹ, nếu không chúng ta mời đạo trưởng về nhà giúp chúng ta xem một chút đi. Tốt đã, ta đã sớm muốn tìm đại sư đi xem một chút. Đừng nội, người ta đạo trưởng còn chưa nhất định đáp ứng chứ. Nghe ba người ngươi một câu ta một câu, Phương Dương hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái, kinh ngạc hỏi, không phải? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Muội tử liền vội vàng cười giải thích nói, đạo trưởng là như vậy, ta nghĩ mời ngươi đi nhà ta nhìn xem, thuận tiện giúp bận bịu trừ tà, ta hoài nghi chúng ta nhà có đồ không sạch sẽ. Phương Dương kinh ngạc hỏi ngược lại, nói thế nào? Đạo trưởng, dễ dàng, đến chúng ta gian phòng nói rõ chi tiết. Cũng được. Phương Dương nhẹ gật đầu để sân khấu hỗ trợ mở cái phòng đôi. Hai phút đồng hồ về sau, tất cả mọi người ngồi trong phòng. Muội tử tự mình giải thích nói, đạo trưởng, là như vậy, cha mẹ ta thích thanh tĩnh, cho nên chúng ta người một nhà liền tại phụ cận cư xá mua tòa nhà phòng ở, nơi này hoàn cảnh không tệ cũng rất yên tĩnh. Thế nhưng là, từ khi chúng ta người một nhà vào ở về sau, quái sự liền phát sinh. Mỗi ngày về nhà một lần, không được bao lâu, liền đau đầu chóng đầu, ban đêm ngủ cũng ngủ không ngon, người một điểm tinh thần đều không có. Phương Dương kinh ngạc hỏi, nhà các ngươi là không phải đốt than đá rồi? Cửa sổ có hay không thông gió? Có. Bên cạnh A Di nhẹ gật đầu, ta ngay từ đầu cũng hoài nghi là trong nhà không khí không tốt, hay là khí thiên nhiên tiết lộ cái gì. Ta còn đặc địa để cho người ta đi trong nhà đã kiểm tra đâu, kết quả hết thảy bình thường, vô luận là điện lực, gas vẫn là cái khác thiết bị toàn bộ đều là bình thường. Ta suy nghĩ có phải hay không mua được nhà có ma, gặp được đồ không sạch sẽ, có thể ta phụ cận hỏi thăm một chút, trong phòng cũng không chết hơn người đây này. Mà lại kỳ quái là, loại bệnh trạng này chỉ ở nhà bên trong có, chỉ cần chúng ta ra ngoài một đoạn thời gian, liền có thể tốt hơn nhiều, nhưng về nhà một lần sẽ rất khó thụ, cho nên không có cách, chúng ta người một nhà đành phải ở bên ngoài ở nhà khách, cái này đều ở 10 ngày qua. Đạo trưởng ngươi nói chúng ta có phải hay không bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên rồi? Phương Dương nghe xong bọn hắn tự thuật cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên đời này chuyện ly kỳ cũng quá là nhiều, làm sao gặp đều gặp không hết. Như vậy đi, người dẫn ta đi nhà các ngươi nhìn xem. A, muốn như vậy a? Muội tử sắc mặt cứng đờ, có chút sợ hãi. Ngược lại là bên cạnh mụ mụ lập tức gật đầu đáp ứng, tốt. ngươi sợ cái gì nha, mấy thứ bẩn thỉu không phải liền là ban đêm mới ra ngoài sao? Ban ngày ngươi còn phát hiện không được đâu, lại nói, chúng ta không phải mời đạo trưởng đi xem à? Đây, tôi đang muội tử nhìn xem Phương Dương, luôn cảm giác ở đâu nhìn qua, trong lòng không hiểu có một cỗ tín nhiệm cảm giác. Mấy người một phen sau khi thương nghị, liền lên đường đi các nàng nhà. Cư xá ngay tại bên cạnh, chỉ cách lấy một đầu đường cái. 10 phút đồng hồ không đến, Phương Dương liền đến cửa nhà nàng. Đương theo lấy răng rắc một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Muội tử chủ động đi đến cửa trước chỗ mở ra gian phòng ánh đèn. Đập vào mi mắt là một bộ phi thường cổ phong trang trí, xem xét chính là tuổi tác tương đối lớn người thích cái chủng loại kia phong cách. Bất quá từ đồ dùng trong nhà cùng trang trí cấp bậc đến xem, nhưng cái này toàn ra điều kiện hẳn là rất không tệ. Đạo trưởng, làm phiền ngươi a. Phương Dương khẽ bước cằm, không chút hoang mang từ túi vải bên trong móc ra la bàn kiểm tra. La bàn trong tay chậm rãi chuyển động, kim đồng hồ nhỏ xíu rung động châm ngòi lấy thần kinh của tất cả mọi người. Phương Dương chân mày nhíu chặt, thần sắc chuyên chú, chậm rãi dạo bước tại gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng mà, một vòng chuyển xong, la bàn cũng không có đặc thù dị tượng, nói cách khác trong phòng từ trường hết thảy như thường. Cái này kỳ quái. Dĩ vãng gặp được loại sự tình này, hoặc là than đá thiêu đốt đưa đến khí độc trúng độc, hoặc là điện tử trường quấy nhiễu. Nhưng bây giờ, một cái đều không phải là. Phương Dương lông mày cũng dần dần càng nhăn càng sâu. Muội tử theo ở phía sau, thận trọng hỏi, "Đạo trưởng, nói thế nào, phát hiện cái gì sao?" "Không có." Phương Dương thở dài thành thật trả lời. "A, ngay cả ngươi cũng không tìm được. Cái này, làm sao xử lý nha?" Bên cạnh A Di cũng đụng lên mở ra miệng nói, "Đạo trưởng, nếu không ngươi trực tiếp khai đàn tắc pháp đi, đem mấy thứ bẩn thỉu trực tiếp tiêu diệt." Nghe nói như thế, Phương Dương im lặng cười cười, có phải hay không mấy thứ bẩn thỉu cũng còn không có biết rõ ràng đâu, vạn nhất ta khai đàn làm phép không có hiệu quả chờ ta vừa đi. "Các ngươi làm sao xử lý?" A Di lập tức sắc mặt cứng đờ, chột dạ lui về sau lui. Nhưng chính là như thế vừa lui, lảo đảo một chút kém chút ngã sấp xuống. "Mẹ, ngươi thế nào?" Muội tử đội vàng đi lên nâng. "Ta không sao. Ta vừa rồi đầu đột nhiên có chút choáng. Mỗi lần đến phòng khách đau đầu đều lợi hại, ta phải ra ngoài một hồi." "Tốt, ta dịu ngươi." Phương Dương lập tức tâm thần khẽ động, đội vàng quay đầu nhìn về phía đại thúc mở miệng nói, "Vừa rồi ta nghe các ngươi nói chuyện trời đất ngữ khí, giống như trong phòng khách thời điểm nghiêm trọng hơn." "Đúng, là như vậy." Đại thúc nhẹ gật đầu, đặc biệt là ghế sofa khối đó, chỉ cần ngồi ở kia xem TV, không cần một hồi, đầu liền cùng vỡ ra, giống phòng ngủ phòng bếp bên kia đau đầu trình độ muốn tốt rất nhiều. "Vậy các ngươi trước đó tại sao không nói?" Phương Dương im lặng trả lời. "A, ta không biết a. Ta coi là mấy thứ bẩn thỉu khả năng ngay tại phòng khách." "Không." Phương Dương lắc đầu, "Trong nhà người ta xem, xác thực không có vấn đề, hết thảy rất bình thường." "Cái kia..." Còn không đợi đại thúc đưa ra nghi hoặc, Phương Dương lần nữa mở miệng nói, "Vấn đề có khả năng xuất hiện ở sắt lách." "Sắt lách?" Đại thúc một tiếng kinh hô, "Mấy thứ bẩn thỉu là nhà hắn. Hiện tại còn không thể xác định, nhưng là ngươi mới vừa nói, ở phòng khách thời điểm nghiêm trọng nhất, đặc biệt là ghế sofa, mà ghế sofa bên kia cùng sắt vách chỉ có cách nhau một bức tường." "Không đúng rồi." Đại thúc lông mày cau lại, mặt lộ vẻ xoắn xuýt trả lời, "Sắt vách căn bản không người ở à? Cũng đều chỉ là cái phôi thô phòng, mà khác nhà ta một tòa này nhà lầu cũng liền hai hộ, làm sao có thể là hàng xóm vấn đề đâu?" "Không người ở?" Phương Dương triệt để mộng, "Ngươi xác định sao?" "Ta xác định." Đại thúc chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Ta sắt vách có người hay không ở ta có thể không biết sao? Nhà hắn ngay cả trang trí đều không có, làm sao ở người nhà?" Nghe vậy, Phương Dương nuốt nuốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Trong nhà không có vấn đề, sắt vách cũng không thành vấn đề, này sẽ là vấn đề gì? Mà lại lầu trên lầu dưới cũng đều không có vấn đề, bọn hắn đều ở hảo hảo, chỉ có hắn một nhà có vấn đề, chẳng lẽ lại thật nháo quỷ có mấy thứ bẩn thỉu rồi. Chương 360, từ không quản bảy trận chương 360, từ không quản bảy trận càng nghĩ, Phương Dương thủy chung vẫn là cảm thấy vấn đề rất có thể xuất hiện ở sắt vách, chưa từ bỏ ý định mở miệng nói, "Ngươi có thể liên hệ đến sắt vách sao? Ta muốn vào nhà hắn đi xem một chút." "Sắt vách à?" "Chủ hộ căn bản liền không ở, ta đã thấy hắn hai lần đều là dẫn người sang đây xem phòng, căn bản không có phương thức liên lạc à." "Vật nghiệp đâu?" "Tìm vật nghiệp liên hệ." Phương Dương đề nghị. "Vật nghiệp hẳn là có thể. Bất quá đạo trưởng, ta thực tình cảm thấy liên hệ sắt vách dư thừa à, mà lại cái này hơn nửa đêm, người ta cũng không chịu đến đây đi." Phương Dương không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn đại thúc. Nhìn một chút, đại thúc chột dạ cúi đầu, thành thành thật thật lấy điện thoại di động ra liên hệ vật nghiệp. 10 phút đồng hồ không đến, là xong có kết quả. Tin tức tốt là vật nghiệp xác thực có phương thức liên lạc. Nhưng tương tự cũng có tin tức xấu, chủ hộ tới câu hắn phòng ở cho mướn, đã hơn mấy tháng đều. Khi lấy được tin tức này về sau, mấy người tất cả đều mắt tròn váng. Cho mướn. Muội tử sau khi trở về cũng là một mặt kinh ngạc, thế nhưng là, ta chưa từng thấy có người ở a, lại nói, phôi thô tiền thuê nhà nó làm gì? Chẳng lẽ lại làm nhà kho dùng? Vốn cho rằng là chủ hộ nói mò, nhưng khi vật nghiệp liên hệ đối phương về sau, trực tiếp dán ra từng trường tiền điện đơn. Phía trên là gần nhất mỗi tháng sắt vách tiền điện sử dụng tình huống. Nhưng lại nhìn thấy tiền điện đơn phía trên kim ngạch về sau, muội tử triệt để sợ ngây người. Hơn 1.000. Trời ạ, một tháng 1000 không nhiều, cái này. Làm cái gì vậy rồi? Ta nhớ được nhà cách vách đèn cho tới bây giờ liền không có sáng quá. Đại thúc cũng là nhẹ gật đầu, xác thực. Có phải hay không là công tơ điện sai lầm? Rất không có khả năng đi, nếu là công tơ điện chạy sai, chủ thuê nhà đã sớm dẫn người tới kiểm tra, dù sao hơn 1.000 tiền điện, một cái bình thường hộ gia đình, cao như vậy tiền điện, thấy thế nào đều không thích hợp. Úc ta đã hiểu đông nhiên, muội tử một tiếng kinh hô, hắn khẳng định là thuê nhà hàng xóm phòng ở chuyên môn dùng để đào quáng.
Cái gì đào quáng?
Đại thúc nghi ngờ hỏi.
Cha, ngươi không hiểu.
Tiền ảo, thì như bị quỷ cái gì? Phải dùng máy tính đào quáng, đặc biệt hao tổn điện. Nhưng mà Phương Dương lại lắc đầu, khả năng không lớn, đào quáng tiêu hao điện phi thường lớn, đơn độc thuê một cái phòng ở, nếu như một tháng chỉ là đào 1000 khối tiền điện, hắn khẳng định là thua thiệt.
Đó là cái gì nguyên nhân a?
Muội tử thẻ lưỡi. Phương Dương không có trả lời vấn đề của nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Đại thúc, ngươi có thể liên hệ chủ thuê nhà, hoặc là liên hệ người thuê để bọn hắn tới mở cửa sao?
1000 khối tiền điện, ta cơ bản có thể xác định, vấn đề nằm ở chỗ sắt vách.
Đại thúc thần sắc giật mình, vội vàng nhẹ gật đầu, ta cái này gọi điện thoại cho hắn.
Nói xong, cầm điện thoại đi ra cửa phòng.
Sau 10 phút, Đại thúc trở về, chủ hộ nói hắn liên lạc không được người thuê, bất quá cũng may hắn nguyện ý tới mở cửa nhìn xem, chỉ bất quá cách có chút xa, muốn chờ một hồi. Sau đó một đoàn người đi ra cửa bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, Phương Dương đặc địa đi đến sát vách cổng nhìn một chút, xác thực như Đại thúc nói, căn bản không có người ở dấu hiệu. Chốt cửa bên trên tất cả đều là cho bụi, trên mặt đất cũng không có dấu chân. Có thể mỗi tháng 1000 khối tiền điện lại là làm sao sinh ra, hắn thật rất hiếu kỳ. Đại khái đợi hơn nửa canh giờ, một cái nhìn hơi có vẻ khí chất nam tử trung niên đi ra thang máy, đối diện vừa vặn nhìn thấy Phương Dương đám người.
Đại thúc chủ động cười lên tiếng chào hỏi, xin lỗi, hơn nửa đêm gọi ngươi tới, không có ý tứ.
Nam tử khách khí khoát tay áo, đều là hàng xóm, hiểu nhau nha, nói thật ta cũng thật tò mò, ta vẫn cho là hắn ở trong phòng ở đâu, kết quả ngươi nói cho ta nhà ta căn bản không người ở, có thể hắn mỗi tháng tiền điện nhưng chưa bao giờ giao thiếu qua.
Xác thực rất ly kỳ. Đại thúc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Được rồi, ta trước mở cửa lại nói.
Tốt.
Hai người đơn giản hàn huyên qua đi. Nam tử cầm một nhóm lớn chìa khóa đi hướng cửa nhà mình, sau đó cắm vào liên tục chuyển động hai vòng. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang lên, khóa cửa bị mở ra. Nhưng mà, làm chủ thuê nhà đẩy cửa phòng ra một sát na kia, trong mắt không tự chủ được tiếp tục phóng đại. Đập vào mi mắt là lít nha lít nhít dây điện như là từng đầu đốn lợn rắn, quay quanh tại trần nhà, vách tường cùng trên mặt đất, nhìn tựa như là đan chéo nhau phức tạp lưới lớn. Từng cái ổ điện tùy ý bày ra trên mặt đất, phía trên mỗi một cái lỗ thủng cơ hồ đều cắm đầy. Trong phòng, ngoại trừ cắm tấm màu đỏ ngọn đèn nhỏ, còn có từng đạo u ám ánh đèn. Chỉ gặp tất cả tuyến đường cuối cùng liên tiếp lấy từng dãy điện tử thiết bị một chỗ khác là một cây cái ống. Những thứ này cái ống tập trung ở cùng một chỗ tạo thành một mặt vượt qua hai bình phương tường, chính đôi sắt vách phòng khách phòng ở không chỉ có như thế, nguyên bản tường thật dày bích lại bị đập mất chí ít một nửa độ dày. Chủ thuê nhà nhìn trước mắt một màn, chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Phương Dương mấy người cũng nhao nhao hiếu kỳ đụng lên đến xem xét. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều sợ ngây người. Cả một cái phòng dây điện, cùng một hàng kia sắp xếp cái ống đối diện đại thúc nhà bọn hắn.
Phương Dương đoán đúng.
Mấy thứ bẩn thỉu quả nhiên là từ nơi này tới. Nương theo lấy gian phòng đèn bị mở ra, trong phòng cảnh tượng nhìn càng rõ ràng hơn. Lớn như vậy phôi thu phòng, sửng sốt ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có. Chủ thuê nhà nuốt một ngụm nước bọt, một mặt ngậm bực mở miệng nói, cái này, đây đều là cái gì a? Hắn tại nhà ta đều làm những gì? Phương Dương không trả lời ngay, mà là đi đến cái kia mặt cái ống trước, cẩn thận nghiên cứu.
Tiểu quỷ tìm được.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía hắn.
Đạo trưởng, đây rốt cuộc là cái gì a?
Từ không quản. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phương Dương cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng giải thích, lò vi ba mọi người không xa lạ gì a. Từ không quản chính là lò vi ba bên trong dùng để làm nóng chủ yếu thiết bị. Trong nhà của chúng ta thường dùng lò vi ba nguồn điện kết nối về sau, từ không trong khu vực quản lý bộ điện tử liền sẽ sinh ra sóng nhỏ, chút ít này sóng sẽ trải qua dẫn sóng trong khu vực quản lý chuyên dụng thông đạo tiến vào làm nóng kho. Bởi vì đồ ăn nội bộ chứa đại lượng thủy phân tử, những thứ này thủy phân tử mặc dù đều có cực âm cực dương, nhưng là phần tử ở giữa sắp xếp lộn xộn. Làm sóng nhỏ gặp được những thứ này thủy phân tử lúc sẽ đi theo sóng nhỏ phương hướng chuyển động, mà sóng nhỏ tần suất có thể đạt tới mỗi giây 24.5 ức lần, cái này sẽ dẫn đến thủy phân tử ở giữa cao tốc ma sát, từ đó sinh ra nhiệt lượng. Nhưng là dưới tình huống bình thường, lò vi ba sinh ra sóng nhỏ đều sẽ trói buộc tại làm nóng kho, rất ít có thể xuyên thấu khoang, sẽ không đối người tạo thành tổn thương. Nhưng mà chúng ta trước mắt nhìn thấy từ không quản, vô luận là cường độ vẫn là tần suất đều viễn siêu lò vi ba sóng nhỏ phóng xạ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là dạng này, nó cũng rất khó xuyên thấu vách tường, cho người ta thể mang đến ảnh hưởng. Chương 361, cố chấp người muốn rời xa. Chương 361, cố chấp người muốn rời xa. Nhưng vấn đề là nơi này chỉ ít có hàng trăm cây từ không quản, lại thêm vách tường bị đục xuyên một nửa tình huống phía dưới, chút ít này sóng phóng xạ hoàn toàn có thể xuyên thấu qua đi, với thân thể người tạo thành ảnh hưởng. Nhẹ thì đau đầu, chóng đầu, mất ngủ, trí nhớ hạ thấp các loại triệu chứng, nghiêm trọng lúc thậm chí khả năng với thân thể người tế bào cùng tổ chức tạo thành tổn thương, không hiểu thấu đến một chút bệnh bất trị, có thể nói là giết người ở vô hình ở giữa. Nhiều như vậy từ không quản đối nhà các ngươi, trực tiếp đem các ngươi nhà thành lò vi ba làm nóng kho, đây cũng là vì cái gì ở phòng khách thời điểm đau đầu lợi hại nguyên nhân. Nghe xong Phương Dương giải thích, tất cả mọi người sợ ngây người, miệng há lao đại, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Muội tử khó có thể tin nhìn về phía chủ thuê nhà dò hỏi, thuê nhà ngươi nhà người đến cùng là ai, hắn tại sao muốn hại chúng ta?
Chủ thuê nhà vẻ mặt đau khổ trả lời, ta không biết ta.
Có người muốn thuê nhà của ta cũng không thể không thuê đi. Bất quá ta từng gặp mặt hắn, là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, cùng ngươi không chênh lệch nhiều dáng vẻ.
Cùng ta không chênh lệch nhiều.
Muội tử người một nhà không tự chủ suy tư, ngẫm lại đến cùng là ai. Kết quả sửng sốt suy nghĩ một vòng cũng nghĩ không ra với ai có thủ.
Chủ thuê nhà cũng biết trong nhà mình xảy ra chuyện như vậy, mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ người thuê. Rất đáng tiếc, từ đầu đến cuối liên lạc không được. Cuối cùng rơi vào đường cùng, mọi tử chỉ có thể gọi điện thoại báo cảnh. Làm cảnh sát nhân dân đi vào phòng nhìn thấy trong phòng tràng cảnh sau cũng không khỏi hít sâu một hơi. Quỷ dị như vậy hình tượng, dù hắn xử lý nhiều năm cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này bản án. Bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới người thuê. Cảnh sát nhân dân lập tức liên hệ vật nghiệp xem xét giám sát, rất nhanh liền tìm được hung phạm. Chỉ bất quá là mọi tử nhìn thấy giám sát bên trong tấm kia quen thuộc mặt lúc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Là hắn. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía mọi tử, người biết. Mọi tử biểu lộ nhìn đều muốn khóc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhìn xem nữ nhi ngẩn người không nói lời nào, bên cạnh A Di nhịn không được thúc giục nói, là ai, ngươi ngược lại là nói a. Mẹ. Hắn chính là. Ta lần trước cho các ngươi nói bạn trai cái gì? A Di cùng đại thúc chăm miệng một lời kinh hô lên. Là hắn. Hắn tại sao muốn làm như thế? Mọi tử thần sắc sụp đổ lắc đầu, ta không biết. Ta thật không biết việc đã đến nước này, chỉ có đem người bắt lấy mới biết được vì cái gì. Cảnh sát nhân dân tại mọi tử nơi đó đạt được nam tử toàn bộ tin tức sau trước tiên tới cửa bắt người. Khôi hài chính là, bị bắt lúc, nam tử vừa lúc ở họp, còn giả bộ là một mặt mộng bức dáng vẻ. Nhưng tại đối mặt chứng cứ lúc, hắn chỉ có thể thành thành thật thật bàn giao nguyên nhân. Hắn bản ý cũng không phải thật muốn giết chết bạn gái một nhà, cũng không có thủ. Vẹn vẹn bởi vì đoạn thời gian trước mọi tử cho phụ mẫu giảng nam tử tình huống cùng nhìn ảnh chụp, nghĩ đến mang bạn trai về nhà gặp phụ mẫu. Có thể phụ mẫu khi nhìn đến nam tử tình huống sau trước tiên liền không đồng ý, đồng thời yêu cầu bọn hắn lập tức chia tay. Cái này cũng không thể trách bọn hắn tuyệt tình như thế. Nam tử so muội tử lớn hơn đến tận 6 tuổi không nói, vẫn là cái hói đầu, nhìn phi thường trông có vẻ già. Trừ cái đó ra, nam tử phòng, xe, sự nghiệp, cái gì đều không có, cái này đổi thành bất luận cái gì phụ mẫu sợ là đều khó mà tiếp nhận. Muội tử tại đem chuyện này nói cho bạn trai về sau, ai nghĩ đến hắn vậy mà vụng trộm đem sắt vách phòng ở thuê xuống tới, sau đó mỗi lúc trời tối thừa dịp muội tử một nhà ngủ sau vụng trộm ở bên trong bố trí tử khống quản. Hắn bản ý là muốn thông qua loại phương thức này để mọi tử một nhà thống khổ, coi là nháo quỷ. Thằng đến cuối cùng không chịu được thời điểm, đứng ra giải quyết vấn đề của bọn hắn, lại nói một trận tà dị, để mọi tử phụ mẫu không thể không đem nữ nhi gà cho hắn. Vốn cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng, không có người có thể phát hiện. Vì thế hắn đặc địa cùng chủ thuê nhà chào hỏi, nói rõ tiền điện vấn đề, cho nên chủ thuê nhà cũng không có quá nhiều hoài nghi, dù sao nhà mình chỉ là phối thô phòng, chỉ cần không hủy đi thừa trọng tường, tùy tiện hắn làm sao dày vò. Chỉ tiếc, mắt nhìn thấy kế hoạch liền muốn đến một bước cuối cùng lúc, Phương Dương đột nhiên xuất hiện để hắn đầy bàn đều thua. Làm muội tử khi biết chân tướng sự tình về sau, kém chút hôn mê bất tỉnh. Nàng thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Nam tử điều kiện không thể nói tốt, đơn giản có thể nói là phi thường chênh lệch, chỉ có như vậy nàng vẫn như cũ nguyện ý đem hắn mang về nhà, nói rõ là thật tâm thích. Phụ mẫu ngăn cản để nàng một lần tâm tình sa sút, cảm thấy phụ mẫu không hiểu nàng. Mà ở trải qua sau chuyện này, trong nội tâm nàng sinh ra vô tận hối hận cùng nghĩ mà sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới mình vậy mà thích nam nhân như vậy, thật là đáng sợ, vì có thể để cho phụ mẫu đồng ý bọn hắn cùng một chỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại này cố chấp người, tương lai coi như cùng đi tới, cũng sẽ không có kết quả tốt. Phòng trực tiếp dân mạng đang nhìn hoàn toàn bộ quá trình sau cũng cảm khái không thôi. Ta liền bị phụ mẫu chia rẽ qua, lúc ấy ta 2 năm đều không có nói chuyện với bọn họ, đặc biệt là mấy năm sau nghe được người nam kia kết hôn, trong lòng ta càng khó chịu hơn. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm ta lại nghe được nhà hắn bạo ly hôn, bây giờ suy nghĩ một chút, thật may mắn. Hôn nhân không phải tình yêu, mà là tuổi gạo dầu muối, đầu óc nóng lên tình yêu, cuối cùng đại đa số người đều là kết cục bi thảm. Cố chấp người ngàn vạn không thể cùng một chỗ, nhìn như rất yêu người, có thể loại người này rất đáng sợ, cái gì cũng có thể làm ra, cho nên khuyên nhủ các vị muội tử, tuyệt đối đừng tìm cố chấp người. Phụ mẫu không đồng ý người không thể gả, người từng trải lời khuyên, ta đã từng lấy vì chính mình sẽ không thua, có thể hiện thực để cho ta thua rối tinh rối mù. Cũng không thể một gậy đều đánh chết đi, lúc trước ta cũng là một nghèo hai trắng, còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài, có thể nói muốn cái gì không có gì. Lão bà của ta trong nhà không ăn không uống buộc phụ mẫu đồng ý gả ta, hiện tại chúng ta có 2 cái nữ nhi, nhà xe, tiền tiết kiệm mấy trăm vạn, người một nhà qua không biết nhiều vui vẻ. Ban đêm Phương Dương cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi, mang theo thợ quay phim về trước nhà khách nghỉ ngơi đi. Sáng ngày thứ 2, 9 giờ hơn chung thời điểm, hai người giống thường ngày rời giường ăn chút gì tiến về công viên bày quầy bán hàng đoán mệnh. Có thể là sáng hôm nay tương đối nóng, công viên đều không có người nào, đợi chừng hơn nửa giờ mới đợi đến một cái tuổi trẻ tiểu tử chạy tới đoán mệnh. Đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán sự nghiệp sao? Ta hiện tại lớp này bên trên, thật sự là một ngày đều không muốn làm, tiếp tục như vậy nữa, ta không bằng đi xin cơm được rồi. Phương Dương mặt lộ vẻ cổ quái cười cười, đi làm cùng xin cơm có khác nhau sao? Đó là đương nhiên có. Đi làm là dựa vào mình cố gắng công việc kiếm tiền, xin cơm thì là dựa vào người khác bố thí. Vừa dứt lời, Phương Dương trực tiếp ngắt lời nói, đi làm trâu ngựa, tiền lương chẳng lẽ không phải lão bản bố thí cho ngươi? Xin cơm nhìn như người khác bố thí, nhưng nếu như không có kỹ xảo không đi cố gắng bán thảm ai cho ngươi? A cái này. Tiểu tử sắc mặt cứng đờ. Chương 362, tinh thần quá bình thường, ngược lại là một loại không bình thường. Chương 362, tinh thần quá bình thường, ngược lại là một loại không bình thường. Phương Dương tiếp tục nói, liền lấy xin cơm tới nói đi. Ngươi đến quỳ trên mặt đất, có phải hay không việc tốn thể lực? Sau đó nhìn thấy người, trước bán thảm ai xin thương xót cho ít tiền đi. Công việc không phải cũng là giống nhau sao? Lão bản cho ngươi phân phó nhiệm vụ thời điểm, ngươi không đều là ai đi? đi. Tốt xong đến cuối tháng, trông cậy vào lão bản phát cho ngươi cái kia ba dưa hai táo. Đi làm là vì kiếm miếng cơm ăn, xin cơm cũng là kiếm miếng cơm ăn, làm cùng ngươi bây giờ không phải là đang xin cơm giống như. Nói câu khó nghe chút, ngươi còn không bằng người ta ăn mày đâu, người ta xin cơm một ngày kém 5.600, tốt 800 hơn ngàn, cho nên về sau nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói ngươi thực sự không được liền đi xin cơm. Ngươi đến có một cái rõ ràng bản thân nhận biết, ngươi ngay cả ăn mày cũng không bằng. Phốc thợ quay phim tại chỗ cười phun tới. Tiểu tử càng là con mắt trừng lớn, thần sắc ngốc trệ. Trọn vẹn qua hơn 10 giây mới lắc đầu, ngơ ngác mở miệng nói, "Không phải. Đạo trưởng, ngươi đây cũng quá đả kích người đi. Ta vốn là rất phiền, nghe xong lời này của ngươi, ta muốn tự tử đều có." Phương Dương từ chối cho ý kiến đúng vai, "Ta cái này gọi đả kích sao? Ta nói chỉ là lời nói thật ngươi thì không chịu nổi. Xem ra ngươi cái này trâu ngựa làm cũng không ra sao. Ngươi nếu là muốn lòng tự tin, kỳ thật cũng rất đơn giản. Ngươi quay đầu lúc không có chuyện gì làm ngay tại bàn bên trên qua lại nhiều đi mấy chuyến." "A?" Tiểu tử ngơ ngác hỏi, "Có ý tứ gì?" Phương Dương sâu kín trở về câu, "Bởi vì đi tại vần bên trên, ngươi chính là cái người đi đường." "Ta tạo. Còn có thể dạng này tiểu tử tại chỗ cây đây mây dại. Làm ngươi cảm giác mình rất xui xẻo thời điểm, đi tới chở cái bính tịch tịch, nó sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là may mắn nhất người kia." Tiểu tử giờ phút này đã tê. Hết lần này tới lần khác thợ quay phim đột nhiên đứng ra bổ đao, "Ca. Vậy cũng không đúng, coi như đi vần, cái kia không phải cũng vẫn là đi bộ sao?" Phương Dương khinh bị liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi hiểu cái đơ vần bên trong 30 vạn, vần bên ngoài 3 vạn. Từ đầu này vần, đến mặt khác một đầu 60 vạn cất bước." Lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều cười phun ra. "Hộ khách, cái này hoạt động giá ưu đãi là bao nhiêu?" "Phục vụ khách hàng, muốn làm thiên tài biết đã thân." "Hộ khách, muốn thế nào mới có thể trở thành thiên tài đâu?" "Làm ngươi cảm giác mình tâm tình sa sút không có tự tin có thể đi chạm xăng dầu đi làm, dạng này, mỗi ngày đều quan lại cơ đến nói với ngươi cố lên. Ngươi nhìn thần tượng luyện tập sinh sao?" "Không giống." "Ta hiểu, đạo trưởng có ý tứ là đi vần đi một chút, dạng này không chỉ có là một cái người đi đường, mà lại bồi giao còn cao, nếu là đến mặt khác một đầu vần, về sau liền rốt cuộc không cần đi bộ. Ngươi muốn biết thành công cha là ai chăng? Cho ta chuyển 200 khối, ngươi chính là thành công cha." Tiểu tử ngậm bực nhìn xem hai người, ánh mắt bên trong mang theo một vòng thanh tịnh xuân manh, "Hai ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Đạo trưởng, ta hiện tại không riêng gì công việc vấn đề, liền thân thể cũng xảy ra vấn đề, ngươi nhìn ta gần nhất, từ 120 cân mập đến 150 cân, tóc cũng bắt đầu rơi, ta mới 25, mấu chốt là ta cũng không chút ăn à." Phương Dương nghi ngờ hỏi, "Ngươi có đối tượng không?" "Không có." "Cùng cái này có quan hệ sao?" "Có." Phương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Ngươi sở dĩ sau khi đi làm sẽ càng ngày càng béo, không phải là bởi vì ngươi ăn thật nhiều, mà là bởi vì ngươi tại trường kỳ cường độ cao công việc cùng tinh thần áp lực dưới, ngươi đến đại não cho là ngươi bị không phải người ngược đãi, tự động mở ra cực hạn sinh tồn hình thức, mục đích là vì để cho ngươi sống sót. Về phần ngươi rụng tóc, cái này thì càng tốt giải thích, bởi vì ngươi trường kỳ không đối tượng, giới sắc thời gian quá dài, tóc sẽ cho rằng ngươi xuất già, cho nên tự động chốc già, lại thêm tinh thần áp lực lớn, cần càng nhiều năng lượng duy trì thân thể cân bằng, tóc tự nhiên là không quan trọng gì. Còn có thể giải thích như vậy." Tiểu tử lần nữa ngây dại, "Vậy ta muốn làm sao nói cho ta biết đại nao ta không có tại gặp ngược đãi đâu?" Phương Dương thế nào liễu lưỡi, "Ngươi có hay không bị ngược đãi ngươi đại nao còn có thể không thể so với ngươi rõ ràng sao?" Ô, đạo trưởng ngươi đừng nói nữa." Tiểu tử tâm tính triệt để hỏng mất. "Sinh hoạt quá mệt mỏi, ta không muốn cố gắng, ta muốn xuất gia, đạo trưởng, ta muốn theo ngươi đồng dạng làm đạo sĩ." Phương Dương bất đắc dĩ thở dài quên, "Đừng a. Đạo sĩ không thích hợp ngươi." "Ta không ta liền muốn làm đạo sĩ." Nghe vậy, Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, "Không phải ta phải nói cho ngươi ngươi không có tư cách làm đạo sĩ ngươi mới vui vẻ sao? Ngươi cho rằng làm đạo sĩ chính là chuyện một câu nói. Làm đạo sĩ đầu tiên ngươi đến có một viên thành kính hướng đạo tâm, cần đối đạo giáo có khắc sâu lý giải cùng chân thành tha thiết tín ngưỡng. Đây không phải đơn giản trốn tránh hiện thực, mà là đối với sinh mạng, vũ trụ, tự nhiên một loại khắc sâu thăm dò cùng tính sợ. Tiếp theo, vô luận là toàn chân đạo truyền giới, vẫn là đang cùng nhau thụ lục, đều cần trải qua nghiêm khắc khảo nghiệm cùng tu hành. Còn nữa, còn muốn học tập đạo pháp, y thuật, võ thuật các loại truyền thống kỹ nghệ, đồng thời phần lớn đạo sĩ ít nhất phải học hai môn không phải gì kỹ nghệ, mà lại nhất định phải là ít lưu ý, đây cũng là vì không phải gì có thể truyền thừa tiếp. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi cảm thấy ngươi cái nào điểm phù hợp làm đạo sĩ? Nghe xong làm đạo sĩ yêu cầu, tiểu tử tâm tính nổ. Cùng Phương Dương trò chuyện xong một trận xuống tới, hắn phát hiện tự mình làm cái gì không được, vốn cho rằng đường lui, kết quả lại phát hiện so với hắn mình ban đầu công việc muốn càng khó. Vô luận là xin cơm, vẫn là làm đạo sĩ, đều không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Nói câu khoa trương điểm, cho dù là đi làm kẻ lang thang, đầu tiên cũng phải học được chịu đựng như thế nào quen thuộc hoàn cảnh như vậy. Trải qua như thế vừa so sánh, hắn phát hiện đi làm trâu ngựa tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy, có loại không ốm mà rên đã thị cảm. Phương Dương nhìn hắn hình như có sở ngộ dáng vẻ, mở miệng cười nói, ngươi biết đạo giáo tư tưởng, thuận theo tự nhiên là có ý tứ gì sao? Tiểu tử ngơ ngác lắc đầu. Kết quả một giây sau, Phương Dương bất thình lình tới câu, lão tử nghĩ kiểu gì liền kiểu gì. Mộc. Câu trả lời này cho hắn chỉnh đội vàng không kịp chuẩn bị, thần sắc ngạc nhiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước một giây còn tiên phong đạo cốt đạo trưởng, một giây sau liền đến câu nói tục. Cái này tương phản cảm giác cũng quá mãnh liệt đi. Bất quá, loại cảm giác này, hắn thật rất thích. Hắn làm sao không muốn giống như Phương Dương đồng dạng thoải mái? Có lẽ, tinh thần quá bình thường, ngược lại là một loại không bình thường. Đầu năm nay, điên một điểm, sống mới có thể thoải mái hơn. Không biết thế nào, tiểu tử tựa như là đốn ngộ, tâm tình đều biến khá hơn. Đạo trưởng, ta hiểu. Ta cái này trở về từ trước. Mẹ nhà hắn, cái kia phá công việc người nào thích làm ai làm, ông đây mặc kệ. Nói xong bước xuống 100 khối, hấp tấp đi. Chương 363, gián báo thủ chương 363, gián báo thủ thợ quay phim nhìn xem rời đi tiểu tử, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ca. Hắn ngộ gì? Ngươi mấy câu liền đem người ta làm thất nghiệp. Cái này nếu là về sau không tìm được việc làm thế nào? Phương Dương giống như cười mà không phải cười quay đầu, sâu kín tới câu, có phải hay không ta vừa rồi thuận theo tự nhiên ý tứ không có giải thích rõ ràng. Đừng đừng ta cũng hiểu. Ngay tại hai người trêu ghẹo thời điểm, cách đó không xa đâm đầu đi tới một cái tuổi trẻ muội tử, chủ động mở miệng chào hỏi, đạo trưởng người tốt. Phương Dương lễ phép gật đầu đáp lại, mỹ nữ, muốn gọi bói sao? Kết quả muội tử lại lắc đầu, mặt lộ vẻ xoắn xuýt mở miệng nói, ta không đoán mệnh. Chính là muốn hỏi một chút đạo trưởng ngươi có thể giúp một tay siêu độ hoặc là nói trừ ta sao? Nghe nói như thế, Phương Dương hơi dừng một chút, có thể. Thuận tiện nói rằng chuyện gì sao? Là như vậy. Gia gia của ta từ lúc còn trẻ chính là bắt rắn mà sống, giết không ít rắn. Về sau tuổi tác cao, có trời đột nhiên bị trong bụi cỏ sông tới rắn độc cho cắn chết. Lúc đầu đến nơi đây cũng liền kết thúc, năm ngoái cho hắn lao nhân ra hảo hảo hạ táng, kết quả cũng không lâu lắm, hắn mộ phần liền thành ổ rắn. Không chỉ có như thế, hiện tại ngay cả hắn đã từng ở phòng ở đều phát hiện mấy con rắn độc, thậm chí liền ngay cả cư xá những nhà khác đều đi theo gặp nạn, cư xá có lao nhân không cẩn thận bị rắn độc cắn được, kém chút liền không có người. Về sau cũng không biết là ai truyền tới nói là gia gia của ta lúc còn trẻ giết quá nhiều rắn, rắn là mang thù, nó bọn hậu bối bây giờ trở về đến muốn trả thù hắn. Cho nên trong khu cư xá người đều đem đầu mâu chỉ hướng gia gia của ta, cho là ta là nhà nguyên nhân, để chúng ta nhà bồi bọn hắn phòng ở bị giảm giá trị tiền. Phương Dương kinh ngạc há to miệng, sau đó ngươi tin? Muội tử cười khổ trả lời, ta có thể không tin sao? Gia gia của ta bị rắn cắn chết, sau khi chết ngôi mộ đều là rắn, hiện tại ngay cả cư xá đều tìm tới, đây không phải nghiệm chứng rắn mang thù sao? Đạo trưởng, ngươi phải bận bịu xem một chút đi. Hiện tại trong khu cư xá đều nhao nhao lẻn ra, việc này nếu là lại không giải quyết, ta lo lắng mãi mãi ta thân người an nguy. Được thôi. Phương Dương suy tư một lát vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Trong khu cư xá xuất hiện rắn độc, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đúng rồi, trong khu cư xá xuất hiện rắn độc, không có bỏ đi phòng điện nói sao? Đánh. Muội tử lập tức hồi đáp, lúc ấy đội phòng cháy chữa cháy tới năm mấy đầu rắn đâu, giống như nghe bọn hắn nói kêu cái gì đuôi ngắn rắn hổ mang, vẫn là cấp 2 bảo hộ động vật. Phương Dương tâm thần chấn động, kinh ngạc nhìn về phía muội tử, đuôi ngắn rắn hổ mang. Khá lắm. Cái đồ chơi này thế nhưng là có kịch độc a. Chính là a. Muội tử biểu lộ nhìn đều nhanh muốn khóc, cũng là bởi vì kịch độc, hiện tại trong khu cư xá gây lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết còn có hay không trốn đi rắn, cái này nếu như bị đột nhiên cắn một cái, hậu quả khó mà lường được. Ta nghĩ đến mời đạo trưởng trở về hỗ trợ tác pháp siêu độ một chút, để những cái kia rắn độc buông xuống cửu hận. Phương Dương kịp thời đánh gãy, lắc lắc sau, tốt, không cần nói, dẫn đường đi. Sau đó mấy người tại ven đường chiêu một chiếc xe taxi, đại khái dùng hơn 20 phút đi vào cửa tiểu khu. Sau khi xuống xe, tại muội tử dẫn đường dưới, Phương Dương đi vào gia gia của nàng trong nhà. Vừa hạ thang máy liền nghe đến một trận tiếng ồn ào vang lên. Bồi thương tiền. Nhà ta phòng ở nguyên bản giá trị 80 vạn, hiện tại liền đáng giá 50 vạn. Đúng. Bồi thương tiền. Vừa mua phòng ở, còn không có trùng tu xong đâu, liền hạ giá 20 vạn, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thật sự là sao chổi, yêu tinh hại người. Phương Dương nhìn về phía trước lối đi nhỏ chỗ đầy áp người, đối trong phòng mồm năm miệng mười mắng. Muội tử vội vàng xông đi lên hô to một tiếng, mãi mãi các người đang làm gì? Thật vất vả chen vào đám người về sau, nhìn thấy mãi mãi ngồi dưới đất đã sớm khóc thành nước mắt người, muội tử lửa giận cũng không khỏi sinh bắt đầu. Xông đi lên đỡ lấy mãi mãi, ngẩng đầu đối đám người quát lớn, các ngươi làm gì a? Có các ngươi dạng này sao? Gia gia của ta đều không có ở đây, các ngươi liền muốn khi dễ mãi mãi ta. Vốn cho rằng các bạn hàng xóm sẽ hơi chột dạ một chút, kết quả bọn hắn chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm la mắng, tiểu lãng đệ tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nhà ta lão Vương kèm chút bị rắn cắn chết, chính là gia gia ngươi hại. Ta đem lời đặt ở cái này, để ngươi mãi mãi tranh thủ thời gian chuyển ra cái tiểu khu này, bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Cả nước phòng ở đều tại hạ giá, có phải hay không cũng đều muốn tìm nhà nàng bồi. Rốt cục, đứng ở phía sau xem náo nhiệt Phương Dương thực sự nghe không nổi nữa, cười lạnh một tiếng. Bất thình lình thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhao nhao hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Đạo sĩ, a còn nói cùng nhà các ngươi không quan hệ, chính mình cũng trột dạ mời đạo sĩ đến đây, thừa nhận đi, gian chính là tới tìm ngươi ra báo thủ. Đúng rồi. Đúng đúng. Phương Dương nhìn trước mắt đám người một bộ ghê tởm sắc mặt, đông cảm giác một trận buồn nôn. Từ xưa đến nay, đều là ai chủ trương, ai nâng chứng, tới, liền ngươi nói rắn là bởi vì các nàng nhà đến báo thù đúng không hạ được, làm phiền ngươi xuất ra chứng cứ tới. Còn không đợi hắn mở miệng, Phương Dương trực tiếp quát lớn, nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, ngươi chính là phỉ báng, mà lại đem nhiều người như vậy đều đến, cái này gọi tụ chúng náo sự, đầy đủ ngươi đi vào ngồi xổm tầm vài ngày hảo hảo nghĩ lại một chút. Ta mới vừa rồi còn lời thề son sắt hàng xóm trong nháy mắt thì ngồi, kiên trì nói bậy nói, cái này còn cần chứng cứ sao? Đoàn người đều biết ra hắn giết rắn quá nhiều, rắn đến báo thủ, không phải là bởi vì nhà hắn, vẫn là cái gì? Phương Dương lặng lẽ cười ra tiếng, nói như vậy, ngươi không có chứng cứ lạc. Đã ngươi không có chứng cứ, còn đem nhiều người như vậy kêu đến khi dễ một cái lao nãi nãi, cái kia đến phiên ta đi. Nói xong,
Phương Dương trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại báo cảnh sát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bất thình lình thao tác cho một đám cư dân đều nhìn ngây người. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra Phương Dương không theo lẽ thường ra bài, nói báo cảnh liền báo cảnh. Trước kia bọn hắn nhìn nhiều người, ý thế hiếp người. Hiện tại biết cảnh sát muốn tới, từng cái chột dạ, thậm chí có mấy người len lén chạy trốn đã. Muội tử hàng xóm thấy thế cũng hoảng hồn, cưỡng ép động viên nói, mọi người đừng sợ. Ngắm lại phòng ốc của các ngươi, ngắm lại người nhà của các ngươi, chúng ta bảo hộ chính mình quyền lợi có lỗi gì? Bảo hộ chính mình quyền lợi không sai. Phương Dương lạnh giọng trả lời, nhưng là ngươi tại không có bất cứ chứng cứ gì điều kiện tiên quyết đi khi dễ một cái lao nhân, cái này gọi vô sỉ không đức, người giống như ngươi, chết ta cũng không cho ngươi siêu độ. Phốc phốc thợ quay phim một cái nhịn không được cười phun tới. Lời này đơn giản quá độc. Cái gì gọi là chết cũng không cho nàng siêu độ, không riêng gì chú người ta chết, thậm chí còn ghét bỏ người ta. Quả nhiên, bác gái đang nghe Phương Dương lời nói về sau, trong nháy mắt hồng ấm tức giận đến tại chỗ giật nảy mình không ngừng vỗ tay chửi rủa. Nhưng mà Phương Dương căn bản bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt từ trong túi móc ra một trương lá bùa, sau đó ngay trước bác gái mặt niệm một đoạn không hiểu thấu chú ngữ. Bác gái thấy thế, trong nháy mắt ánh mắt thanh tịnh cùng sinh viên, vội vàng hoảng sợ hô, "Ngươi đang làm gì?" Chương 364, dị thường phát hiện chương 364, dị thường phát hiện Phương Dương nhếch miệng cười một tiếng, "Không, có làm cái gì? Chẳng qua là cảm thấy nơi này có mấy thứ bẩn thỉu, ta cho nó siêu độ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người luống cuống. Chỉ bằng Phương Dương cái này, một thân đạo bảo cộng thêm vừa rồi cái kia thao tác, xa so với cảnh sát còn muốn dọa người. Còn chúng bây xem không tự chủ rời xa bác gái lui về sau lui, sợ gây họa tới chính mình. Bác gái nhìn chung quanh một chút, biểu lộ biến phi thường phong phú, một hồi giận một hồi hoảng sợ, cuối cùng khổ cắp cắp cười bồi nói, đạo trưởng, ta sai rồi đại sư, ta sai rồi nói xong, phù phù một chút quỳ xuống. Phương Dương mắt lạnh nhìn nàng cầu xin tha thứ dáng vẻ dừng lại trong tay động tác thản nhiên nói, chú ngữ đã kết thúc, ngươi nếu là muốn tránh qua một kiếp này, gần nhất trong khoảng thời gian này thành thành thật thật cho người ta lão nãi nãi chịu nhận lỗi. Vâng vâng vâng, ta nhớ kỹ. Tạ ơn đạo trưởng sau đó vội vàng đi đến lão nãi nãi trước mặt, muốn đem nàng đỡ lên, lại gặp đến muội tử vô tình ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên ma sát bàn tay. Phương Dương không nói gì nữa, mà là đi vào phòng bên trong, xuất ra la bàn bắt đầu xem xét. Hắn mới không tin cái gì rắn hậu đại báo thù nói chuyện. Mặc dù nói có chút động vật báo thù tâm đặc biệt mạnh, tỉ như gấu, tại phóng sinh một khắc này, trên cơ bản đều sẽ lập tức quay đầu báo thù. Nhưng điều kiện tiên quyết là xây dựng ở nó không chết tình huống phía dưới, nói nó hậu đại đến báo thù, đây cũng quá nói nhảm. Phương Dương tình nguyện tin tưởng trong khu cư xá xuất hiện ổ rắn, khả năng này phi thường cao. Dù sao đều là đuôi ngắn rắn hổ mang, mà không phải các loại chủng loại. Chỉ bất quá vì cái gì cái này một nhà sẽ duy nhất một lần xuất hiện mấy đầu rắn, khẳng định có cái gì nguyên nhân không muốn người biết. Tại Phương Dương kiểm tra quá trình bên trong, tất cả mọi người tự giác thối lui đến cổng, đừng thở khẩn trương chờ đợi. Nhưng mà hơn nửa giờ qua đi, Phương Dương sửng sốt không tìm được bất cứ gì thường nào. Điều này cũng làm cho lông mày của hắn không tự chủ nhíu lại. Thợ quay phim nhịn không được tò mò hỏi, "Ca, thế nào, nhìn ra cái gì sao?" Phương Dương có chút nhíu mày tự lẩm bẩm, đôi ngắn rắn hổ mang sinh hoạt tập tính chủ yếu là thích tại vùng núi, đồng ruộng, khê câu biên hòa nơi ở phụ cận, nhất là thích sinh hoạt tại ẩm ướt, âm u hoàn cảnh bên trong. Thế nhưng là ta quan sát một chút trong phòng, cũng không phù hợp âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Nói cách khác ổ rắn cũng không ở chỗ này, mà là từ địa phương khác chạy tới. Về phần tại sao có nhiều như vậy rắn chạy đến nơi đây đến, ta nhất thời bán hội còn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Phương Dương trong lúc vô tình nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện phòng bếp dưới mặt đất có một vệt không dễ dàng phát giác phản quang. Đây là Phương Dương định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện phòng bếp đá chân tuyến góc rẽ có không ít mỡ đông, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, nổi lên hào quang nhỏ yếu. Phát hiện này để Phương Dương tâm thần khẽ động, đội vàng ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra. Để hắn ngoài ý muốn chính là, toàn bộ đá chân tuyến biên giới trên vách tường đều bám vào lấy nhàn nhạt mỡ đông. Cái này kỳ quái. Mặc dù nói trong phòng bếp có mỡ đông rất bình thường, có thể vị trí này khoảng cách nấu cơm khí ga lò còn có đến mấy mét xa. Mỡ đông lại thế nào nhảy cũng nhảy không đến nơi này tới. Mà lại coi như thật có thể tung tóe đến nơi đây, làm sao lại trùng hợp như vậy chỉ có đá chân tuyến có mỡ đông, vách tường lại một chút cũng không có. Phương Dương lập tức đối muội tử hô một tiếng, "Mỹ nữ, ngươi qua đây một chút." "Ác ác đạo trưởng, thế nào? Ngươi nhìn nơi này, ta muốn hỏi hạ chỗ này mỡ đông có phải hay không bên trong nãi nãi làm?" Vừa dứt lời, nãi nãi lập tức lắc đầu, "Ta cũng không biết nơi này có mỡ đông. Bình thường dầu cũng không để tại nơi này a." Nghe nói như thế, Phương Dương lập tức ý thức được không thích hợp. Cái này mỡ đông đã không phải cố ý, cái kia chẳng lẽ là rắn? Thợ quay phim tựa hồ nghĩ tới điều gì, lên tiếng kinh hô. Phương Dương khẽ bước cằm, khả năng này rất lớn, ngươi nhìn dài như vậy một đầu tuyến, vừa bạn phù hợp rắn du tẩu lộ tuyến. Bởi vì là tại góc tường coi như quét dọn vệ sinh cũng không dễ dàng thanh lý đến, cho nên mới giữ lại. Thế nhưng là, thợ quay phim gãi đầu một cái không hiểu hỏi, coi như thật sự là rắn, vì cái gì rắn bơi qua địa phương sẽ có mỡ đông đâu? Cái này rất dễ lý giải. Phương Dương nhàn nhạt giải thích nói, ta mới vừa nói, đôi ngắn rắn hổ mang thích âm ú ở mức hoàn cảnh, ngoại trừ sơn lâm đồng ruộng, cống thoát nước cũng rất phù hợp cuộc sống của bọn chúng hoàn cảnh. Mà hạ thủy chặng đường đều là mỡ đông dơ bẩn, rắn ở bên trong khó tránh khỏi sẽ chạm đến những thứ này, lại thêm đây là lầu một, rắn thông qua đường ống rất dễ dàng liền leo đến nơi này, dẫn đến mỡ đông xuất hiện tại góc tường. Chỉ bất quá, ta không quá lý giải chính là, rắn đã tại hạ thủy đạo sinh hoạt hảo hảo, nó tại sao muốn chạy đến cư xá phía trên tới? Nói xong, Phương Dương theo bản năng nhìn một chút phòng bếp trên bàn đồ ăn, đều là đồ ăn thừa cơm thừa, có thậm chí đều chuyển tới siêu vị. Muội tử thấy thế vội vàng giải thích nói, mãi mãi ta một người ở, mỗi lần nấu cơm đều ăn không hết, nàng lại không nỡ lãng phí liền nghĩ bữa sau nóng lên lại ăn. Ta thật nhiều lần nói với nàng siêu không thể ăn, có thể nàng cảm thấy không có việc gì. Có khả năng này. Phương Dương trầm tư trả lời. Có ý tứ gì? Đạo trưởng, ngươi nói là rắn không phải đến báo thủ, chỉ là tới nhà của ta ăn cơm. Lúc này, mãi mãi nhịn không được kinh nghi mà hỏi. Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, mãi mãi, nào có cái gì rắn báo thù nói chuyện, ta một cái đạo sĩ cũng không tin, ngươi còn tin. Cái kia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ cùng ta nhà không quan hệ? Đúng, cùng ngươi nhà không quan hệ, rắn không phải bị nhà ngươi khai ra, cũng không phải bởi vì nhà ngươi đi ra ngoài, cho nên ngươi không cần phản ứng những người kia, lần sau bọn hắn nếu là còn dám đến náo sự, ngươi trực tiếp báo cảnh là được rồi. Lời này vừa nói ra, cùng các bạn hàng xóm nhao nhao biến sắc. Nhưng nghĩ đến trước đó Phương Dương đọc chú ngữ hình tượng, ai cũng không dám xông đầu to nói cái gì. Cùng lúc đó, phía ngoài đoàn người vây truyền đến một trận tiếng hô hoán, phiền phức nhường một chút, là ai gọi điện thoại báo cảnh sát? Bên này, Phương Dương phất phất tay, đám người chủ động nhường ra một con đường. Làm cảnh sát nhân dân nhìn thấy Phương Dương một thân đạo bào về sau, biểu lộ rõ ràng mang theo kinh hỉ cùng kinh ngạc, là ngươi, Phương đạo trưởng. Phương Dương cười gật đầu, xem như đáp lại. Ai nghĩ đến trong đó một cái cảnh sát nhân dân kích động mở miệng nói, cái này phá thiên phú quý rốt cục đến phiên ta sao? Đạo trưởng ngươi phát hiện cái gì sao? Đám người nghe cảnh sát nhân dân đều cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng ở nghe được Phương đạo trưởng ba chữ về sau, tất cả mọi người tựa như là mở ra ký ức chi môn, lập tức hiện trường vỡ tổ. Bọn hắn nhớ lại, Phương đạo trưởng gần nhất trên mạng bạo lửa đạo sĩ, bình thường thường xuyên có thể soát đến, cũng biết Phương Dương một người như vậy, nhưng không ai sẽ tận lực đi nhớ hắn tướng mạo, cho nên Phương Dương trô đến rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là cái phổ thông đạo sĩ. Nhưng tại nghe được Phương đạo trưởng ba chữ, tất cả đều nhớ lại. Ta đi, hắn chính là cái kia Phương đạo trưởng a, ta thường xuyên soát đến hắn. Ta liền nói làm sao ngay từ đầu nhìn quen mắt, nguyên lai là hắn. Chương 365, cống thoát nước hoảng sợ. Chương 365, cống thoát nước hoảng sợ. Nghe đám người mồm năm miệng 10 nghị luận, bác gái sắc mặt lại càng phát trắng bệnh. Nàng rốt cuộc biết mình đã phải nhôm hợp kim thiết bản. May mình trước đó nhận sợ nhận kịp thời, bằng không hậu quả nàng đều không dám nghĩ. Có thể vừa nghĩ tới trước đó Phương Dương làm nàng mặt đọc chú ngữ, hiện tại nàng muốn tự tử đều có. Muội tử lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hoảng sợ nói, trời ạ, ta lại đem ngươi cho mời tới. Phương Dương bị phản ứng của các nàng làm có chút dở khóc dở cười, cũng có chút xấu hổ, đành phải nói sang chuyện khác, đem chuyện lúc trước kỹ càng cùng cảnh sát nhân dân nói một lần. Cuối cùng còn đề một câu, ta bây giờ hoài nghi rắn khẳng định không chỉ bắt được những cái kia, còn có không ít tại hạ thủy chặng đường, nếu là không đem bọn nó duy nhất một lần dọn dẹp sạch sẽ, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Đang nghe cư xá phía dưới còn có rắn độc một khắc này, hiện trường triệt để sôi trào. Cảnh sát nhân dân lúc này nhẹ gật đầu, tốt, ta cái này cho phòng cháy đại đội gọi điện thoại, nhưng vấn đề là, phía dưới này người có thể xuống dưới sao? Có thể. Vừa dứt lời, đứng ở ngoài cửa một cái cư dân chủ động nói tiếp, chúng ta cái tiểu khu này phi thường lớn, xung quanh còn có rất nhiều tiệm cơm thương hộ, cùng một cái chợ đêm. Cho nên lúc ban đầu chính phủ đặc địa đem cống thoát nước cho sửa chữa lại một chút, nước mưa nước bẩn đều từ cùng một cái thông đạo bài xuất, nhưng là thông đạo phi thường lớn, phía dưới hai bên còn xây dựng bậc thang, người đều có thể ở phía trên đi. Nghe vậy cảnh sát nhân dân trong lòng cũng xem như nắm chắc. Cái này về sau đám người lại tại hiện trường kiểm tra một hồi, đáng tiếc không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Sau mười mấy phút, ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt còi cảnh sát thanh âm, phòng cháy đại đội tới. Sau khi xuống xe, cảnh sát nhân dân chủ động đi lên nói rõ tình huống. Tiêu phòng đội viên lúc này quyết định đi xuống xe một chút. Sau đó tìm tới tiểu khu công nghiệp, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, Phương Dương đám người tìm tới cống thoát nước lối vào. Cống thoát nước lối vào giấu ở một loạt rải cây xanh đằng sau, bình thường không chú ý rất khó phát hiện. Lối vào cũng không hề tưởng tượng như vậy dơ bẩn buồn nôn, ngược lại chu vi đầy lục thực. Chỉ bất quá tiêu phòng đội viên mở cửa sắt ra trong nháy mắt, một cỗ ẩm ướt nấm mốc túi mùi trong nháy mắt đập vào mặt. Đám người không tự chủ bưng kín miệng mũi, đánh lấy đèn pha đi vào cống thoát nước. Chính như trước đó cư dân nói, trong cống thoát nước ở giữa là bài ô con đường, hai bên là xi măng bậc thang, vừa vặn đủ một người ở phía trên đi lại. Phía trên độ cao cũng vượt qua 1m5 dáng vẻ, chỉ cần hơi không người liền có thể bình thường hành động. Theo bọn hắn xâm nhập, trước mắt hoàn cảnh cũng dần dần thay đổi cái bộ dáng. Treo trên vách tường giọt nước, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút cỡ nhỏ côn trùng đang bò đi, đại lượng đống rác tích cùng nước bẩn ngâm chung một chỗ, nhìn lên phi thường buồn nôn. Đột nhiên, đi tại phía trước nhất tiêu phòng đội viên kinh hô một tiếng, cẩn thận. Phù 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 theo ánh đèn chiếu sáng phía trước, chỉ gặp ven đường bên trong từng đầu đôi ngắn rắn hổ mang bị hù hướng nước bẩn bên trong chạy trốn. Trang diện kia tựa như là hạ sủi cảo đồng dạng, nhìn người một trận tê cả da đầu. Nguyên bản Vương Dương liền suy đoán phía dưới khả năng còn có rắn, có thể vạn vạn không nghĩ tới phía dưới rắn nhiều như thế. Chỉ là phía trước chạy trốn cộng lại chí ít có mười mấy đầu. Lại nhìn bên cạnh bài ô mương bên trong, đã từ trước đó nước bẩn biến thành tràn dầu phiêu phù ở phía trên, hương vị so trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người cẩn thận một chút, xem ra nơi này xác thực có ổ rắn. Đi ở trước nhất tiêu phòng đội viên hảo tâm nhắc nhở. Đám người tất cả đều âm thầm gật đầu, vô cùng cẩn thận chú ý dưới chân hướng phía trước di động. Thợ quay phim vừa đi vừa nghi ngờ hỏi, ca, vì cái gì trong đường cống ngầm sẽ có nhiều như vậy đôi ngắn rắn hổ mang, mà lại ta thấy bọn nó giống như đều không khác mấy lớn, không biết có phải hay không là ảo giác. Phương Dương lắc đầu, ngươi không có nhìn lầm, xác thực đều không khác mấy lớn. Một chỗ có thể sinh tồn nhiều như vậy rắn, vậy đã nói rõ hoàn cảnh nơi này thích hợp bọn hắn, mà lại chủ yếu nhất là có đầy đủ nhiều đồ ăn. Cái kia vì sao cống thoát nước đồ ăn sung túc, rắn sẽ còn leo đến cư dân nhà lầu bên trong? Thợ quay phim không hiểu hỏi. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Theo đám người không ngừng xâm nhập, trong cống thoát nước rắn càng ngày càng nhiều. Bọn chúng tất cả đều không có việc gì nằm tại hành lang bên trên nghỉ ngơi, khi nhìn đến có người đến về sau, nhao nhao hướng trong nước chạy, căn bản không có cách nào bắt giữ. Quỷ dị như vậy hiện tượng, đừng nói là cảnh sát nhân dân, chính là tiêu phòng đội viên cũng khẩn trương bắt đầu. Cái này cỡ nào ít rắn à, làm sao cảm giác lập tức sẽ tiến vào ạ nạ cổ đã thị cảm. Rõ ràng là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật ấn lý thuyết rất hi hữu mới đúng, vì cái gì một tòa thành thị trong đường cống ngầm xuất hiện nhiều như vậy đâu. Nhưng mà rất nhanh, ý nghĩ này liền được đáp án. Đi tại phía trước nhất nhân viên chữa cháy đột nhiên kinh hô một tiếng, đừng lúc đích. Thế nào? Phía sau cảnh sát nhân dân hỏi. Các người mau nhìn phía trước. Thuật tiêu phòng đội viên ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước đường bị một mảng lớn bức bỏ vải vóc ngăn trở. Tại vải vóc bên trên, vậy mà có do một đầu so trước đó nhìn thấy những cái kia hình thể phải lớn hơn gấp bội đôi ngắn rắn hổ mang, một đôi mắt chính băng lãnh nhìn xem đám người. Ông trời ơi! Cảnh sát nhân dân khiếp sợ hỏi, cái này rắn cũng quá lớn đi. Tiêu phòng đội viên cười khổ gật đầu, khó trách nơi này có nhiều như vậy đôi ngắn rắn hổ mang, đoán chừng tất cả đều là nó sinh a. Thế nhưng là, vì cái gì loại rắn này sẽ chạy đến thành thị cống thoát nước đến? Làm sao bây giờ? Cảnh sát nhân dân nghi ngờ dò hỏi. Ta cũng không biết, nơi này rắn nhiều lắm, căn bản không có cách nào bắt. Ngay tại tiêu phòng đội viên vì thế đau đầu thời khắc, Phương Dương đột nhiên mở miệng nói, ta luôn cảm thấy cái này cống thoát nước không thích hợp, các ngươi có nghĩ tới không, nhiều như vậy đôi ngắn rắn hổ mang đều có thể còn sống sót, vậy đã nói rõ nơi này đồ ăn là rất sung túc, chí ít trước đó là như vậy. Thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác gần nhất xuất hiện ở cư xá? Vì cái gì không phải đoạn thời gian trước, là nguyên nhân gì dẫn đến bọn hắn rời đi thói quen hoàn cảnh sinh hoạt đâu? Có thể hay không chỉ là trùng hợp, bọn chúng ở phía dưới ở lâu, trong lúc vô tình leo đi lên? Cảnh sát nhân dân thử nghiệm trả lời. Tuyệt đối không phải. Phương Dương chắc chắn lắc đầu, trước đó ta đã kiểm tra, rắn chính là đi lão nãi nãi trong nhà ăn bụng đồ vật. Đã đồ ăn sung túc, tại sao muốn mạo hiểm đi ăn bụng? Chẳng lẽ thiêu rơi đồ ăn đáng giá bọn hắn mạo hiểm? Nghe xong Phương Dương giải thích, tất cả mọi người trầm mặc. Suy nghĩ kỹ một chút quả thật có chút không hợp lý. Trải qua một phen xoắn xuýt, tiêu phòng đội viên vẫn là quyết định hướng mặt trước lại đi một chút, nhưng không thể đi quá sâu. Bọn hắn đã tiến vào rắn lãnh địa, ép thật sẽ cắn người. Chỉ bất quá dưới mắt, bọn hắn trước tiên cần phải giải quyết phía trước cản đường đại xà. Đầu này đôi ngắn rắn hổ mang tựa hổ cũng không sợ hãi người, chẳng những chiếm cứ tại nguyên chỗ không đi, ngược lại không ngừng phun ra tim, một bộ tùy thời tiến công dáng vẻ. Thẳng đến tiêu phòng đội viên tới gần mới phát hiện, ổ rắn bên trên lại còn có không ít trứng rắn ngay tại ấp. Từ nơi này cơ bản có thể xác định, cống thoát nước rắn tất cả đều là đầu này rắn ấp ra. Chương 366, cự hình dầu chân khối chương 366, cự hình dầu chân khối không có biện pháp, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem nó bắt lại. Tiêu phòng đội viên cầm lấy sớm chuẩn bị tốt cái kìm cùng túi xách ra rắn. Hai người một bên từng người tự chia phần, một cái kẹp đầu một cái kẹp cái đuôi. Vừa tới gần vẫn chưa tới một mét thời điểm, đại xà liền phát ra một trận chói tai tê minh thanh, dường như đang cảnh cáo. Đối mặt băng lanh kìm sắt không chút do dự cắn đi lên. Cũng chính là một kích này về sau, bên cạnh tiêu phòng đội viên tay mắt lanh lẹ dùng cái kìm khống chế lại rắn bảy tấc. Sau đó liền dễ làm, hai người cùng một chỗ hợp tác đem rắn cất vào túi xách ra rắn bên trong, dùng sức đánh mấy cái kết phòng ngựa xảy ra bất chắc. Không có đại xà ngăn cản, đám người lần nữa hướng phía trước đi đến. Lần này còn chưa đi 10 mét, ngay tại phía trước chỗ khúc quanh ngừng lại. Sở dĩ không có tiếp tục đi lên phía trước là bởi vì đường ngăn chặn, không phải xi măng, cũng không phải đá vụn, mà là một khối to lớn, bóng mờ bất minh vật thể. Nó cơ hồ lấp kín toàn bộ cống thoát nước thông đạo, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày, hiện ra buồn nôn quang trạch vật chất, tản ra hôi thối cơ hồ khiến người ngạt thở. Cứng rắn muốn dùng thứ gì để hình dung, có điểm giống dính đầy vết bẩn thạch. Có thể nó cũng không phải là trong suốt, bởi vì bên trong khảm nạm đại lượng sinh hoạt rất rưởi, cái gì đại di mụ phiến, nhựa đỡ lạc tiệp các loại không dễ dàng phân giải vật chất. Toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, tạo thành lớp kín tường, đem thông đạo cho chắn cực kỳ chặt chẽ. Ông trời của ta, đây là thứ quỷ gì? Cảnh sát nhân dân cái thứ nhất phát ra nghi vấn, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không hiểu. Tiêu phòng đội viên nhóm cũng ngây ngẩn cả người, loại vật này đừng nói là thấy qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Phương Dương cũng sợ ngây người, dù hắn kiến thức rộng rãi cũng không biết đây là thứ đồ gì. Ta làm sao nhìn thật buồn nôn, cái này không phải là cái gì thái tuế a? Thợ quay phim không xác định hỏi. Ngươi nghĩ gì thế? Cái này nhiều lắm thì cái tử vật, làm sao có thể là thái tuế? Phương Dương khinh bỉ trở về câu. Sau đó cố nén buồn nôn, đi đến trước mặt cẩn thận quan sát một chút. Đây là... Phương Dương kinh ngạc nhìn về phía tiêu phòng đội viên, ngươi dùng thủ sáo bôi một điểm xuống tới, nhìn xem có phải hay không cùng dầu chân đồng dạng. Tốt, tiêu phòng đội viên không do dự, vươn tay bắt một khối nhỏ xuống tới. Biểu lộ đột nhiên biến rất cổ quái, cảm giác rất kỳ quái, nhẹ nhàng kéo một cái liền xuống tới, sền sệt. Nói xong trên tay ma sát một chút, lại dùng ánh đèn vừa chiếu. Quả nhiên, thật là dầu chân. Tựa như là mùa đông đốt đi một đạo rất dầu đồ ăn, đem nó phóng tới một bên, một lát sau đông lạnh sau trạng thái. Chỉ bất quá trước mắt cái này dầu chân muốn so trong nhà đốt cái kia buồn nôn nhiều. Cảnh sát nhân dân đụng lên đến kinh nghi mở miệng nói, chẳng lẽ nói cản trở chính là dầu chân ngưng kết sau đồ vật? Đúng thế. Tại sao có thể có loại vật này? Trời nóng như vậy ấn lý thuyết dầu không nên biến thành loại này thể rắn a? Phương Dương nhẹ gật đầu, trên lý luận tới nói, xác thực không có khả năng xuất hiện, cho dù là mùa đông cũng không có khả năng xuất hiện, trừ phi
Người bị? Có ý tứ gì? Cảnh sát nhân dân khiếp sợ hỏi, đây là có người cố ý làm.
Vậy ta không biết. Ta chỉ biết là, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện, đã xuất hiện, vậy liền nhất định cùng một ít người thoát không khỏi liên quan.
Phòng trực tiếp dân mạng khi nhìn đến khủng bố như thế cảnh tượng sau cũng đều vỡ tổ.
Vì cái gì ta phản ứng đầu tiên là cùng cống ngầm dầu có quan hệ?
Trước đó tận mắt thấy cống ngầm đen bóng tâm nhà máy ra công mở ra cống thoát nước nắp giếng cầm nông thôn tới món ăn loại kêu bầu từng chút thu được mặt dầu, chỉ là cống thoát nước hương vị kia liền bay thẳng đỉnh đầu, càng hẳn là thấy, kém chút cho ta nhìn luôn.
Đằng nhân loại diệt tuyệt về sau, này lại sẽ không trở thành người ngoài hành tinh trong miệng hổ phách. Nếu như bị người hữu tâm nhặt đi, ta thật hoài nghi hắn có thể làm thành thái tuế thả trong nhà nuôi.
Video này tuyệt đối không nên cho những cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản trông thấy, bằng không thì ta thật sợ bọn họ đánh nhau, chỉ những thứ này dầu chân khối nếu là luyện nhất luyện, có thể tất cả đều là tiền nha.
Thật là sống lâu gặp, lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên Mỡ Đông vậy mà biến thành dầu chân khối, còn đem cống thoát nước chặn lại, đừng nhìn hiện tại liền cái này một mặt, ta đoán chừng đằng sau còn có rất lớn một mảnh.
Ta minh bạch ngươi ý tứ.
Cảnh sát nhân dân trịnh trọng nhẹ gật đầu, người đạo trưởng kia, bây giờ nên làm gì?
Ê! Phương Dương trầm tư một lát nhẹ nhàng trả lời, hiện tại ta cuối cùng minh bạch vì cái gì rắn sẽ chạy đến cư dân nhà lầu bên trong tìm đồ ăn ăn, bên này bị ngăn chặn, thức ăn của bọn họ nơi phát ra cơ bản bị chặt đứt, dẫn đến một bộ phận rắn bi quá hóa liều đi tìm đồ ăn. Nếu như hôm nay chúng ta không có phát hiện nơi này, không được bao lâu, phía dưới rắn sẽ toàn bộ chạy lên đi tìm ăn.
Thu thập một khối lớn trở về nghiên cứu một chút đi.
Đầu tiên đến biết rõ ràng vì cái gì nơi này sẽ hình thành dầu chất khối.
Cảnh sát nhân dân không chút do dự, tại tiêu phòng đội viên bên kia mượn tới công cụ thu thập một khối lớn buồn nôn dầu chân khối cất vào trong túi mang về.
Trên đường trở về, lại là cùng trước đó, một đường đều tại hạ sủi cảo.
Thẳng đến sau mười mấy phút, Phương Dương đứng tại giải cây xanh bên cạnh, cảm thụ được chúng quanh không khí mới mẻ, tựa như là trọng sinh.
Muội tử một mực tại bên ngoài chờ đợi lo lắng, nhìn thấy người ra, vội vàng đụng lên đến dò hỏi, đạo trưởng, thế nào, cùng ta ra ra không sao chứ?
Phương Dương cười khoát tay áo, ta đã sớm nói với ngươi rồi, căn bản liền không tồn tại rắn báo thù kiểu nói này, ngươi an tâm trở về đi.
À đúng. Mấy ngày nay tận lực đừng để bà ngươi trong nhà không an toàn, rắn có khả năng sẽ còn đi lên.
Nghe nói như thế, muội tử sắc mặt lập tức bị hù trắng bệnh, con mắt trừng lớn, còn có rắn.
Lạc Phương Dương chỉ vào tiêu phòng đội viên trong tay túi sách da rắn, một cái lớn nhất ở nơi đó đâu.
Muội tử thuận mắt nhìn lại, chỉ gặp túi sách da rắn bên trong một đầu bóng đen to lớn đang ở bên trong không ngừng dây rồi lấy.
Được. Tốt.
Ta ơn đạo trưởng.
Rất cảm tạ ngươi, thuận tiện quét mã sao.
Ta đem thủ lao cho ngươi.
Thuận tiện.
Phương Dương không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra mở ra mã 2 triệu.
Nói đùa, làm người làm sao có thể vì mặt mũi ngay cả tiền đều không cần đâu.
Liền xem như đạo đức công cộng, vậy cũng phải có tiền trèo trống.
Muội tử còn rất hào phóng, quét 500 khối tới.
Bất quá đối với nàng mà nói, cái này 500 khối xem như giải quyết lời đồn vấn đề, chí ít hàng xóm cũng sẽ không lại tìm bà nội nàng phiền toái.
Đơn giản hàn huyên qua đi, Phương Dương mang theo thợ quay phim đi ăn cơm trưa.
Kết quả cơm mới ăn được một nửa, điện thoại đột nhiên vang lên.
Kết nối sau mới biết được là trước kia cùng một chỗ phá án cảnh sát nhân dân.
Từ trong miệng hắn biết được, dầu chân khối đã kiểm chắc có kết quả rồi.
Sở dĩ Mỡ Đông có thể tại trời nóng như vậy biến thành dầu chân khối, một mặt là bởi vì cống thoát nước nhiệt độ bản thân liền tương đối thấp, tiếp theo là nó cũng không phải là hạ thiên hình thành, mà là đã sớm tạo thành. Trải qua kiểm tra, chuyên gia ở bên trong phát hiện đại lượng công nghiệp chất phụ gia, cùng rất nhiều không rõ hóa học vật chất.
Chương 367, truy tung chương 367, truy tung trong đó liền bao hàm công nghiệp dùng tẩy rửa, kháng chất oxy hóa, cùng kim loại nặng ẩn cùng xì lịp tạo thổ các loại hấp thụ tế lưu lại. Làm Phương Dương biết được có những thứ này thành phần sau lập tức để đũa xuống kinh hô một tiếng, hỏng.
Thợ quay phim ăn một nửa nghi ngờ hỏi: "Ca, thế nào?"
Phương Dương nhíu nhíu mày, suy tư một lát sau giải thích nói: "Ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì phía dưới sẽ hình thành dầu chân khối. Công nghiệp dùng tẩy rửa bên trong nạ ột hoặc hỉ rồ ổ xỉ hóa giáp, ca, loại vật này gặp được dầu chân bên trong axit béo sẽ phát sinh phản ứng, tạo ra xả phòng loại vật chất. Những thứ này vật chất ở trong nước rất khó hòa tan, mà lại đặc biệt dễ dàng tại hạ thủy đạo bên trong tích lũy, một khi xuất hiện đại lượng loại vật chất này, xác thực rất dễ dàng hình thành dầu chân khối. Lại thêm kháng chất oxy hóa, gặp được dầu chân sẽ xảy ra thành lắng động vật, gia tốc dầu chân khối hình thành."
A gã thợ quay phim nghe như lọt vào trong sương mù, không hiểu hỏi, đây không phải chuyện tốt sao?
Hiểu rõ nguyên nhân, ngươi thế nào nói hỏng?
Phương Dương cười khổ lắc đầu, trong đường cống ngầm xuất hiện đại lượng công nghiệp dùng tẩy rửa cùng kháng chất oxy hóa. Rất rõ ràng có người tại gia công thứ gì, mới có thể dùng được những thứ này.
Mà theo ta được biết, công nghiệp dùng tẩy rửa thường xuyên dùng tại dầu chân gia công bên trong, chủ yếu là dùng để trung hòa dầu chân bên trong tính axit vật chất, để cao dầu chân pH giá trị, có trợ giúp dầu chân tính ổn định cùng kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ. Kháng chất oxy hóa bình thường dùng cho phòng ngừa dầu chân oxy hóa biến chất, kéo dài dầu chân bảo đảm chất lượng kỳ. Hai tên này đều cùng dầu chân gia công có quan hệ, lại thêm cống thoát nước có như thế khổng lồ dầu chân khối.
Ngươi đoán đây là vì cái gì?
Ta đi có người đang lộng cống ngầm dầu.
Thợ quay phim trừng to mắt hoảng sợ nói, liền ngay cả xung quanh thực khách đều bị thanh âm của hắn hấp dẫn hiếu kỳ nhìn lại.
Phương Dương thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng, hình như có đăm chiêu, không phải đang lộng cống ngầm dầu, mà là gia công rác rưởi dầu chân.
Cái này không giống sao?
Đều không phải là đồ tốt.
Ngươi nói như vậy cũng không có gì ma bệnh.
Thợ quay phim vội vàng mở miệng nói, cái kia còn các loại cái gì, tranh thủ thời gian cùng cảnh sát nói à.
Tốt.
Phương Dương đầu tiên là tìm lão bản đem sổ sách kết, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh cho cảnh sát nhân dân gọi điện thoại, nói rõ mình phỏng đoán. Làm cảnh sát nhân dân nghe được Phương Dương suy đoán về sau, lập tức biểu thị lập tức dẫn người tới điều tra. Lần này buổi trưa, phu cận tiểu thương đều bận điên, từng cái trong nhà quét dọn vệ sinh, sợ tra ra vấn đề gì tới. Chợ đêm người phụ trách toàn bộ hành trình buổi tiếp cảnh sát nhân dân từng nhà mang theo bọn hắn kiểm tra. Nhưng mà lục soát một vòng xuống tới, sửng sốt cái gì cũng không có lục soát. Cơ hồ mỗi một cái tiểu thương bếp sau đều nhìn, căn bản liền không tồn tại có người vụng trộm rán mỡ. Mắt nhìn thấy thời gian từng giờ trôi qua, cảnh sát nhân dân mồ hôi trên trán cũng không biết chưa phát giác rơi xuống. Chiếu trước mắt tiến độ này xuống dưới, lại có mấy nhà liền kết thúc. Nếu như vẫn là không tra được, vậy cái này đến chưa xem như toi công bận rộn. Toi công bận rộn không quan trọng, chủ yếu là như thế một làm, chẳng những sẽ đánh cỏ kinh rắn, hơn nữa còn sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Phương đạo trưởng, cái này đều nhanh tra xong. Tại sao ta cảm giác không thích hợp đâu? Phương Dương lông mày cau lại không có trả lời, mà là nhìn về phía một bên chủ quán cơm dò hỏi, lão bản, ngươi trong tiệm dầu ban đêm sẽ xử lý như thế nào? Lão bản cười ha hả trả lời, giống như bọn hắn à, chúng ta chung quanh đây dầu đều là thống nhất xử lý, có người đến thu người, sau đó đưa đi chế tác nghiệp dùng dầu, không tin ngươi hỏi chợ đêm người phụ trách, chúng ta mỗi cửa tiệm dầu đều là từ chỗ của hắn cầm đâu. Lời này vừa nói ra, bên cạnh người phụ trách sắc mặt biến hóa, vội vàng giới cười giải thích nói, là như vậy, chúng ta chợ đêm để bảo đảm hộ khách ẩm thực vệ sinh, một chút đại chúng hóa đồ ăn đều là chúng ta thống nhất mua sắm. Như cái gì dầu a, nước a, hủ tiếu cái gì? Cái này các ngươi yên tâm, tuyệt đối đều là có hợp cách tiêu chuẩn. Chúng ta làm chợ đêm chủ yếu chính là cho thương hộ phục vụ, cho nên đều là vừa đứng thức giải quyết, vô luận là rất rưởi, vẫn là một ngày sinh ra phế dầu, đều sẽ đưa đi chế tác nghiệp xử lý. Cảnh sát nhân dân nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, trước ngươi chỉ là nói cho ta vừa đứng thức xử lý, làm sao hiện tại mới nói cho ta, mua sắm cũng là các ngươi đâu? Người phụ trách cười cười xấu hổ, cái này, ta coi là cái này không trọng yếu, cho nên liền không nói. Phương Dương đứng ở một bên, cũng không nói cái gì, lại đem vừa rồi đầu này nhớ kỹ ở trong lòng. Theo cuối cùng một hộ kiểm tra kết thúc, cảnh sát nhân dân chỉ có thể đổi phế dẹp đường hồi phủ. Trên đường trở về, Phương Dương đột nhiên để thợ quay phim đem trực tiếp nuốt. Cảnh sát nhân dân kinh ngạc hỏi, Phương đạo trưởng, ngươi có lời gì muốn nói không? Phương Dương nhẹ gật đầu, ngươi chú ý tới trước đó có cái thương hộ nói thống nhất mua sắm lúc, người phụ trách kia sắc mặt không thích hợp sao? Cái này, cảnh sát nhân dân cười khổ, ta xác thực không có quá chú ý, thế nào? Ngươi là cảm thấy hắn có vấn đề? Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Một cái chợ đêm, lại muốn phụ trách mua sắm còn muốn phụ trách xử lý. Đúng vậy a. Cảnh sát nhân dân thần sắc chấn động, ngươi tiểu nói này, ta cũng cảm thấy không thích hợp, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn hắn có khả năng đem dầu thu hồi đi, nhưng cũng không có làm thành công nghiệp dùng dầu, mà là gia công một chút một lần nữa trở thành thực phẩm dùng dầu. Phải. Phương Dương trùng điệp gật đầu. Vậy tối nay liền chờ bọn hắn kết thúc công việc về sau lại truy tung. Không. Phương Dương nói rõ được chuyện, hôm nay như thế một làm, ban đêm bọn hắn khẳng định phi thường sợ hãi, chí ít gần nhất không dám như thế làm. Vậy ý của ngươi là? Liền hiện tại. Hiện tại. Cảnh sát nhân dân trừng to mắt, sợ ngây người. Vốn cho rằng hôm nay đều kết thúc, không nghĩ tới Phương Dương lại muốn giết cái hồi mã thương. Thế nhưng là, bây giờ đi đâu a? Chúng ta lại không biết nhà máy gia công ở đâu. Phương Dương cười nhạt một tiếng, còn nhớ rõ trước đó chúng ta tại điều tra thời điểm, có một cái thương hộ trong lúc vô tình nói sự tình sao. Tại cái này chợ đêm có một nhà tiệm cơm phi thường có đặc sắc, thường xuyên làm một chút thịt rừng ra bán, sinh ý nóng nảy. Nhớ kỹ, hắn còn giống như là người phụ trách kia thân thích chứ, cho nên cầm rất lớn một mảnh đất. Cảnh sát nhân dân liền đội vàng gật đầu. Không sai. Lúc ấy ta rõ ràng nghe được cái kia thương hộ nói nhà bọn hắn thường xuyên bán rắn canh loại hình, thậm chí ngay cả rắn độc đều làm đến ăn. Nguyên bản ta còn tại buồn bực đuôi ngắn rắn hổ mang là từ đâu tới, nó vô luận như thế nào chạy, cũng không có khả năng chạy đến trong thành đến, trừ phi là bị người cho mang vào. Mà cái này một mảnh có thể đem nó mang vào. Đại khái suất chính là nhà kia tiệm cơm người bình thường ai dám đụng đồ chơi kia. Bọn hắn ngay cả quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật cũng dám ăn. Thợ quay phim khiếp sợ hỏi. Phương Dương khẽ cười một tiếng, nếu như bọn hắn liên hạ phế dầu cũng dám ra công thành dùng ăn dầu. Ngươi còn cảm thấy ăn cấp 2 bảo hộ động vật rất khoa trương. Lại nói, hắn liền xem như len lên ăn, ai có thể biết đâu. Chương 368, bãi rác chương 368, bãi rác cảnh sát nhân dân nghe vậy hít sâu một hơi nhẹ gật đầu, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Trước đó nhà kia tiệm cơm giống như cũng điều tra qua, chính là phổ thông tiệm cơm, lúc ấy ngươi cũng nhìn thấy. Cho nên nói, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, chúng ta vừa đi, phần tử phạm tội khẳng định sẽ nhìn một chút cầu cái tâm an, dạng này liền có thể để hắn chủ động dẫn đường. Đương nhiên, ngươi cũng phải làm hảo tâm lý chuẩn bị không phải hắn. Quản hắn có phải hay không đâu. Cảnh sát nhân dân vô đuổi, dày vò đến trưa, lông đều không tìm được, hiện tại chính kìm nén một thân kình đâu. Phương đạo trưởng, ta thế nhưng là làm xong lĩnh nhị đẳng công chuẩn bị tâm tư, cái này nếu là toi công bận rộn, ta các đồng nghiệp cần phải đem ta chê cười chết. A cái này. Phương Dương bị hắn cho làm có chút dở khóc dở cười. Vậy bây giờ chúng ta liền quay đầu. Tốt. Cân nhắc đến xe cảnh sát quá mức dễ thấy, lúc trở về bọn hắn đặc địa đổi một cỗ xe cá nhân. Sau khi xuống xe trước tiên tìm tới nhà kia thịt rừng tiệm cơm, tìm cái bí ẩn vị trí trốn đi ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà nửa giờ đi qua, người phụ trách thân ảnh một mực chưa từng xuất hiện. Ngay tại mấy người hề phải muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên trong tầm mắt một cỗ xe BMW lúc đứng tại tiệm cơm cổng. Ngay sau đó một đạo bóng người quen thuộc từ trên xe bước xuống, chính là chợ đêm người phụ trách. Sau khi xuống xe, Hắn đầu tiên là trái xem phải xem, rõ ràng một bộ làm tặc bộ dáng. Tại xác định phụ cận không có người về sau, vội vã đi tới tiệm cơm. Thợ quay phim lúc này liền muốn đứng dậy, lại bị Phương Dương kéo lại, ngươi làm gì đi bắt người a? Thợ quay phim mộng bức trả lời. Phương Dương im lặng trả lời, ngươi xác định nhà máy gia công ngay tại cơm này trong tiệm? Ê, không xác định. Đó không phải là. Chờ lấy, nếu như nửa giờ không ra, chúng ta lại đi vào. Theo người phụ trách xuất hiện, mấy người đấu trí lần nữa bị kích thích, con mắt nhìn chòng chọc vào tiệm cơm cửa chính, không buông tha một tơ một hào manh mối. Ngắn ngủi 10 phút không đến, cổng xuất hiện lần nữa người phụ trách thân ảnh. Lần này, không chỉ có là hắn, hơn nữa còn có một cái cùng hắn cùng tuổi nam tử, chính là tiệm cơm lão bản. Chỉ bất quá giờ phút này, trong tay bọn họ giơ lên một cái chiếc lồng. Chiếc lồng đại khái cùng cái ghế không chênh lệch nhiều, dùng màu đen trong bao chứa lấy, căn bản nhìn không thấy bên trong là thứ gì. Nhưng từ hai người cẩn thận từng ly từng tí đặt lên xe dáng vẻ, có thể nhìn ra được đồ vật bên trong tuyệt đối không đơn giản. Cảnh sát nhân dân xoa xoa trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, khẩn trương hỏi, đạo trưởng, hiện tại muốn xuất thủ sao? Phương Dương lắc đầu, không nóng nảy. Chờ một chút. Nghe vậy, cảnh sát nhân dân chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy, trơ mắt nhìn xem hai người sau khi lên xe, một cước chân ga chạy. Nhanh. Đuổi theo. Ba người vội vàng trở lại xe cá nhân bên trên, ở cục cảnh sát thiên nhãn giám sát thời gian thực trợ giúp dưới, một mực bảo trì đi theo người phụ trách sau xe. Thẳng đến hơn 20 phút sau, làm cảnh sát nhân dân nhìn thấy người phụ trách xe dừng ở cửa tiểu khu một khắc này, trong nháy mắt con mắt chừng cùng chung đồng giống như. Thợ quay phim nhìn hắn biểu lộ, mờ mịt hỏi, thế nào? Cảnh sát nhân dân xoa xoa mồ hôi trán hít sâu một hơi, ta nếu là nhớ không lầm. Cái kia, bên kia lầu 3 ở tựa như là hoàn bảo cục chủ nhiệm nhà. Khá lắm, Phương Dương nội tâm chấn động. Xem bọn hắn tư thế, sợ là 89 phần 10 là đem dương sắt lớn đưa cho chủ nhiệm nhà. Sự thật cũng xác thực như bọn hắn suy nghĩ. Mấy người trốn ở dưới bóng cây, lợi dụng hành lang khoảng cách nhìn thấy bọn hắn cuối cùng dừng lại tại lầu 3. Cái này nhất đẳng lại là nửa giờ. Làm hai người lúc đi ra, biểu lộ hoàn toàn mất hết trước đó ngưng trọng, mà là xuân quang đầy mặt. Sau đó lên xe của mình, hướng phía chợ đêm phương hướng lái đi. Phương Dương mấy người tự nhiên cũng theo sát phía sau. Cảnh sát nhân dân vừa lái xe, một bên vẻ mặt đau khổ hỏi, đạo trưởng, xem bọn hắn dáng vẻ thật giống như là muốn trở về. Tại sao ta cảm giác lại toi công bận rộn? Đừng nóng nội. Nhìn nhìn lại rất nhanh, người phụ trách xe lái vào chợ đêm. Nhưng mà lần này, hắn cũng không có mở hướng tiệm cơm, mà là trực tiếp lái đến bãi rác. Tên như ý nghĩa, nơi này chuyên môn xử lý chợ đêm cùng phụ cận rác rưởi địa phương. Bãi rác nhân viên khi nhìn đến người phụ trách sau tất cả đều chủ động chào hỏi, tựa hồ hắn cũng là lão bản của nơi này. Lúc này, trên xe Phương Dương mấy người, nhìn xem bọn hắn từng bước một đi vào bãi rác, con mắt đều sáng lên, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, dùng bãi rác đánh điểm chợ, cái này ai có thể nghĩ tới. Cảnh sát nhân dân cũng là ngạc nhiên nhẹ gật đầu, xác thực, đánh chết ta cũng không nghĩ ra lợi dụng bãi rác tới làm nhiệm vụ. Làm sao bây giờ? Cái này cũng không thể lại tiếp tục canh chừng a. Đi, vào xem. Lần này, Phương Dương quả quyết gật đầu đáp ứng. Mấy người tiêu sái xuống xe, hướng phía bãi rác đi đến. Bãi rác nhân viên khi nhìn đến mấy người về sau, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, các ngươi là làm gì? Cảnh sát nhân dân lúc này đi về phía trước một bước, trầm giọng nói, cảnh sát. Nhân viên công tác khi nhìn đến cảnh sát về sau, sắc mặt rõ ràng khẩn trương lên, cảnh sát. Các loại. Chờ một chút. Ta gọi lão bản của chúng ta ra. Nói xong đội vã hướng bãi rác bên trong chạy tới. Không ra một lát, người phụ trách cùng chủ quán cơm một đường chạy trở ra. Khi nhìn đến cảnh sát nhân dân lúc, ánh mắt hiện lên một vòng bối rối, cưỡng ép cười toe toét tiếu dung mở miệng nói, cảnh sát đồng chí, ngươi không phải tra tiệm cơm vệ sinh sao? Làm sao tra được nơi này tới? Ta đây là bãi rác a. Cảnh sát nhân dân lạnh giọng trả lời, ta tiếp vào báo cáo, liền đến nhìn xem. Cái này, người phụ trách cười cười xấu hổ, ta lại không phạm pháp, nơi này thuộc về hoàn bảo cục quản hạt. Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là không muốn để cho vào xem. Cảnh sát nhân dân vẻ mặt cứng lại, giận dữ mắng mỏ một tiếng, có hay không phạm pháp trong lòng ngươi rõ ràng, tránh ra. Gặp cảnh sát nhân dân thái độ kiên quyết như thế, người phụ trách chậm rãi thu liễm tiểu dung, thái độ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, cường ngạnh về đối nói, ngươi không có quyền lợi tra. Muốn tra cũng là hoàn bảo cục tra. Không khí hiện trường trong nháy mắt biến dương cùng bạc kiếm. Hoàn bảo cục. Cảnh sát nhân dân cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng có chủ nhiệm cho ngươi chỗ dựa, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Đang nghe chủ nhiệm hai chữ, người phụ trách cùng bên cạnh chủ quán cơm sắc mặt xôn xao đại biến. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cảnh sát nhân dân lần nữa mở miệng nói, hôm nay đừng nói là hoàn bảo cục chủ nhiệm, chính là hoàn bảo cục trưởng tại cái này, ta cũng phải tra. Tránh ra. Không cho. Người phụ trách giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, hắn biết mình một khi nhường, hết thảy liền xong đời. Á, cảnh sát nhân dân bị hắn tư thế cho khí cười. Đi. Ngươi không cho đúng không? Dứt lời trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho trong cục đánh một trận điện thoại. Làm cục cảnh sát đang nghe là cùng Phương Dương cùng một chỗ một khắc này, toàn bộ cục cảnh sát trên dưới sôi trào. Bọn hắn mặc dù không phải Tân Giang cục công an, nhưng người nào không biết Phương Dương đại danh. Có hắn ở địa phương, đó chính là hành tẩu nhị đăng công. Hiện tại đã đến tối hậu quan đầu tương đương với nói công lao đưa tới cửa, cái này nếu là không tích cực, cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào? Chương 369, ba án hợp nhất chương 369, ba án hợp nhất không phải sao? Đương cục thêm chút binh điểm tướng thời điểm, tất cả mọi người tranh nhau muốn đi, liền ngay cả văn chức đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Cuối cùng rơi vào đường cùng, dứt khoát làm cho tất cả mọi người đều cùng đi. Làm người phụ trách nhìn thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát xếp hàng đến hiện trường, mười mấy tên cảnh sát chen chúc mà tới vây quanh hiện trường một khắc này, mà xám như cho. Hắn không phải là không có cho chủ nhiệm gọi điện thoại cầu cứu, nhưng tại nghe được đối diện là cảnh sát mà lại mang theo một vị đạo sĩ lúc, đối trong điện thoại lốt buốt một trận ngập mẹ lượng rất cao gây sát thương về sau, quả quyết chạy đến cục cảnh sát tự thú đi. Khôi hài một màn xuất hiện, bản án còn không có phá án và bắt giam, người đã tới án. Đối mặt cục diện như vậy, người phụ trách biết hôm nay xong đời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình hai tay bị khảo, thành thành thật thật mang theo cảnh sát nhân dân tiến về trụ sở bí mật. Phía trước đều là rất bình thường rác rưởi vừa ve chai, nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Nhưng ai nghĩ được, khi bọn hắn vòng qua một tòa chồng chất như núi vứt bỏ vật phẩm về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, thể hiện ra một mảnh bí ẩn mà rộng lớn sân bãi. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời hôn tạp mùi, đã có dầu chân tanh dính, lại xen lẫn hóa học thuốc thử gây mũi. Bốn phía là chồng chất như núi phế khí vật, có cũ nát thùng dầu, vứt bỏ nhựa đựng lạt tiệp đóng gói, phía trên tất cả đều bám vào một tầng thật dày, sền sệt dầu màng. Mấy cái cự đại kim loại bình thể đứng sừng sững, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Bình thể ở giữa, rác rối phức tạp đường ống xen lẫn, chuyển bận lấy không rõ chất lỏng. Tại nó bên cạnh còn có do mấy công việc nhân viên, mỗi người nhìn đều bận thiểu cùng xin cơm giống như. Phương Dương cùng dân cảnh môn đến hiển nhiên phá vỡ nơi này bình tĩnh. Các công nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tại chỗ liền có người thả ra trong tay công cụ xông lại quỳ trên mặt đất hô to, mau cứu ta van cầu các người, cứu ta ra ngoài bất tình lình một màn cho dân cảnh môn nhìn ngây người. Tình huống gì? Làm sao công nhân ngược lại chạy tới cầu cứu bọn hắn? Đằng sau bị quẳng lên người phụ trách sắc mặt khó coi không nói một lời. Chuyện gì xảy ra? Cục trưởng trầm giọng hỏi. Quỳ trên mặt đất công nhân vội vàng ngẩng đầu chỉ vào người phụ trách mở miệng nói, là hắn. Chính là hắn. Đem chúng ta vây ở chỗ này, không cho chúng ta ra ngoài, mỗi ngày để chúng ta ở chỗ này làm khổ công, ta đã 3 năm không có về nhà. Hoa lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người chấn kinh. Vốn cho rằng chỉ là phát hiện một cái phế dầu nhà máy gia công, ai nghĩ đến còn có đại án. Người trước bắt đầu, từ từ nói tốt công nhân xoa xoa nước mắt, chậm rãi nói rõ tình huống của mình. 3 năm trước đây, hắn một thân một mình rời nhà đi ra ngoài làm công. Làm sao mình không có bản lĩnh gì, cũng không có thành thạo một nghề, căn bản không tìm được việc làm. Mắt nhìn thấy tiền trên người xài hết, mỗi ngày chỉ có thể ở vòm cầu hạ nhập vụ. Trong lúc vô tình nhìn thấy cầu nối trụ bên trên dán một chương quảng cáo, tuyển công nhân, trên cơ bản không có gì yêu cầu, tiền lương vẫn được, chủ yếu nhất là bao ăn bao ở. Lúc ấy hắn không hề nghĩ ngợi tìm người cho mượn điện thoại liên hệ với mặt dãy số, cuối cùng lại tới đây công việc. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng mình rốt cục có thể an ổn xuống, kết quả ngày đầu tiên công việc liền bị rút mấy roi. Bị hù hắn tại chỗ muốn chạy đường không làm, nhưng đến loại địa phương này, muốn chạy đã không phải do hắn. Ai cũng nghĩ không ra bãi rác bên trong có cái nhà máy lọc dầu, càng không nghĩ tới trong này lại còn có mấy cái bị cầm tù công nhân. Ngay tại lúc Phương Dương đám người coi là sự tình dừng ở đây lúc, các công nhân lại tuôn ra một cái khiếp sợ tình báo. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một cái phòng riêng. Trong phòng trưng bày từng cái lớn lồng sắt, cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy cái kia cơ hồ nhất trí. Đây không phải trọng điểm là mỗi một cái lồng sắt bên trong đều chăn nuôi lấy một con động vật. Khi nhìn đến động vật một khắc này, hiện trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Ông trời của ta, đây là TT. Còn có đây là dê. Đây không phải là phổ thông dê, là dê rừng. Thuộc về quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. K. Này làm sao còn có một con ba ba? Thật lớn a. Phương Dương cười lắc đầu, đây không phải con ba ba. Là ba ba, cũng là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. Đám người một trận lao nhau về sau, đều ý thức được trong này tất cả đều là động vật quốc gia bảo vệ. Khá lắm. Vừa nghĩ tới trước đó đuôi ngắn rắn hổ mang, cùng nhà kia thịt rừng tiệm cơm, tất cả mọi người lập tức mới nghĩ tới những thứ này là dùng tới làm gì. Gan to bằng trời. Cục trưởng sắc mặt khó coi nổi giận nói. Người phụ trách nghe vậy cười lạnh một tiếng, cha đi. Ngươi liền cha đi. Đến lúc đó đem nếm qua những thứ này, toàn bắt lại. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Phương Dương nhìn xem lồng bên trong động vật, chỉ cảm thấy thốn tức không thôi. Đến tận đây, sự tình cũng coi là triệt để hiểu rõ. Đôi ngắn rắn hổ mang nhất định là từ nơi này đi ra ngoài, hay là tại trong tiệm cơm đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm vừa vặn mang thai, lại thêm trong đường cống ngầm đồ ăn sung túc cùng hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, mỗi một đầu xà đô sống rất thoải mái. Cái này về sau trải qua sinh sôi, trong đường cống ngầm đôi ngắn rắn hổ mang nước tràn thành lụt. Về sau bởi vì nhà máy lọc dầu trường kỳ hướng xuống thủy đạo bên trong bài phong hóa học vật chất cùng đại lượng vứt bỏ dầu trơn, cuối cùng dẫn đến phía dưới tạo thành dầu chân khối. Mà dầu chân khối chặn rắn ăn con đường, cuối cùng ép bọn chúng bỏ tới cư xá hộ gia đình bên trong tìm ăn. Về phần nhà máy lọc dầu, cùng Phương Dương phỏng đoán không sai biệt lắm, bọn hắn đánh lấy hỗ trợ xử lý phế dầu danh nghĩa, trên thực tế vụng trộm trở về bãi rác một lần nữa ra công thành dùng ăn dầu bán cho thương hộ. Bởi như vậy, hai đầu kiếm tiền, lợi nhuận phá trần. Bọn hắn lợi dụng thịt rừng đến hối lộ những cái được gọi là ô dù, một mực xử lý phạm pháp phạm tội hoạt động. Không chỉ có như thế, thậm chí còn cầm tù công nhân cho bọn hắn làm công miễn phí. Nếu không phải hôm nay muội tử trời đất xui khiến tìm tới Phương Dương, cuối cùng tra được nơi này, bọn hắn còn không biết muốn ở chỗ này gặp bao lâu không phải người đãi ngộ. Kiểm kê hiện trường quá trình bên trong, trước đó từ trước đến nay Phương Dương hành động cảnh sát nhân dân tìm được hắn, cười khổ mở miệng nói, "Phương đạo trưởng, ta vốn cho rằng vụ án này là cái nhị đẳng công. Không nghĩ tới, cộng lại là 3 vụ án. Người đây cũng quá thần đi. Ta trước kia liền có chút hâm mộ Tân Giang cục cảnh sát đồng sự, hiện tại ta càng hâm mộ thợ quay phim ở một bên cười trêu ghẹo nói, không cần hâm mộ hiện tại đến phiên người khác hâm mộ ngươi. Đúng đúng đúng, cái này đều muốn cảm tạ Phương đạo trưởng a. Cảnh sát nhân dân miệng đều muốn cười toát ra, kia cái gì, ban đêm có được hay không? Cục trưởng nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, coi như là xử lý cái tiệc ăn mừng, dù sao lần này công lao tới quá đơn giản, có chút thấy nấy. Phương Dương cười khoát tay áo, quên đi thôi, ta không quá ưa thích xã giao. Cái này, tốt a. Vậy ta cùng cục trưởng nói tiếng, hôm nào ta đơn độc mời ngươi ăn cơm, ngươi thấy có được không? Cái này có thể có một phen hàn huyên qua đi, Phương Dương mang theo thợ quay phim rời đi. Nhìn một chút thời gian, đã nhanh 7 giờ tối chung, hai người dứt khoát tìm quán cơm ăn bữa cơm. Chương 370, đại sư phụ thể chữa bệnh chương 370, đại sư phụ thể chữa bệnh sau buổi cơm tối, hai người đè ép sẽ bên lề đường tìm một cái nhìn coi như không tệ vị trí bày quầy bán hàng đoán mệnh. Vừa dọn xong không bao lâu, đâm đầu đi tới một vị tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ. Rõ ràng là ban đêm còn vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, trên thân tản ra nước hoa mùi thơm ngát. Đi vào trước gian hàng, mỹ nữ mỉm cười mở miệng, "Đạo trưởng, có thể giúp lão công ta tính toán sao?" Phương Dương gật đầu cười, "Không biết người muốn giúp lão công ngươi coi là gì chứ? Tính bình an, tính thân thể đi, hoặc là nói nhìn hắn có thể hay không vượt qua một kiếp này." Nghe nói như thế, Phương Dương kinh ngạc hỏi, "Lão công ngươi thế nào? Ngã bệnh sao?" Đúng vậy, muội tử cô đơn nhẹ nhàng gật đầu, "Ngay tại 3 tháng trước, lão công ta ra một chuyến chênh lệch sau khi trở về, thân thể đột nhiên biến rất kém cỏi, cả ngày mặt ủ mày chau, không phải choáng đầu chính là không còn khí lực. Ta cùng hắn đi thật nhiều cái bệnh viện đều kiểm tra qua, nhưng lại từ đầu đến cuối cha không ra hắn đến cùng là bệnh gì, bác sĩ luôn nói không nhiều lắm vấn đề, nhưng là lão công ta mỗi ngày cái kia thống khổ dáng vẻ, thấy thế nào cũng không giống là một người không có chuyện gì." "Ly kỳ như vậy sao?" Phương Dương xách chặt lưỡi, hiếu kỳ hỏi thăm, "Vậy bây giờ thế nào, vẫn là tại như cũ không tốt đẹp được sao?" "Hiện tại, hơi tốt một chút rồi." Nói câu nói này thời điểm, mỹ nữ biểu lộ rõ ràng mang theo điểm do dự cùng bàng hoàng. "Tốt như vậy?" "Ê." Mỹ nữ trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng nói, "Dày vò thời gian thật dài điều tra không ra nguyên nhân, về sau ta cũng chỉ có thể dẫn hắn về nhà. Về sau nghe người ta nói loại bệnh này tây y trị không hết, không tra được, chỉ có thiên phương mới có thể chuẩn bị cho tốt, ta suy nghĩ vào internet tìm khắp nơi thiên phương, nhìn xem có thể hay không đem hắn trị hết bệnh. Kết quả thật là có một cái dân mạng thêm ta hảo hữu, hắn nói với ta hắn kiếp trước là Thái Bạch Kim Tinh, hiện tại là nào đó công ty phó tổng giám đốc, tiền với hắn mà nói chính là số lượng chữ, hắn không cần tiền, miễn phí giúp ta trị liệu lao công ta, coi như là kết duyên. Còn có loại chuyện tốt này?" Phương Dương đông cảm giác kinh ngạc. "Đúng vậy." A Mi nữ nhẹ gật đầu, "Ta nhớ hắn lại không muốn tiền, liền thử một chút xem sao, dù sao cũng so một mực không có đầu mối tốt. Về sau hắn cũng rất trực tiếp liền đem Thiên Phương nói cho ta biết." "Cái gì Thiên Phương?" Lần này, ngay cả thợ quay phim cũng nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. "Ê." Mỹ nữ sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, "Hắn nói lao công ta loại bệnh trạng này cùng thân thể không quan hệ, là bởi vì hồn phách xảy ra vấn đề, cho nên bệnh viện các loại dụng cụ kiểm tra không ra." Ta lúc ấy nghe xong, cảm thấy hắn nói thật có đạo lý, lão công ta triệu chứng ta rõ ràng nhất. Cho nên hắn cho ta Thiên Phương chính là để cho ta mỗi sáng sớm rời giường, phía đông phương hướng vỗ tay liền đập 3 lần, lão công ta hồn phách liền sẽ tìm tới nhà. Trừ cái đó ra hắn còn nói cho ta nói, lão công ta nếu như chỗ nào không thoải mái hoặc là đau, liền sơ một điểm nước, nặn một cái liền tốt. Như thế không hợp thói thường sao? Phương Dương người tê. Mỹ nữ cười khổ cười, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy cái này Thiên Phương có chút quá lệch, nhưng vẫn là thử mấy lần. Kết quả không nghĩ tới, thật sự hữu hiệu quả, lão công ta trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều, mấy ngày nay, ngay cả ăn cơm đều trở nên nhiều hơn. Nghe nói như thế, Phương Dương ngậm, thợ quay phim cũng ngậm, cảm giác đầu óc có chút không quá đủ. Sau đó thì sao? Cái này kết thúc. Thế thì không có. Mỹ nữ tiếp tục giải thích nói, ta dùng cái này Thiên Phương trị liệu vài ngày sau, cảm giác hiệu quả không có trước mấy ngày tốt như vậy. Sau đó người đại sư kia nói cho ta nói, lão công ta loại tình huống này tương đối nghiêm trọng, hồn phách ly thể quá lâu, đến giúp hắn tác pháp mới được. Về sau chúng ta liền hẹn tại một cái nhà khách gặp mặt, hắn nói cho ta muốn triệt để chữa khỏi lão công của ta, liền phải hắn tác pháp để Thái Bạch Kim Tinh phụ thể, dạng này mới có thể thu được tiên khí, lợi dụng tiên khí chữa khỏi lão công ta. Thế nhưng là, nói đến đây, mỹ nữ hơi đỏ mặt, cúi đầu, hắn nói tiên khí nhất định phải thông qua song tu phương thức mới có thể dẫn độ qua đi. Tê lời này vừa nói ra, Phương Dương con mắt trừng cùng trung đồng, mặt mũi tràn đầy ăn dưa chờ mong, ngươi đáp ứng. Mỹ nữ lúng túng nhẹ gật đầu, ta đáp ứng. Bởi vì hắn nói đây là trị liệu, không có tâm tư khác ở bên trong. Tựa như bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ cho nữ nhân kiểm tra thân thể, cho nên không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Mà lại, vì để cho mọi người yên tâm, hắn còn nói đến lúc đó dẫn độ tiên khí ba người đều muốn ở đây. Ta sau khi trở về liền đem tin tức này nói cho ta biết lão công, nói thật, lúc ấy trong lòng ta thật rất không chắc, ta sợ lão công ta không đáp ứng. Trên đường đi ta đều đang nghĩ làm sao thuyết phục hắn, có thể để ta không nghĩ tới chính là, hắn tại nghe xong về sau, tại chỗ đáp ứng xuống tới, ta còn tưởng rằng ta muốn cho hắn làm chuẩn bị tâm lý công việc đâu. Hắn nói hắn bị chính mình cái này bệnh tra tấn sắp điên rồi, rõ ràng mình rất thống khổ lại cái gì đều không tra được, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, không quản được nhiều như vậy. Chậc chậc, nghe đến đó thời điểm, Phương Dương đã đoán được là cái âm mưu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ tiếp xuống kịch bản. Tiếp tục hỏi, nghe ngươi ý tứ, hẳn là đã xong tu qua. Mỹ nữ sắc mặt thấu đỏ cúi đầu, đúng thế. Chúng ta đã hẹn thời gian, ngày đó ngay tại nhà chúng ta, ta cùng ta lão công trong phòng ngủ. Đại sư sau khi đến, đầu tiên là điểm 3 cây khói, niệm một đoạn chú ngữ, tựa như là một chi khói xanh thăng thiên không, Ngọc Hoàng Đại Đế làm bên trong, Thái Bạch Kim Tinh đến đây du, Quan Âm Nương Nương đến nhân gian. sau khi đọc xong đột nhiên liền bắt đầu không ngừng ở hơi, cả người lập tức liền cùng thay đổi, hô to để cho ta tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, hắn muốn bắt đầu chuyển thâu tiên khí nói, bị nữ ngựa khí không tự chủ thắt xuống, sắc mặt cũng trở nên rất mất tự nhiên. Dù sao loại trường hợp này, vẫn là ba người, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Phương Dương cùng thợ quay phim ngược lại là nghe say sương ngon lành. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tiếp xuống kịch bản có phải hay không phải trả phí hết? Đạo trưởng ngươi nói cái gì đó, mỹ nữ thẹn thùng nghiêng đầu qua, cố ý đổi chủ đề, ngày đó về sau. Lao công ta bệnh tình thực sự tốt rất nhiều. Vào lúc ban đêm liền nhảy nhót tưng bừng, đâu còn có một chút ốm yếu dáng vẻ, ta đều sợ ngây người, ta vẫn cho là thần tiên chuyển thế đều là giả đâu. Chiếu ngươi nói như vậy, Lao công ngươi không phải đã xong chưa? Ngươi còn tới coi là gì chứ? Phương Dương nghi hoặc hỏi. Mỹ nữ lắc đầu, không có tốt, chỉ là tạm thời. Cũng may đại sư đồng ý chỉ cần lão công ta không thoải mái thời điểm, hắn liền đến giúp làm cơm xem bệnh. Nhưng là cái này đều qua hơn một tháng, làm 6,7 lần pháp, lão công ta vẫn là không có hoàn toàn tốt. Cái này lúc nào là cái đầu A? Phương Dương một mặt im lặng trả lời, ta nói mỹ nữ, lão công ngươi thật liền một điểm ý kiến đều không có. Chương 371, người trong thành thực biết chơi chương 371, người trong thành thực biết chơi không có. Ta cũng cho là hắn sẽ để ý. Thật không nghĩ đến, hắn không có chút nào để ý, thậm chí còn khá lắm, Phương Dương người đã trải qua tê. Đây thật là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Không phải mỹ nữ, lão công ngươi là thuộc rùa đen a. Trên đầu đều lục thành dạng này, hắn còn hấp tấp. Ngươi thành thật nói, lão công ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê? A. Mỹ nữ ngẩn ra một chút, hắn có thể có cái gì đặc thù đam mê? Mỹ nữ, mặc dù ta rất không muốn nói, nhưng là ta còn là đến nói cho ngươi. Ngươi bị lừa. Trên đời này nào có cái gì thái bạch kim tinh, ta một cái tu đạo, có thể không rõ ràng sao? Cái kia cái gọi là đại sư, chính là đánh lấy chữa bệnh ngụy trang lừa gạt sắc đâu. Lão công ngươi cũng là ngu bức, lao bà của mình bị người ngay trước mặt tấu nhiều lần như vậy, hắn vậy mà thờ ơ, thật không biết hắn thế nào nghĩ. Lừa đảo. Mỹ nữ khiếp sợ há to mồm, có thể ngay sau đó nghi ngờ nói ra, không đúng rồi. Đạo trưởng, ngươi tính sai, đại sư không phải cùng ta song tu, hắn là trực tiếp đem tiên khí rót vào lão công ta trong thân thể, giúp hắn chữa bệnh. Phốc, ngươi nói cái gì? Phương Dương bị câu nói này kinh hãi vội vàng không kịp chuẩn bị, con mắt chừng cùng chung đồng giống như. Đạo trưởng, ngươi sai lầm. Mỹ nữ cười khổ trả lời, đại sư nói, hắn chỉ là chữa bệnh, không màng tiền cũng không màng sắc, nhưng là tiên khí chỉ có thể hắn trực tiếp rót cho ta lão công, cho nên vì tránh hiểm, hắn đặc địa để cho ta ở bên cạnh nhìn xem. Ngoa tạo. Phương Dương cũng nhịn không được nữa, văn tủ. Đây là cái gì nghịch thiên ngôn luận? Trong đầu của hắn đã không tự giác tưởng tượng ra ngay lúc đó hình tượng. Chỉ một thoáng ngay cả không khí đều cảm giác mang theo một cỗ mùi phân thúi. Chẳng trách. Khó trách có người không màng tiền cũng không màng sắc, làm thần côn gạt người chữa bệnh, hắn đổ cái gì? Nhất thao đản chính là thật đúng là có hiệu quả. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hết thể đều sáng tỏ. Phương Dương nhìn xem mọi tử tướng mạo, nội tâm một trận nhà ránh. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến y không ở trong lời không tại rượu, tại mẹ nó bồ địa lên a. Mỹ nữ. Người quả thật bị lừa. A. Mỹ nữ trừng to mắt, nghiêng cổ hỏi, ta cũng không có tổn thất cái gì a. Ngươi muốn nói hắn gạt ta sắc, hoặc là gạt ta tiền. Có thể hắn cái gì cũng không màng a. Lời này trực tiếp cho Phương Dương nghe cười. Có hay không một loại khả năng, lừa gạt ngươi không chỉ đại sư, còn có ngươi lão công. Lời này vừa nói ra, mỹ nữ triệt để chấn kinh, khó có thể tin hoảng sợ nói, lão công ta. Đúng. Phương Dương cười lắc đầu, trước đó ta liền buồn bực, làm sao có thể có loại kia làm sao cha đều không cha được bệnh, người chữa bệnh mệt mỏi, hiện tại đến xem, 89/10 là hắn giả vờ. Trang. Vì cái gì a? Vì ở trước mặt ngươi diễn kịch. Phương Dương hít sâu một hơi giải thích nói, ta hỏi ngươi, chẳng lẽ ngay từ đầu về sau, ngươi mỗi ngày tại phía đông đập 3 lần chiêu hồn, sau đó bôi thanh thủy, lão công bệnh sẽ chuyển biến tốt đẹp liền không có sinh ra hoài nghi sao? Mỹ nữ nghi ngờ nhẹ gật đầu, lúc ấy xác thực cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là lão công có thể tốt, ta cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Bệnh viện thấy thế nào đều nhìn không tốt, ngươi dạng này liền có thể tốt. Trừ phi là chính hắn trang, mà cái kia cái gọi là đại sư, hắn dùng đến gạt người thủ pháp đến cấp ngươi lão công chữa bệnh, bản thân mục đích khẳng định liền không đơn thuần. Hắn không màng tiền, cũng không màng sắc, tại sao lại muốn tới lừa gạt đâu? Có thể hết lần này tới lần khác hắn loại này không hợp tối thường phương pháp trị liệu, lại thật để ngươi lão công chuyển tốt. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy là tiên khí cứu tốt hắn? Mỹ nữ ngậm bức trừng to mắt, đó là cái gì? Phương Dương im lặng cười âm thanh, ta đều nói đến phân thượng này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lão công ngươi cố ý cùng người đại sư kia cùng một chỗ đặt ra bẫy, đường hoàng ở ngay trước mặt ngươi đi làm một chút buồn nôn sự tình. Thật sự là đủ kích thích, ngươi chẳng những nhìn không ra, còn ở lại chỗ này trong cả quá trình đối đại sư mang ơn, đối lao công chuyển biến tốt đẹp tâm tình vui vẻ. Mỹ nữ, ngươi thế nào nghĩ a? Ngộp. Nghe xong Phương Dương giải thích, mỹ nữ chỉ cảm thấy đầu ông, tam quan triệt để sụp đổ. Phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều cười phun ra. Ngoa tạo, đám người này đều là cái gì não mạch kín? Loại này ý tưởng cũng có thể nghĩ ra được, bất quá có sao nói vậy, nữ nhân này cũng quá ngu, nàng vậy mà thật tin tưởng đại tiên có thể trị bệnh, ta liền muốn hỏi một chút loại này xinh đẹp lại đơn thuần nữ nhân ở sao có thể tìm tới. Cái này mẹ nó đều là nhân tài a, loại này pháp viện làm sao phán? Phạm vào tội gì? Ta tam quan rõ ràng đã sớm nát, hiện tại nát lợi hại hơn. Ta vẫn cho là cùng mỹ nữ song tu, hợp lấy làm nửa ngày là cùng chồng nàng. Cái này đảo ngược tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh ta eo đều muốn đoạn mất, đặt vào mỹ nữ xinh đẹp như vậy ngươi mặc kệ đi làm vậy quấy phân heo. Thế nào nghĩ à, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, ngày nào đạo trưởng phòng trực tiếp phát hiện có người cùng động vật song tu, ta đoán chừng cũng sẽ không sinh ra bao lớn ba động. Phương Dương lời nói tựa như là tại mỹ nữ bên thai gõ đồng la. Nổ nàng trọn vẹn hơn 10 giây mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện đảo ngược hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, đã đảo ngược không thể lại cong. Lao công ở ngay trước mặt chính mình vượt quá giới hạn, nàng còn tại bên cạnh nhìn xem. Làm nửa ngày mình thành cột tợ lệ ạ mi ở trong một vòng. Thua thiệt mình còn tâm tâm niệm niệm nhớ hắn thân thể, kết quả hắn lại làm ra loại này bẩn thỉu sự tình. Nghĩ tới đây, muội tử tại chỗ hỏng mất. Nước mắt không cầm được chảy ra. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn không phải quang A. Ta cùng hắn kết hôn 2 năm, ta còn có thể không hiểu rõ hắn sao. Hắn tại sao muốn làm như thế? Không đúng. Nói, mỹ nữ đứng dậy liền đi. Phương Dương người còn không có kịp phản ứng liền biến mất tại góc đường. Thợ quay phim một mặt mộng bức nói, ca. Nàng giống như quên đưa tiền. Quên đi thôi. Nghe một trận đặc sắc như vậy hí cũng coi như đáng giá. Nghe vậy, thợ quay phim do dự một chút sau, ca, ngươi nói. Có khả năng hay không ngươi đoán sai. Trông nàng bạn nhất thật sự có bệnh đâu. Phương Dương quay đầu ngoạn vị nhìn xem hắn, coi như thật sự có bệnh, không phải như thế trị liệu. À cái này. Thợ quay phim lúng túng gãi đầu một cái kia nàng trở về có thể làm gì. Vậy trần. Xét Phương Dương lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Chỉ cần hắn lao công không thừa nhận, nàng liền không có biện pháp nào, đây cũng là bọn hắn chỗ cao minh, trách chỉ có thể trách chính nàng quá đơn thuần. Xác thực ngay tại hai người cảm khái thời khắc, trước gian hàng lại tới cái trẻ tuổi tiểu tử. Tiểu tử vừa ngồi xuống liền khổ ba ba mở miệng nói, đạo trưởng, cha ta đã nói với ta mấy ngày mang ta đi viếng mồ mả tế tổ, ta có chút sợ hãi, muốn hay không mang một ít thứ gì phòng thân. Chương 372, người sống đều không cần ngươi, huống chi là quỷ. Chương 372, người sống đều không cần ngươi, huống chi là quỷ. Nghe nói như thế, Phương Dương lúc này không còn gì để nói, hỏi ngược lại, ngươi nói qua đối tượng sao? A, tiểu tử vẻ mặt cứng lại, cùng ta tìm người yêu có quan hệ gì sao? Ngươi trả lời trước ta. A, thẩm mến tính sao? Phương Dương nhẹ gật đầu, thẩm mến tính nửa cái đi. Cái kia bảy nửa. Ngươi nói chuyện bảy cái. Lần này đứng ở một bên tợ quay phim trong nháy mắt trong lòng không thăng bằng. Ai nghĩ đến, tiểu tử nhếch miệng, là thẩm mến 15 lần. Phốc tợ quay phim tại chỗ người tê. Phương Dương cười khoát khoát tay, vậy ngươi còn sợ cái gì? A, tiểu tử triệt để được vòng, vì sao? Ngươi thất tịch đều gắng gượng qua tới, thì sợ gì quỷ? Người sống đều không cần ngươi, huống chi là quỷ đâu. An tâm a, bảo tiểu tử trong nháy mắt phá phòng, vẻ mặt đau khổ trả lời, đạo trưởng, ngươi còn không bằng không nói. Lúc đầu ta chỉ là lo lắng viếng mồ mả sự tình, hiện tại tốt, ta càng yêu thương. Cha ta cũng là bởi vì ta một mực không đối tượng cho nên mới bức ta đi tế tổ, nói ta khẳng định ở bên ngoài chọc mấy thứ bẩn thỉu, bị phụ thân, cho nên mới không có nữ nhân coi trọng ta. Phương Dương im lặng trả lời, không thể không nói cha ngươi là người cha ruột, hắn tình nguyện cảm thấy là có mấy thứ bẩn thỉu quấn thân, đều không nghĩ tới là ngươi không được. Tiểu tử lúng túng cười hắc hắc, cha ta người này tương đối mê tín, trong nhà một đống loạn thất bát tao quy củ, tỉ như nói ghế ngồi con thời điểm không thể run chân, nói là tán tài, ban đêm không thể soi gương, một người đi ngủ không thể thả hai cái gối đầu, liền ngay cả đầu giường cũng không thể đối cửa sổ. Ta luôn nói hắn phong kiến mê tín, hắn nói là tổ tông lưu lại quy củ, khẳng định là tốt, ta là không có biện pháp nào. Nghe nói như thế, Phương Dương kèm chút cười ra tiếng, vậy ngươi hôm nay có thể đi trở về nói cho cha ngươi, đây quả thật là phong kiến mê tín. Cổ nhân ghế ngồi con không thể run chân, đó là bởi vì cổ đại cái ghế không có cái đinh, đều là chuẩn bao kết cấu, run chân lời nói dễ dàng cái ghế cho run tan ra thành từng mảnh, vạn nhất không cẩn thận ngã sắp xuống, không thể thiếu tiền thuốc men, có thể không tiêu tàn tại hạ. Về phần ban đêm không thể soi gương, cũng không phải cái gì ban đêm soi gương có thể trông thấy quỷ, thuần túy là bởi vì cổ đại tấm gương đều là gương đồng, mà cổ nhân đều là tóc dài, ban đêm tóc thai bù xù tối như bưng soi gương, dễ dàng đem mình dọa cho chết. Cái kia mặt khác hai cái đâu? Tiểu tử tò mò hỏi. Ê! Một người không thể ngủ hai cái gối đầu là bởi vì cổ nhân gối đầu rất dài, không bỏ xuống được. Đầu giường không thể đối cửa sổ chỉ là bởi vì cổ đại cửa sổ bị kín tính chênh lệch, hở, đầu giường đối cửa sổ đi ngủ dễ dàng lạnh. Ngoại tào làm nửa ngày nguyên lai là dạng này. Tiểu tử kinh ngạc há to mồm. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng đâu phòng trực tiếp dân mạng cũng gọi thẳng giải kiến thức. Trước kia ta cũng không tin run chân tán tài, thẳng đến có trời ta đưa di động không cẩn thận từ trong túi tung ra rớt xuống đất ném hỏng, ta rốt cục minh bạch câu nói này ý nghĩa. Tiểu hài khinh khí cầu các ngươi biết không? Đoạn thời gian trước, ta cho nhi tử mua cái phim hoạt hình á niệm nhân vật khinh khí cầu, hai mắt thật to, đặc biệt đáng yêu. Thế nhưng là qua sau một thời gian ngắn, khí cầu bên trong khí tan hết, trong đêm từ phía trên rơi xuống đến, ta đi ngủ một nửa, đột nhiên bừng tỉnh, vừa mở mắt, nhìn thấy hai cái cắt lạn mắt to tung bay ở trước mắt, kém chút hồn không cho dọa đi. Có chút kẻ có tiền vì cái gì thích cầu thần bái Phật, bởi vì hắn sinh hoạt địa phương vừa bạn gặp phải kinh tế khai phát, mình cũng bị kinh tế địa phương kéo theo biến rất giàu có. Nhưng hắn bản thân cũng không có bao nhiêu năng lực, cảm giác đây hết thảy đều là thần tiên cho. Chuẩn mao kết cấu run chân có thể hay không tán ta không biết, ta chỉ biết là khi còn bé trong nhà có một cái ghế chuẩn mao trôi nối lỏng, ta thường xuyên không cẩn thận bị nó kẹp cái mông, lao đau. Tiểu tử mặt lộ vẻ khẩn cầu nhìn xem Phương Dương, người đạo trưởng kia, quay đầu nếu là vạn nhất ta tế xong tổ vẫn là tìm không thấy đối tượng, cha ta khẳng định sẽ tìm ta phiền phức, ngươi nói ta nên làm sao đây? Phương Dương không quan trọng trả lời, cái kia còn có thể làm sao xử lý, ngươi liền nói với hắn ngươi tìm không thấy thôi, vậy nhân ra Tết Thanh Minh thời điểm trong nhà không người chết làm sao xử lý? chẳng lẽ lại còn muốn giết chết mấy cái sao? Nghe nói như thế, tiểu tử sắc mặt cứng đờ, sâu kín trả lời, cha ta thật có thể sẽ giết chết ta không phải đâu, không có lừa ngươi. Tiểu tử vẻ mặt đau khổ giải thích nói, cha ta người này đại nam tử chủ nghĩa rất nặng, nếu không làm sao lại làm những cái kia phong kiến mê tín. Đạo trưởng, ngươi liền xin thương xót, giúp ta một chút ta đi. Được thôi, Phương Dương thở dài một tiếng, sau đó từ túi vải bên trong móc ra hai tấm lá bùa đưa tới. Ngươi quay đầu tế tổ thời điểm liền đem nó lấy ra, đối cái khác phần mộ hô mấy cũng họng, hỏi một chút có muốn hay không cùng ngươi về nhà kết hôn. Ngoạ tào tiểu tử vừa mới chuẩn bị tiếp nhận tay, đột nhiên run một cái, vội vàng rụt trở về. Đạo trưởng, cái này cho đùa ta nhưng mở không nổi. A Phương Dương khinh bị xem xét hắn một chút, ngươi nhìn ngươi bị hủ, không trách ngươi tìm không thấy đối tượng, phải tin tưởng khoa học, vậy thì có cái gì bị a, thuần túy chính là làm cho cha ngươi nhìn. Cha ngươi không phải mê tín sao, hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi tìm nữ quỷ làm lão bà. Đến lúc đó ngươi liền nói với hắn, phá pháp là phải bị trừng phạt, vạn nhất đem tìm đến không đến đối tượng thì chắc hắn. Ngoạ tào tiểu tử lần nữa khiếp sợ văn tục. Con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Phương Dương, đạo trưởng, ngươi chiêu này cũng quá tuyệt đi. Như thế một làm, ta đến lúc đó tìm không thấy đối tượng, ngược lại là lỗi của hắn. Đúng không? Phương Dương cười hắc hắc, đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón cái nhéo nhéo. Úc Úc ta hiểu, tiểu tử hấp tấp móc túi ra điện thoại, quét 200 khối tới, đạo trưởng, cái này còn không hài lòng. Từ Phương Dương ra vẻ thâm trầm nhẹ gật đầu. Tiểu tử tiếp nhận hai tấm lá bùa về sau, con mắt đều hiện ra quan mang. Nói vài tiếng tạm về sau, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Kết quả còn chưa đi hai bước, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng, cái đồ chơi này sẽ không thật đem nữ quỷ gọi trở về nhà a? Yên tâm đi, sẽ không. Phương Dương cười khoát tay áo. A A nhìn xem tiểu tử rời đi, thợ quay phim sâu kín đụng lên mở ra miệng nói, ca, nói thật, ta biết rõ ngươi đây là giả, có thể ta vì sao luôn cảm thấy nếu thật là tại phần mộ bên trên làm như vậy, trong lòng hoang mang rối loạn đây này. Vậy cũng là tâm lý tác dụng, mình hù dọa mình. Phương Dương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu, dứt lời lại từ trong bọc móc ra một chương lá bùa đưa tới, không được, ngươi bây giờ liền thử một chút. Ngươi hô hai cú họng, nhìn xem có hay không nữ quỷ tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, thợ quay phim tại chỗ sủ lông, bị hù về sau nhảy một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng trả lời, đừng ca, ta không muốn thử ngươi chất vấn ta. Không có, không dám, vậy ngươi đi thử một chút. Thợ quay phim nhìn xem Phương Dương so tài bộ dáng, biểu lộ đều nhanh muốn khóc lên. Chương 373, lãng tử hồi đầu. Chương 373, lãng tử hồi đầu. Cho dù đủ kiểu không tình nguyện, vẫn là thành thành thật thật cầm lấy lá bùa, nhăn nhăn nhó nhó làm bộ đối trong không khí cơ cơ. Ngươi nhìn ta đều nói, không có sao chứ, Phương Dương không quan trọng tiêu thiếu. Ai ngờ một giây sau, một người mặc rộng rãi trường bảo nữ nhân hướng phía bọn hắn đi tới. Thợ quay phim tại chỗ sù lông, con mắt trừng lão đại, ta tảo ca nữ quỷ thật tới. Phương Dương cũng là một mặt chấn kinh, nội tâm không tự chủ hỏi một câu, đạo gia ta luyện là được rồi. Ngay tại hai người ngây người thời khắc, nữ nhân đi đến trước mặt, nghi hoặc mở miệng nói, đạo trưởng, đoán mệnh sao? A, đoán mệnh, tính. Tính hai người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nữ nhân nhìn xem bọn hắn biểu tình cổ quái, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chủ động mở miệng nói, ta nghĩ tính toán lão công ta có phải hay không chúng ta a. Phương Dương không xác định hỏi, tính ngươi lão công có hay không chúng ta? Ta không nghe lầm chứ? Nữ nhân khẽ gật đầu một cái, hình như có nan ngôn chi ẩn dáng vẻ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài chậm rãi giải thích nói, ta cùng lão công kết hôn một nhiều năm, nhưng là một năm nay, hắn mỗi ngày ở bên ngoài đánh bạc, cơ hồ một tuần lễ đều không nhìn thấy người khác, trong nhà tiền đều bị hắn cho thua sạch. Về sau ta thực sự chịu không được, liền đề cập với hắn ly hôn, hắn cũng ý thức được sai lầm của mình, trả lại cho ta quỳ xuống đến nhận lầm. Lúc ấy ta đã mang thai 9 cái nhiều tháng, lập tức hài tử đều muốn xuất sinh, không có cách, cũng không thể hài tử vừa ra tới liền không có ba ba đi, ta đành phải nhịn thêm nhẫn, hy vọng hắn làm phụ thân sau có thể thu liễm biến tốt. Vừa dứt lời, thợ quay phim lập tức hít mũi coi thường, dân cờ bạc có thể biến tốt, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Nhưng mà nữ nhân lại mặt lộ vẻ cổ quái lắc đầu, thế nhưng là hắn thật thay đổi tốt hơn. A, từ khi lần kia về sau, hắn xác thực thu liễm không tiếp tục đánh bạc, về sau hải tử xuất sinh, còn từ cha mẹ hắn nơi đó muốn tới một khoản tiền đem ta đưa đến phụ cận một cái rất lớn trong tháng trung tâm chiếu cố. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói từng ly từng tí, đối ta đối hải tử đều vô cùng quan tâm, mỗi ngày cũng không đánh bạc, liền ngâm mình ở trong tháng trung tâm theo giúp ta. Nghe đến đó, Phương Dương xách chặt lưỡi, nghe ngươi nói như vậy, lao công ngươi đúng là thay đổi tốt hơn à, rất khó. Thế nhưng là, nữ nhân xoắn xuýt cười khổ, không biết có phải hay không là nữ nhân giác quan thứ 6, ta luôn cảm thấy hắn là lạ. Làm sao cái quái pháp? Ê! Nói như thế nào đây, ta cảm giác hắn đi trong tháng trung tâm so ta còn tích cực, ngươi nhìn ta. Trong tháng đều đã kết thúc, hắn còn nhất định phải ta ở bên trong ở thêm 2 tháng, nói là để cho ta hảo hảo dưỡng dưỡng, đền bù trong khoảng thời gian này thua thiệt tiền. Nhưng vấn đề là, ta đều đã sang tháng con, còn mỗi ngày đợi ở trong đó bị người hầu hạ, đây không phải lãng phí tiền sao? Trong nhà vốn là không có nhiều tiền. Trừ cái đó ra, trong tháng trung tâm người đối với hắn đều đặc biệt khách khí, thậm chí rất nhiều người ta thấy đều chưa thấy qua, người ta còn có thể chào hỏi hắn, cảm giác hắn mới là ở cứ người kia, ta chẳng qua là nhân tiện. Phương Dương trầm tư trả lời, cái này cũng có thể lý giải đi, dù sao lão công ngươi là kim chủ, bình thường đều là hắn chạy vào chạy ra, nhận biết nhiều người hẳn là rất bình thường a. Ngay từ đầu ta cũng là như thế tự an ủi mình. Nữ nhân gật đầu, có thể về sau ta sát vách bảo mụ tìm ta nói chuyện trời đất thời điểm, trong lúc vô tình nâng lên hắn lão công cùng ta lão công thường xuyên cùng một chỗ đến tầng 4 đi đánh bi a. Ta đã cảm thấy rất kỳ quái. trong tháng trung tâm làm cái gì phòng chơi bị ra? Ta còn đặc địa đi lên vụ trộm nhìn thoáng qua, nào có cái gì phòng chơi bị ra, cửa là bị lại, căn bản không cho vào. Nhưng là ta không cảm thấy sắt vách bảo mụ là đang lừa ta, bởi vì ta lão công sát thực thường xuyên không hiểu thấu mất tích một hai cái giờ, hỏi hắn đi đâu, hắn liền nói có việc, ta tại trong tháng bên trong cũng không tốt hỏi nhiều. Hơn nữa nhìn hắn như bây giờ, ta còn là thật hài lòng, chỉ ít so trước kia tốt hơn nhiều. Có thể trong lòng ta luôn có một loại không thích hợp cảm giác, một cái dân cờ bạc, làm sao có thể đột nhiên liền biến tốt như vậy? Thật chẳng lẽ chính là tình thương của cha? Nghe xong nữ nhân nghi hoặc, Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi tiểu nói này, quả thật có chút cổ quái. Làm xong trong tháng còn muốn tiếp tục làm, không có việc gì mỗi ngày hướng trên lầu chạy, xem ra ngươi cái kia trong tháng trung tâm trên lầu có hấp dẫn hắn đổ vào ta. Đúng không? Nữ nhân nhận đồng mở miệng nói, đạo trưởng ngươi cũng cảm thấy như vậy. Vậy ngươi có thể giúp ta đi xem một chút sao? A, ngươi không phải để cho ta đoán mệnh sao? Phương Dương kinh ngạc hỏi. Nữ nhân cười khổ trả lời, đoán mệnh, trung quy là trong lòng an ủi thôi. Muốn rút ra trong lòng cây gai này, cũng chỉ có thể biết rõ ràng lão công ta đến cùng đang làm gì. Thế nhưng là, ta không thể đi lên. Ngươi tìm ngươi bằng hữu a, hoặc là nhà ngươi thân thích. Thợ quay phim một bên đề nghị. Nữ nhân lại lắc đầu, ta lúc đầu vì gả hắn cùng phụ mẫu trở mặt, ta không mặt mũi đi tìm thân thích hỗ trợ. Ta tại cái này tha hương một cái phải tốt bằng hữu đều không có, ta thực sự tìm không thấy ai đến giúp đỡ. Đạo trưởng, ngươi là người xuất gia, ngươi coi như xin thương xót, giúp ta một chút cùng hải tử đi. Bởi vì bây giờ trong nhà tiền sử dụng hết, ta nơi đó còn có một bút 20 vạn tiền tiết kiệm, hắn đề nghị ta muốn xuất gia tới làm sinh ý. Ta vốn chỉ muốn nếu như hắn thật thay đổi tốt hơn, vậy liền lấy ra cùng hắn cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt, có thể bằng nhất. Nói đến đây, nước mắt của nữ nhân nước chảy xuống không ngừng được. Đạo trưởng, nói thật, ta hối hận. Ta hối hận không có nghe ba mẹ lời nói, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt bọn hắn, van cầu ngươi. Giúp ta một chút được không? Dứt lời, nữ nhân phủ phù một chút đối Phương Dương bị xuống. Bất thình lình cử động bị Hủ Phương Dương đội vàng đi lên đem nàng đỡ lên, ngươi đây là làm gì? Trước bắt đầu tốt ta tốt ta. Ta liền giúp ngươi cái này một hồi đi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Nữ nhân vội vàng cảm động đến rơi nước mắt trả lời, tạ ơn đạo trưởng, tạ ơn, ngươi là người tốt, tương lai nhất định sẽ công đức viên mãn. Tốt tốt. Không cần nói, ngươi chính là muốn cho ta giúp ngươi biết rõ ràng lao công ngươi đến cùng đang làm gì là được rồi đúng không? Đúng đúng. Nữ nhân nặng nề gật đầu. Đi. Bất quá. Phương Dương trầm tư một lát thản nhiên nói, muốn biết rõ ràng liền khẳng định phải đi trong tháng trung tâm trên lầu nhìn xem, nhưng là ta một cái đạo sĩ làm sao đi vào đâu? Cái này đơn giản. Một hồi lúc trở về, ngươi cùng ta đi vào chung là được rồi, bên trong nhân viên công tác đều biết ta, sẽ không ngăn ngươi, chính là trên lầu. Vậy liền đủ. Phương Dương khoát tay áo, chúng ta đi lên. Hai người đơn giản một phen sau khi thương nghị, Phương Dương thu dọn đồ đạc đi theo nàng cùng nhau về trong tháng trung tâm. Chương 374, một con rồng. Chương 374, một con rồng. Trong tháng trung tâm ở vào hoàn toàn yên tĩnh quảng trường, bên ngoài một mạc mà sạch sẽ, cộng lại 4 tầng lầu cao. Lối vào có khối không lớn bảng hiệu, phía trên rõ ràng biết tốt mang thai tháng sau con trung tâm vài cái chữ to. Cổng ngừng lại mấy chiếc xe cá nhân, ngẫu nhiên có ôm Hải Nhi thành viên gia đình ra vào, xe toàn thể bắt đầu phi thường thanh tịnh. Mấy người vừa đi vào trong tháng trung tâm, sân khấu lập tức cười chào hỏi. Chỉ bất quá khi nhìn đến Phương Dương đạo bảo về sau, thần sắc mang theo một chút hiếu kỳ. Ba người phi thường thuận lợi ngồi thang máy đến lầu 2 trụ sở. Trong phòng, nữ nhân nhỏ giọng nhắc nhở, lầu 1 là cửa bên ngoài phòng thêm bảo bảo bơi lội cùng công viên trò chơi, lầu 2 là chúng ta phụ nữ có thai gian phòng, lầu 3 là hậu sản chữa trị, duy chỉ có lầu 4, cho tới bây giờ cũng không biết là làm gì. Thang máy không có cách nào thẳng tới tầng 4, chỉ có đi thang lầu, ở phía trước cuối cùng nơi đó. Phương Dương nhẹ gật đầu, đi lại nữ nhân nhắc nhở, hai người ra khỏi phòng, quan sát bốn phía một phen, phát hiện trên hành lang không có bất kỳ ai, liền thận trọng hướng phía đầu bậc thang đi đến. Trên đường, thợ quay phim như tên trộm mà hỏi, "Ca, tại sao ta cảm giác ta tựa như là tại làm tặc giống như?" Phương Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái, trong lòng không tặc, ngươi cũng không phải là tặc còn có thể dạng này. Cái kia nhất định hai người nói, đến nữ nhân nói tới đầu bậc thang. Rất bí ẩn, hành lang chỗ sâu nhất mà lại cửa vẫn là đang đóng. Nếu như không phải đặc địa đi đến bên trong, căn bản là chú ý không đến nơi này còn có cái thang lầu. Phương Dương thử nghiệm đẩy cửa ra, phát hiện cửa cũng không có khóa lại, rất nhẹ nhàng liền đẩy ra. Hai người một trước một sau đi vào, chậm rãi hướng phía thang lầu trèo lên trên. Quả nhiên, tại thang lầu đạo cuối cùng là một cái cửa sắt, quan cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta nhịn không được mơ màng đằng sau là cái gì cảnh tượng. Phương Dương đẩy cửa sắt, không nhúc nhích tí nào, khóa lại. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn, tiện tay từ trong bọc móc ra cái giấy bạc, đối trong lô khóa rộng sử, cuối cùng vậy mà làm ra một cái chìa khóa hình dạng. Ngay trước thợ quay phim cùng phòng trực tiếp dân mạng trước mặt, liền như vậy như nước trong veo đem khóa mở ra. Ngoa tào thợ quay phim người tê, trước đó gặp được nữ nhân điên thời điểm, xe khóa làm sao mở hắn không nhìn thấy, hiện tại cuối cùng là biết. Phòng trực tiếp dân mạng từng cái cũng nhao nhao treo chọc bắt đầu. Các ngươi nói một cái đạo sĩ, hắn hiểu âm dương xem bói, cái này rất bình thường, hắn hiểu phong thủy kham dư ta cũng có thể lý giải, dù là hắn toàn chi thiên văn địa lý ta đều có thể tiếp nhận, có thể hắn không riêng hiểu trong mộ, sẽ còn mở khóa, nhà ai đạo sĩ học cái này à? Nghiêm trọng hoài nghi nói sinh trưởng ở làm đạo sĩ trước thân phận. Còn cần ngươi hoài nghi, không phải sớm đã có người đem đạo trưởng thân phận đều làm ra cái liệt biểu sao? Trộm mộ, nghiên cứu đạn hạt nhân, sinh hóa biệt động, tu tiên, hiện tại một cái nho nhỏ mở khóa liền đem ngươi cho kình đến rồi. Xem ra ngươi không phải lao phấn a, đây coi như là mở khóa tượng lại có nghiệp sao? lần trước ta nhà cách vách cửa phòng bị khóa, lao bà hắn để hắn ở bên ngoài chịu được một đêm, kết quả người này mới vì tiết kiệm tiền, tìm cái mở khóa tượng, cửa vừa mở ra, trong phòng ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại chiến tức giận đến tại chỗ xông đi lên muốn đánh người, có thể hết lần này tới lần khác lại đánh không lại người ta, bị đánh tơi bời một trận. Mở khóa cũng thảm, tôi công bận rộn một chuyến. Không phải, đạo trưởng cái này không có trải qua người khác đồng ý tự mình để người ta cửa mở ra, có tính không làm ta. Cái này nếu như bị phát hiện, cái kia được nhiều xấu hổ. Phương Dương bên này mở cửa sắt ra miệng, nhẹ nhàng kéo một phát, đập vào mi mắt lại là một đầu hành lang dài dằng dặc. Trên mặt đất phủ lên thật dày mao đài, phía trên ánh đèn hơi có vẻ lờ mờ. Mà tại hành lang hai bên, rõ ràng là từng cái cùng loại trung tâm tắm rửa xoa bóp gian phòng, mỗi một cửa bài bên trên đều viết dãy số. Thợ quay phim bị một màn trước mắt cho kinh đến, ca. Này làm sao cảm giác giống như là cái nhà khách. Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu, thử nghiệm liếc trộm gian phòng, làm sao bên trong bịt kín tính rất tốt, cái gì cũng nhìn không thấy. Về phần đẩy, kia liền càng không thể nào. Cứ như vậy, Phương Dương mang theo thợ quay phim hai người một đường hướng phía hành lang đi tới, sửng sốt một người đều không có gặp được. Đột nhiên thợ quay phim chỉ bên cạnh cửa nhỏ giọng hô, "Ca ngươi nhìn, gian phòng này cửa là mở." Phương Dương cũng đã sớm nhìn thấy, thiếu kỳ hướng bên trong đánh giá, vẫn thật là cùng tần quán tạo hình giống nhau như lúc, có giường, có tivi còn có nhà vệ sinh. Cái này không phải là cái nhà khách à? Thợ quay phim hồ nghi hỏi. "Không biết." Phương Dương vừa mới chuẩn bị lắc đầu trả lời. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận giày cao gót đi tại mặt đất tiếng trầm. Đang 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 hai người nhìn nhau, lập tức ý thức được có người đến, vội vàng đi vào gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Đứng tại cửa, có thể rõ ràng nghe được ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhưng đến hai người tránh né cửa gian phòng lúc, vậy mà ngừng lại. Ngay sau đó, tích một tiếng, trên cửa phòng truyền đến một đạo mở khóa thanh âm. Phương Dương biến sắc, vội vàng trốn về sau tránh. Một giây sau, cửa phòng bị đẩy ra. Đập vào mi mắt là một vị mặc váy liền áo, tất chân giày cao gót, phi thường gợi cảm mỹ nữ, trên tay còn cầm một cái bọc nhỏ. Trong chốc ngắn này, Phương Dương ngộng, thợ quay phim cũng không tốt gì. Mỹ nữ trước mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nhịn không được cười lên, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng gặp quỷ đâu, nguyên lai là cái đạo sĩ, đầu năm nay liền nói sĩ đều đi ra chơi sao? Ta còn là lần thứ nhất tiếp vào đạo sĩ khách đâu. Lại nói đạo trưởng, ngươi một cái đạo sĩ, cưới lao bà, sinh con coi như xong, còn tới phía trên chơi, ngươi liền không sợ tổ sư ra thấy được tiên lôi đánh xuống sao? Nói xong lại liếc mắt nhìn bên cạnh thợ quay phim, lông mày cau lại, như thế nào là hai người? Không phải đã nói chỉ có một người sao? Làm sao đột nhiên biến thành hai cái rồi? Ta chuyện xấu nói trước, hai người. Đến thêm tiền nghe mỹ nữ tại một người kia nói một mình, Phương Dương chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn liền xem như lại xuẩn, cũng nghe đi ra ngoài là ý gì. Khá lắm. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra tầng 4 là loại phục vụ này a. Phải biết, đây chính là một tháng con trung tâm, là chuyên môn cho phụ nữ có thai cùng vừa ra đời tiểu hài tử phục vụ địa phương, bây giờ lại xuất hiện loại phục vụ này, đơn giản lật đổ hắn nhận biết. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có chú ý đến, đối diện mỹ nữ đều đã bắt đầu tự mình thoát. Được rồi, lần thứ nhất tiếp vào đạo sĩ, vẫn rất mới lạ, coi như chơi bừa. Chờ một chút, chờ một chút. Phương Dương vội vàng ngăn cả nói, mỹ nữ, người nghe ta nói, ta không phải tới chơi, ta chính là. Lời còn chưa dứt, mỹ nữ trong nháy mắt trở mặt, âm trầm cao mày nói, ngươi đang cùng lao nương nói đùa. Ta đều như vậy ngươi nói cho ta không phải tới chơi. Đùa nghịch ta đây. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi nói cho ngươi lao bà, nói ngươi ở phía trên PC. Chương 375, yên tâm đi, ta chưa từng đánh nữ nhân. Chương 375, yên tâm đi, ta chưa từng đánh nữ nhân. Phương Dương cười cười xấu hổ, ta còn không có lao bà đâu. Ta thật. Lần này, kỹ người rốt cục bạo phát, không nói hai lời hướng phía ngoài cửa hô to một tiếng, Lý ca Lý ca. Làm gì? Bên ngoài truyền đến một đạo thô kệch không nhịn được thanh âm. Cái này có người tới quấy rối. Ai nha? Dám đến nơi này tới quấy rối. Chán sống rồi đúng không? Ngươi chờ chút, ta lập tức tới. Phương Dương lập tức biến sắc, hắn biết chuyện này chỉ sợ không thể thiện. Nguyên bản hắn còn có chút chột dạ, có thể nghĩ đến đây địa phương là mẹ nó phạm pháp, lập tức liền không hoảng hốt. Chẳng những không có chạy, ngược lại nhiều hứng thú tại nguyên chỗ chờ đợi. Kỹ người gặp hắn biểu lộ lạnh nhạt tức giận đến cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mèo, há miệng kêu gào nói, mẹ nó, ngươi chờ, hôm nay không cầm 2000 khối ra đường nghĩ đi, lao nương tới cửa, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, đưa di động đưa cho bên cạnh thợ quay phim thản nhiên nói, cho Vương đội gọi điện thoại đi, để hắn mang nhiều chọn người tới. Lời này vừa nói ra, kỹ người sắc mặt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, rêu cợt nói, báo cảnh. Báo cảnh hữu dụng không? Trang tử này có thể mở ở chỗ này, ngươi cảm thấy không có nhân mạch. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến Lý ca thanh âm, muội tử, sao thế rồi? Ai không có mắt ta? Chính là cái này chỉ gặp một người đầu chọc đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, trên trán còn khảm nạm lấy một đầu kinh khủng vết sẹo. Khi nhìn đến Phương Dương trong nháy mắt đó, đầu chọc đầu tiên là sửng sốt một chút, nghi ngờ mở miệng nói, gian phòng này không phải cái kia họ Cầu tiểu tử mở sao? Hắn gần nhất tới rất chịu khó, đây là dành riêng cho hắn phòng, làm sao biến thành hai người này rồi? A, các ngươi tại phòng ta cổng làm gì? Cùng lúc đó, bên cạnh lại chuyển tới một đạo nam nhân xa lạ thanh âm. Đám người nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Đầu chọc buồn bực hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ai bảo ngươi tự mình mang bằng hữu đi lên? Còn mang theo cái đạo sĩ? A, dẫn người. Đạo sĩ? Ta không có a. Ngay sau đó nhìn gian phòng của mình một chút, nhất thời ngẩn ra mắt, cái này, hai người này ta căn bản không biết a. Lần này tốt, rốt cuộc để ý rõ ràng. Đầu chọc hừ lạnh một tiếng, làm nửa ngày là hai cái tặc vừa vặn ta có đoạn thời gian không có hoạt động gần cốt, hôm nay vừa vặn nóng người. Bên cạnh kỹ người kêu gạo, mẹ nhà hắn, ăn lão nương đậu hũ, Lý ca, nhớ kỹ để bọn hắn bồi thường tiền. Yên tâm. Phương Dương nhìn xem bọn hắn liền cùng rổ kẹ đồng dạng tại cái kia hát một đài vở kịch thật sự là nhịn không được hí hư nói, trình diễn xong chưa? Nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ cảnh sát ngay tại chỗ. Cảnh sát. Đầu chọc ánh mắt chừng một cái, nhìn về phía bên cạnh kỹ người, hắn báo cảnh sát. Kỹ người nhẹ gật đầu, đúng, liền vừa rồi gọi điện thoại. Mẹ nó. Lúc đầu nghĩ đến đánh ngươi một chầu thu chút lợi tức coi như xong, ngươi lại còn dám báo cảnh, đừng tưởng rằng ngươi là đạo sĩ lao tử cũng không dám đánh gãy chân của ngươi. Nhưng mà vừa dứt lời, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đầu chọc trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự hôn mê bất tỉnh. Chỉ Vương Dương không chút nào giảng võ đức, căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chính là một cái bàn chân lớn đập lên. Một cước này công bằng, chính giữa bụng, tại chỗ về sau bay ngược 2 mét đâm vào trên vách tường, cả người giống như một đầu lợn chết nằm rạp trên mặt đất miệng sủi bọt mép. Bên cạnh kỹ người bị bất thình lình một màn dọa cho ngộng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hoảng sợ chỉ vào Phương Dương kêu gào nói, hắn đem Lý ca đánh mất xỉu, nhanh, nhanh lên a, nhưng mà bên cạnh tiểu đệ từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là ra lẫn bảo, giảng nghĩa khí không sai, cũng không đại biểu bọn hắn là ngu xuẩn a, liền vừa rồi một cước kia, đồ đần cũng có thể nhìn ra lực đạo mạnh biết bao. Đầu chọc mặc dù không phải người luyện võ, nhưng có thể vốn đến cái này khu vực, đánh nhau khẳng định nghiêm túc. Chỉ có như vậy người, sửng sốt một cước cho đạp bay ra ngoài, bọn hắn coi như cùng tiến lên đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn. Lại thêm Vương Dương là cái đạo sĩ, bản năng cho rằng đạo sĩ liền đặc biệt có thể đánh. Không phải sao? Trong đó một tiểu đệ tại dưới áp lực cường đại, quay đầu liền chạy. Có hắn dẫn đầu, người phía sau tất cả đều vắt chân lên cổ mà chạy, liền ngay cả cái kia họ cầu cũng chạy, chỉ để lại kỹ người mặt xám như cho ngồi liệt trên mặt đất. Phương Dương nhìn xem nàng hoảng sợ bộ dáng, cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta chưa từng đánh nữ nhân. Nghe nói như thế, kỹ người như lâm đại xá, sắc mặt đại hỉ. Còn không đợi nàng đứng dậy chạy trốn, một cái bàn tay liền vào tới. Ba trực tiếp cho nàng phiến động. Một mặt vô tội nhìn xem Phương Dương, phản phất tại hỏi vì cái gì. Phương Dương xoa xoa đôi bàn tay nết miệng cười một tiếng, nhưng không có ý tứ, trong mắt ta, ngươi chỉ là con gà. Thợ quay phim đứng ở một bên ra mặt kéo ra. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều cười tê. Ta trưởng kiếm chưa từng chạm kẻ yếu, nhưng ta còn có một cây bản kiếm. Thật mạnh tư duy logic, ta đột nhiên hiểu được một chút xíu học bá nội tâm thế giới. Yên tâm đi, ta chưa từng giết nữ nhân cùng hắn tử, mà thê tử của ngươi không phải hải tử, con của ngươi càng không phải là nữ nhân. Đây cũng quá nổ tung đi, lão bản đơn giản chính là sinh ý quỷ tài, một nhà ba người đều chiếu cố đến, đề nghị lầu năm lại mở cái luật sư sở sự vụ, phục vụ dây chuyền. Hiện tại biết đạ tạ đều là như thế này, nếu như phụ nữ có thai liên quan bảo tra, như vậy giao cho mang thai mẹ nó đều là bình thường thời gian mang thai video, nhưng là giao cho bảo tra liền nổ tung. Kỹ người sợ lấy mình nóng bỏng mặt trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, liền thấy trước đó chạy trốn tiểu đệ một đoàn người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy trở về, một bên chạy một bên hô to, song song, cảnh sát làm sao nhanh như vậy đã đến. Nghe nói như thế, Phương Dương cũng đông cảm giác ngoài ý muốn, từ báo cảnh đến bây giờ cũng bất quá vài phút mà thôi, làm sao nhanh như vậy liền đến. Sự nghi ngờ này rất nhanh liền đạt được đáp án, là mấy cái cảnh sát nhân dân đi tới nhìn thấy Phương Dương một khắc này, vội vàng mừng rỡ chào hỏi, "Phương đạo trưởng, Vương đội để cho ta tới. Chúng ta mấy cái vừa bận tại phụ cận tuần tra, tiếp vào điện thoại lập tức liền tới đây, Phương đạo trưởng ngươi không sao chứ?" Vừa dứt lời, bên cạnh đồng sự trêu ghẹo nói, "Làm sao nói chuyện đâu, Phương đạo trưởng làm sao có thể có việc? Có việc sợ là những người này đi." Nói xong nhìn thoáng qua còn nằm dưới đất Lý ca. Giờ phút này, hắn đã tỉnh, nhưng tại nhìn thấy Phương Dương nhìn lại cảnh sát nhân dân, cưỡng ép lại phun ra mấy ngụm nước bọt giả vờ mất. Cũng không lâu lắm, Vương đội cũng đuổi tới hiện trường. Khi hắn biết được tháng này con trung tâm lầu 4 lại là cái ổ gà về sau, cũng khiếp sợ không thôi. Hai tử, lão bà, nam nhân, người một nhà phục vụ đều an bài đúng chỗ. Thật không biết lão bản là làm ăn quỷ tài vẫn là cái ma quỷ. Đơn giản một phen hàn huyên qua đi vung tay lên, tất cả mọi người mang đi. Theo cảnh sát trình diện, mất cả tháng con trung tâm cũng náo nhiệt lên, tất cả hộ khách đều hiếu kỳ chạy ra ngoài tìm hiểu tình hình. Nhưng khi hắn nhóm biết được lầu 4 lại là ổ gà một khắc này, tất cả đều mắt tròn váng. Chương 376, đau của ta đâu? Chương 376, đau của ta đâu? Đặc biệt là trước đó xin nhờ Phương Dương hỗ trợ điều tra nữ nhân, lại nhìn thấy cậu họ nam tử trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo rút lui mấy bước, tự rêu cười một tiếng. Quả nhiên, hết thảy đều là giả tượng, là ta sai rồi. Cha, mẹ, thật xin lỗi. Nói xong câu đó, nàng giống như là giải thoát, ngơ ngơ ngác ngác trở lại gian phòng của mình. Mặc cho chồng nàng ở phía sau như thế nào kêu to, như thế nào nhận lầm đều không có nửa điểm phản ứng. Có lẽ, bi thương tại tâm chết, chính là loại biểu hiện này đi. Phương Dương nhìn xem nữ nhân bóng lưng rời đi lắc đầu thở dài một tiếng, cũng là bi thảm người. Thợ quay phim nhẹ gật đầu, đúng vậy a, nàng về sau cùng hài tử làm sao xử lý? Gặp được như thế cái lao công cũng là đủ xui xẻo, ta về sau nếu là có nữ nhi, nàng nếu là đầu góc nóng lên đi cùng không đáng tin cậy nam nhân, ta có thể đem nàng chân đánh gãy. Lời này tại chỗ cho Phương Dương chọc cười, ngươi có thể tìm tới đối tượng suy nghĩ thêm sinh nữ vấn đề đi. Trải qua hơn một giờ bận rộn, tất cả trong thang trung tâm người toàn bộ bị bắt. Kiểm lại một chút, toàn bộ đoàn đội vượt qua 50 người. Lên tới lao bản xuống đến sạch sẽ, đều biết trong này xử lý đặc biệt phục vụ. Nhưng mà, bọn hắn bị tiền, ngay cả nhân tính cơ bản nhất đạo đức cũng không để ý sửng sốt tại mang thai mẹ ở cữ trong lúc đó, dù hoặc nam nhân kiếm tiền. Đương nhiên, con rồi không đinh không có khe hở trứng, cuối cùng vẫn là thân bất chính. chuyện này vào lúc ban đêm tại trên internet đưa tới cực lớn tiếng vọng. Tình tiết quá mức các liệt, đến mức không ít ở cữ bảo mụ trong đêm muốn tới mái nhà nhìn xem trong tháng trung tâm còn có hay không những phục vụ khác. Khoan hãy nói, thật sự bị phát hiện mấy cái. Lần này trên internet triệt để vỡ tổ. Ai có thể nghĩ tới, như thế hắc ám sự tình vậy mà liền phát sinh ở bên cạnh mình, có thể hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngẫm lại đều cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Đám dân mạng bởi vì chuyện này đều nhao nhao lật ra. Quả nhiên, thế giới này chính là cái cự đại vườn bách thú, ngoại trừ châu ngựa chính là gà vịt. Ta một bằng hữu, nàng tại trong bệnh viện sinh con, chồng nàng nói sợ nàng sinh xong ra đói, chạy tới mua cơm, ở giữa dành thời gian đi tìm cái kỹ người. Ta coi là cái này đã đủ không hợp tối thường, không nghĩ tới bây giờ thế đạo đều như vậy sao? Trước đó soát đến một cái thời gian hành kinh phần mềm, chỉ cần nữ đến di mụ, phần mềm liền sẽ cho bạn trai đề cử kỹ người điện thoại hoặc là internet trực tiếp cái gì. Biết kết hôn tại sao muốn chọn tốt thời gian sao? Bởi vì ngày tốt lành chấm dứt. Không riêng gì trong tháng trung tâm, hiện tại sở nụ cờ, ca hát, buổi luyện, liền ngay cả kỵ hành đều nhanh thành quân chính quy. Mẹ nó, nói chuyện đến cái này ta liền đến khí, lúc trước lần thứ nhất bị bằng hữu lắc lư đi tìm kỹ người, kết quả cái kia nữ nhìn ta là cái chim non, hung hăng cưỡi trên mặt ta, bây giờ suy nghĩ một chút ta mẹ nó dùng tiền còn bị ngủ. Ngày thứ hai, Phương Dương 10 điểm chung không đến liền xuất hiện ở công viên. Tối hôm qua làm xong ghi chép sau thực sự quá mệt mỏi, trực tiếp ngay tại trong cục cảnh sát ngủ một giấc. Quầy hàng vừa mang lên còn không có bao lâu, tới một cái nhìn rất có khí chất mỹ nữ. Hướng cái kia ngồi xuống, cho người ta một loại thiên nhiên ưu việt cảm giác. Đạo trưởng, ta nghe nói đạo sĩ có thể chạm hoa đảo, có thể hay không giúp ta chém nát hoa đảo, ta bị một người nam dây dưa sắp phiền chết. Phương Dương nghi ngờ hỏi, liếm chó sao? Đó cũng không phải mỹ nữ lắc đầu, chúng ta đã đính hôn. A. Phương Dương sửng sốt một chút, đều đính hôn, ngươi vì cái gì sẽ còn nghĩ như vậy? Chẳng lẽ không muốn kết hôn sao? Vậy thì thế nào? Nữ nhân một bộ nhìn nhà quê dáng vẻ, lộ ra vẻ khinh thường, ngươi cái này quan niệm đơn giản chính là phong kiến dương nghiệt. Đính hôn không phải là kết hôn, ok. Ta cùng hắn đính hôn chỉ là cho hắn một cái khả năng cùng ta kết hôn danh lệch. Hiểu không? Phương Dương có chút nhíu mày, ngươi nếu là không muốn cùng hắn kết hôn, trực tiếp từ hôn chính là. Ta cũng là như thế nói với hắn a. Nữ nhân đương nhiên trả lời, kết quả. Trời đánh. Hắn vậy mà để cho ta đem lễ hỏi trả lại cho hắn. Không phải. Ngươi đã từ hôn, lại không kết hôn, lễ hỏi vì cái gì không lùi. A nữ nhân cười lạnh chào phúng một tiếng, vậy ta hỏi ngươi, nếu hai ta yêu đương trong lúc đó ngươi cho ta phát 520, ta chơi với ngươi, cùng ngươi náo, cho ngươi cung cấp ngang nhau cảm xúc giá trị, về sau ta hai điểm tay, ngươi sẽ để cho ta đem 520 trả lại cho ngươi sao? Phương Dương lắc đầu, vậy khẳng định sẽ không, đó không phải là lạc dựa vào cái gì hắn muốn ta đem hơn 30 vạn lễ hỏi một phần không thiếu trả lại cho hắn. Đây đều là ta nên được. Nghe nói như thế, Phương Dương trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Chính ngươi vừa rồi đều nói, cung cấp ngang nhau cảm xúc giá trị, nhưng vấn đề là ngươi cung cấp hơn 30 vạn ngang nhau cảm xúc giá trị sao? Lễ hỏi ngang nhau cảm xúc giá trị là kết hôn, ngươi đã không cho được hắn hôn nhân, vậy tại sao không lùi? Nữ nhân một mặt hiểm nghi nhìn xem Phương Dương, cho nên nói ngươi người đạo trưởng này chính là cái điều ti tâm lý. Ta ưu tú như vậy, hắn như vậy bình thường, ta cho hắn cung cấp cảm xúc giá trị, đã sớm miễn siêu lễ hỏi tiền, hắn có thể cùng ta yêu đương là ta đối với hắn bố thí, hắn hẳn là mang ơn mới đúng. Trả lại tiền? A khả năng sao? Ta có như vậy giá rẻ sao? Hồ Phương Dương liên tục hít sâu mấy khẩu khí bình phục lửa giận trong lòng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy dạng gì nam sinh ở trong mắt ngươi mới xem như ưu tú đâu? Nghe vậy, nữ nhân không chút nghĩ ngợi trả lời, đầu tiên đến có phần cao thu nhập lại thể diện công việc. Tiếp theo, có phòng có xe không cho bay, đây là cơ bản nhất đi. Nhan trị trình độ song cao, thể trọng thể son song thấp, hiểu lòng của nữ nhân, nhưng yêu đương số lần không thể nhiều, rất có mị lực, nhưng không có bằng lưu khác phái. Ngoại nhân trước mặt trầm mặc ít nói, ở trước mặt ta chuyện trò vui vẻ. Yêu quý vận động, thích ca hát, đều lương ham mê, sẽ quan tâm người, có thể tùy thời chế tạo kinh hỉ. Đối ta nói gì nghe nấy, có trách nhiệm tâm, có bao dung tâm, thiếu thuận phụ mẫu, còn muốn sẽ làm việc nhà. Nấu đồ ăn, lê đất, đổi bóng đèn, sửa thủy đạo vân vân. Nữ nhân tự mình nói, lại hoàn toàn không có chú ý tới, Phương Dương ngón tay đã bóp ra trắng bệnh khớp xương ấn. Thợ quay phim đứng ở một bên không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn xem nữ nhân. Giờ phút này, trong mắt hắn, đây không phải khí chất tướng mạo rất tốt mỹ nữ, mà là một cái kinh khủng quái vật. Ánh mắt không khỏi liếc qua Phương Dương, hắn thật sợ Phương Dương lúc nào cũng có thể sẽ động thủ đánh người. Nói xong rồi, ngoài ý liệu là, Phương Dương cũng không hề tức giận, mà là bình tĩnh hỏi, vậy ngươi cảm thấy sao, như thế nào nữ sinh mới xem như ưu tú đâu? Nữ nhân tự tin cười một tiếng, đương nhiên là tự tin lạc chỉ cần dũng cảm là mình. Mỗi cái nữ hải tử đều rất ưu tú. Lời này vừa nói ra, Phương Dương triệt để nhịn không được cười lên. Nữ nhân tựa hồ cảm giác bị mạo phạm, ngươi cười cái gì? Ta nói không đúng sao? Chương 377, Bích Đạ Tạ sẽ không nói dối. Chương 377, Bích Đạ Tạ sẽ không nói dối. Phương Dương lắc đầu, ngươi luôn mồm nói muốn bình đẳng, nhưng ta từ trong lời của ngươi không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ bình đẳng ý tứ. Chắc không được hiện tại kết hôn suất thấp như vậy, ngươi không có đem người khác làm người, cũng không có đem mình làm người. Đó là bởi vì ta quá ưu tú, ta một mực tại không ngừng bản thân thành công, bản thân tiến bộ, bản thân xem kỹ, bản thân cải biến. Nữ nhân đột nhiên nói tiếp, nhưng là dạng này tiến bộ nam sinh lại quá ít, cho nên tạo thành một loại nữ sinh không gả ra được, nam sinh rất dễ dàng tìm lão bà ảo giác. Ta kỳ thật vẫn luôn tại cường điệu, độc lập là một loại giáo dưỡng, mà không phải một cái đặc điểm, ta thật hy vọng những nam sinh kia tiến bộ bước chân có thể đuổi theo một điểm. Rất nhiều nam sinh chính là rất không độc lập, ăn bám quá nhiều, loại này nam sinh ta coi thường nhất. Điều này sẽ đưa đến, nữ nhân ưu tú quá nhiều, mà nam nhân ưu tú ít, không ngang nhau, đương nhiên rất khó gả. A Phương Dương lần nữa bị hắn cho khí cười, ngươi đương nhiên không ăn bám, ngươi gặp những cái kia bị ngươi lừa dối nam nhân mà. Nghe nói như thế, nữ nhân tại chỗ lên cơn giận dữ, đứng lên quát lớn, lời này của ngươi chính là tại công kích nữ tính, gây mâu thuẫn. Ngươi sai. Phương Dương kinh bị trả lời, ta công kích không phải nữ tính, mà là ngươi. Ta đoán mệnh lâu như vậy, đều chưa bao giờ gặp giống như ngươi kỳ hoa, ngươi đại biểu không được nữ tính, ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi. Ngươi há miệng ngậm miệng khiêng nữ sinh đại kỳ đến cho mình chống đỡ thế, không phải liền là bởi vì ngươi trột dạ sao? Ta không có. Nữ nhân tức giận phản bác. Không có. Cả ngày đem khắp nơi tuyên dương hận đời lập trường, Newton đem nước cho quấy đủ, mình ở bên trong thu hoạch được lợi ích. Cha mẹ của ngươi từ nhỏ không dạy qua ngươi, cầm thứ không thuộc về mình phải trả trở về. Ngươi bây giờ chẳng những không trả, còn ở lại chỗ này rong rạc nói một đống ai môn tà lý, đem mình lừa, ngươi liền cho rằng nó là sự thật. Mộ Cương lại không tự cường, ký sinh mà không cộng sinh, ngươi liền cùng cái kia ký sinh trùng không có gì khác biệt, hút xong túc chủ máu liền chạy, lấy tên đẹp cung cấp cảm xúc giá trị. Ngươi hôm nay tới tìm ta đoán mệnh, ta chỉ có thể nói lao thiên gia cho ngươi mở một cánh cửa sổ. Ta khuyên ngươi thành thành thật thật lễ hỏi trả lại, ngươi những đạo lý lớn này nói toạc trời cũng vô dụng, ngươi chẳng lẽ không rõ một câu, gọi là yêu càng sâu, hận cũng càng sâu sao? Trên xã hội nhiều như vậy nhà trai chặt bạn gái trước một nhà bản án ngươi là thật nhìn không thấy. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Ngươi, ngươi, ngươi. Nữ nhân cái nào nghe lọt nửa phần, cả người khí đều đang run rẩy, tay chỉ Phương Dương. Đầu góc một người vậy mà trực tiếp nâng tay phải lên hô đi lên. Thợ quay phim thấy thế lập tức về sau co rụt lại. Quả nhiên, một giây sau, ba thanh thúy hưởng lượng âm thanh ở bên tai vần quanh. Nữ nhân trực tiếp bị phiến tìm không ra bắp, trên mặt bàn tay ánh màu đỏ ấn có thể thấy rõ ràng. Phương Dương không có chút nào thương hại lặng lẽ nói, mặt khác, lại nói ngươi một câu, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, ngươi cả ngày khiêng nữ tính an toàn đại kỳ đi kéo đông kéo tây, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị phản vệ. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, bằng không thì ta chưa chừng lại đánh ngươi một chầu. Ngươi. Nữ nhân mặc dù phẫn nộ, nhưng thoáng trở về điểm lý trí. Nàng biết coi như xông đi lên cũng đánh không lại Phương Dương, chỉ có thể cắn răng một cái phẫn nộ rời đi. Phòng trực tiếp dân mạng thấy tình cảnh này, gọi thẳng đã nghiền. Ngắn ngủi vài phút thời gian, ta chỉ ít động 40 lần sát tâm, dạng này kỳ hoa phụ mẫu đại khái suất cũng không phải kẻ tốt lành gì, bằng không thì giáo dục không ra. Đính hôn chia làm, đính hôn sơ kỳ, đính hôn trung kỳ, đính hôn hậu kỳ, đính hôn đỉnh phong, đính hôn đại viên mãn. Về sau mới có thể đi vào kết hôn sơ kỳ, mỗi một lần tấn cấp đều cần đại lượng tài nguyên mới được. Mua xe, tiền đặt cọc giao, tiền đặt cọc cũng thanh toán, kết quả lão bản chạy trốn, nhìn ta có thể hay không dung tha lão bản đâu. Khuyên đủ mọi người mua xe trước thử xe, nhiều thử mấy chiếc, mới có thể biết cái nào thích hợp người. Đừng mua cái xe xỉ cốt hẹn còn giao xe mới tiền, đáng sợ nhất là có chút cho thuê vận doanh xe cùng sự cố xe sửa chữa lại về sau làm xe mới bán, nhất định phải cảnh giác cao độ. Trước đại Nga bồi dưỡng được đệ nhất thế giới cái nữ tay bắn tỉa, cái thứ nhất nữ phi công, cái thứ nhất nữ hàng không vũ trụ biên, nữ tính thụ giáo dục xuất đệ nhất thế giới, thu nhập càng là so bất kỳ một quốc gia nào đều cao, nhưng vì cái gì không ai ca tụng trước đại Nga nam nữ bình đẳng đâu? Bởi vì bọn hắn thật làm cho nữ hạ mỏ làm thợ mỏ a. Thợ quay phim nhìn xem bốn éo dáng vẻ, nhịn không được hỏi, "Ca, ngươi nói nàng có thể hay không trả thù ngươi a?" Phương Dương nhẹ giọng cười một tiếng, "Ngươi biết không, kẻ yếu tại cường giả trước mặt phát cáu, nhìn thật rất khôi hài." Cũng thế, nữ nhân này quá là hiếm thấy. Ai gặp được nàng thật sự là gặp vận đen tám đời. Nữ nhân sau khi đi, qua hơn nửa giờ, một cái tiểu tử đi vào quầy hàng phụ cận đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đội ba đi tới. "Đạo trưởng, giúp ta tính toán ta còn bao lâu phát tài a?" Phương Dương trên dưới đánh giá hắn một chút, thỏa thỏa điều ti bộ dáng, im lặng trả lời, "Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?" "Ý gì?" "Trước hết nghe lời nói dối đi." "Lời nói dối là ngươi phát không được tài." Lời này vừa nói ra, tiểu tử đội vàng trừng to mắt mừng rỡ hỏi, "Vậy nói thật đâu?" "Nói thật là, ngươi tại mơ ngộng hao huyền." Tiểu tử tại chỗ mắt tròn váng, khẽ nhếch miệng, chọn bẹn qua mấy giây tỉnh táo lại hoảng sợ nói, "Không, có khả năng, ngươi đang gạt ta." Phương Dương triệt để bị cả bó tay rồi, "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi ở đâu ra tự tin cho là mình có thể phát tài?" "Đương nhiên là Bit Data a." Tiểu tử tự tin ưỡn ngực, "Ngươi biết cái gì gọi Bit Data không?" "Nó là trải qua." "Ngừng ngừng ngừng. Nói điểm chính. Ta như thế tới nói đi. Hiện tại điện thoại phần mềm đều có nghe lén công năng ngươi biết ta. Cũng tỉ như ngươi nói ngươi muốn ăn bún thập cẩm cay, chỉ cần soát điện thoại lập tức liền sẽ bắn ra bún thập cẩm cay quảng cáo." Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu, "Sau đó thì sao?" "Đoạn thời gian trước trên mạng lưu hành kia cái gì lục soát kim thủ vòng tay, nhìn xem sẽ bắn ra bao nhiêu tiền thương phẩm, ta cũng thử một chút, kết quả tất cả đều là mười mấy vạn trở lên, thấp nhất cũng muốn vài ngày." "Điều này nói rõ cái gì?" "Nói rõ Bit Data cho là ta có tiền, hoặc là tính ra tương lai của ta sẽ rất có tiền. Không chỉ có như thế, ta vô luận là mở TV vẫn là điện thoại, đều sẽ bắn ra đủ loại xa xỉ phẩm, xe sang trọng, hào chạch quảng cáo. Ngươi nhìn, Bit Data đều cảm thấy ta có thể mua nổi những cái kia, không phải là nói rõ ta sắp phát tài sao?" Nghe xong tiểu tử giải thích, Phương Dương người tê, tựa như là nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem hắn, khịt mũi coi thường trả lời, "Cho nên, ngươi chính là bởi vì cái này mới chất mật tự tin mình muốn phát tài. Bằng không thì đâu biết Đạ Tạ cũng sẽ không nói dối." Tiểu tử lý trực khí tráng gật đầu. Chương 378, trang bức có thể nào không có người xem. Chương 378, trang bức có thể nào không có người xem. A Phương Dương cười nhẹ lắc đầu, Bít Đạ Tạ là sẽ không nói dối, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, Bít Đạ Tạ đem những vật kia giao cho ngươi, kỳ thật cũng không phải là trông cậy vào ngươi mua đâu.
A,
có ý tứ gì? Không trông cậy vào ta mua, hắn cho ta đẩy cái gì đấy? Ta muốn hỏi ngươi. Tiểu Thuyết Mạn nhìn qua sao? Tiểu Tử nhẹ gật đầu, nhìn qua Phương Dương hỏi lần nữa, sảng văn bên trong, nhân vật nam chính nếu như làm chuyện gì, không có bất kỳ người nào nhìn thấy, ngươi cảm thấy còn thoải mái sao? Ta liền đánh cái so sánh, nam chính 3 năm trước đây bị từ hôn, 3 năm sau thật vất vả thực lực lớn thành, kết quả hắn lười nhát trở về, ta hỏi ngươi, cái này còn thoải mái sao?
Khó chịu.
Tiểu Tử ngơ ngác lắc đầu. Cho nên, hắn nhất định phải trước mặt mọi người trang bức, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, mới thoải mái, đúng hay không?
Rõ.
Phương Dương cười nhạt một tiếng, đã ngươi minh bạch đạo lý này vậy liền đơn giản. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng những cái kia phô thiên cái địa xe sang trọng, xa xỉ phẩm quảng cáo là vì để ngươi mua à?
Chẳng lẽ không đúng sao?
Tiểu Tử mộng bức mà hỏi, không vì để cho ta tiêu phí, hắn đánh cái gì quảng cáo?
À, ngươi suy nghĩ nhiều. Những cái kia quảng cáo đánh ra đến đúng là vì cho các ngươi nhìn, nhưng tuyệt không phải để các ngươi mua.
Kẻ có tiền làm sao có thời giờ giống như ngươi mỗi ngày ở nhà soát điện thoại nhìn quảng cáo? Người ta mỗi ngày sinh hoạt không biết có bao nhiêu phong phú.
Nghe nói như thế, Tiểu Tử triệt để mơ hồ, không tự tin mà hỏi, vậy hắn tại sao muốn đập đâu?
Đơn giản a, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Trong tiểu thuyết nam chính trang bức đến có người biết ta. Người ta phú hào mặc vào một thân xa xỉ phẩm, nếu như không có người nhận ra, hắn còn thế nào trang bức?
Công ty quảng cáo muốn chính là để các ngươi nhận ra, biết nó quý.
Nói trắng ra là, những cái kia quảng cáo sở dĩ giao cho ngươi, không phải là bởi vì Bít Đạ Tạ cảm thấy ngươi có thể mua nổi, mà là Bít Đạ Tạ cảm thấy ngươi căn bản mua không nổi, cho nên cho ngươi xóa nạn mù chữ tới.
Ngươi nói người ta phú hào tại sao muốn mua xa xỉ phẩm?
Chẳng lẽ chỉ là vì dễ chịu?
Không phải là vì trang bức sao?
Ngươi căn bản chính là trong tiểu thuyết người qua đường giáp hoặc là người qua đường ất chuyên môn dùng để khiếp sợ.
Ngoa tạo.
Phương Dương lời nói trực tiếp cho tiểu tử làm phá phỏng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Ta không tin.
Ngươi nhất định đang gạt ta.
Phương Dương từ chối cho ý kiến núi bay, nếu như ta hôm nay nói cho ngươi, ngươi trong 3 năm có thể phát tài, vậy là ngươi không phải liền về nhà chờ lấy tiền của phi nghĩa rơi trên đầu ngươi rồi.
Ta đây không phải đang gạt ngươi, là đang hại ngươi, ngươi đến có tự mình hiểu lấy.
Ta tại sao không có?
Tiểu tử không phục phản bác, ta mặc dù sơ trung liền tốt nghiệp, nhưng trí thông minh của ta rất cao tốt ta, chúng ta quê quán người đều nói ta rất thông minh, nếu là năm đó hảo hảo đọc sách, ít nhất là người sinh viên đại học.
Lời này cho Phương Dương đùa nhịn không được cười ra tiếng, từ ngươi tin cái này liền có thể nhìn ra đầu óc ngươi không quá linh quang.
Ngoa tạo.
Đạo trưởng, ngươi thành công chọc giận ta.
Hôm nay ta nhất định phải để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên tài chân chính.
Ồ.
Phương Dương nhiều hứng thú trả lời, vậy ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề đơn giản sao?
Tùy tiện hỏi.
Khó khăn cũng được.
Vấn đề thứ nhất, đồ vật rơi trên mặt đất cùng rơi tại dưới mặt đất khác nhau ở chỗ nào?
Lời này vừa nói ra, tiểu tử sắc mặt cứng đờ, ngây mẩn cả người.
Ê,
trên mặt đất.
Ách,
cái này.
Thổi phun một tiếng,
bên cạnh thợ quay phim nhịn không được cười phun ra ngoài.
Phương Dương nhìn hắn xoắn xuýt hơn 10 giây từ đầu đến cuối không đáp lại được, tiếp tục hỏi, chú ý an toàn cùng chú ý nguy hiểm, rốt cuộc muốn chú ý cái nào?
Chú ý,
chú ý.
Tiểu tử người triệt để mơ hồ.
Tàn thuốc cùng điếu thuốc, nó hai là một cái bộ bị sao?
Tê tàn thuốc,
điếu thuốc.
Lần này đừng nói tiểu tử, thợ quay phim cũng đi theo chóng đầu.
Phương Dương cười lắc đầu, hỏi lại ngươi một cái cơ sở nhất ta.
Dập lửa cùng cứu hỏa, đến cùng là dập lửa đâu?
Vẫn là cứu hỏa đâu?
Tiểu tử.
Giờ phút này, hiện trường không khí tựa hồ cũng biến an tĩnh.
Phương Dương cứ như vậy ngoạn vị nhìn về phía tiểu tử.
Tiểu tử nghĩ nửa ngày, sửng sốt một cái đều không đáp lại được, tóc đều sắp bị hắn móc thành ổ gà, trong mắt đều nổi lên tơ máu.
Mắt nhìn thấy hắn sắp hỏng mất, Phương Dương thở dài một tiếng, ai quên đi thôi.
Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi, hôm nay ta liền không thu ngươi tiền.
Nghe nói như thế, tiểu tử như lâm đại xá, lộn nhào chạy, sợ chậm một bước lưu lại mất mặt.
Nhưng mà tiểu tử vừa đi, bên cạnh thợ quay phim sâu kín đụng lên tới hỏi,
"Ca,
mấy cái này vấn đề đến cùng giải thích thế nào a?"
Phương Dương nhìn xem hắn, cười nhạt một tiếng, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ.
Thợ quay phim ngậm bực gãi đầu một cái, đứng ở một bên tiếp tục suy nghĩ.
Có thể phòng trực tiếp dân mạng lại kém chút phá phòng.
Nữ nhân nói không muốn, đến cùng là phải trả là không muốn.
Khá lắm, tại Phương đạo trưởng phòng trực tiếp ta đầu tiên là bị chẩn đoán được hâm ngực, hiện tại lại bị chẩn đoán được tiểu năng rồi.
Một ngày này trời nhìn cái trực tiếp còn muốn bị chân thực, còn sống mệt mỏi quá.
Hoa Hạ có hai quả cầu, một cái là bóng bàn, một cái là bóng đá.
Một cái là ai cũng đánh không lại, một cái là ai cũng đánh không lại, có cái gì khác biệt sao?
Lần này cơ bản có thể xác nhận ta chính là NG, không riêng không có việc gì còn gánh vác lên phụ trợ nhân vật chính nhiệm vụ.
Tiểu tử sau khi đi trước gian hàng triệt để yên tĩnh trở lại, mãi cho đến ăn cơm buổi trưa đều lại không người đến đoán mệnh.
Phương Dương đành phải mang theo thợ quay phim đi ăn cơm trưa.
Vốn nghĩ xế chiều đi tìm tốt một chút địa phương, kết quả vừa cơm nước xong xuôi lại đụng phải một nhóm người, nói đúng ra đều là một đám nhìn phi thường giản dị đại thúc.
Mỗi người làn da đều là đen nhánh, khoe mắt nếp nhăn có thể kẹp mắt tử.
Khi nhìn đến Phương Dương đạo bào về sau, chủ động đi tới chào hỏi, "Đạo trưởng ngươi tốt."
Phương Dương khẽ bước cằm, "Ngươi tốt."
Cầm đầu đại thúc cười cười, tay tại trên quần áo không ngừng ma sát muốn làm dịu lúng túng cảm xúc, "Là như vậy, ta có thể mời ngươi đi thôn chúng ta sao?"
"Đi thôn các ngươi?"
"Đúng đúng, có thể là lo lắng Phương Dương suy nghĩ nhiều, đại thúc đội vàng giải thích nói, thứ không dám dâu dếm, thôn chúng ta có chút lệnh, cách nội thành rất xa, qua đi cũng không tiện lắm, nhưng là tiền ta chắc chắn sẽ không ít cho. Phương Dương có chút nhíu mày, dừng một chút hỏi, ngươi nói cho ta biết trước đi thôn các ngươi làm gì? Là như vậy. Vừa dứt lời, bên cạnh đại thúc chủ động đáp lời, chúng ta thôn phía đông có một cái đỉnh núi, chỉ cần gặp được trời mưa sẽ đánh, cái kia lôi liền cùng mọc mắt giống như hướng cùng một nơi bổ. Có thể trách thì trách tại cái kia đỉnh núi cái gì cũng không có à, gần nhất trong làng lao ngô nhà mới cưới cái nàng dâu, vừa gả tới còn không có bao lâu, liền biến điên điên cùng cùng, làm cho trong làng khắp nơi đều tại chuyển trong thôn tả. Hôm nay chúng ta mấy cái vừa vặn đến trong thành làm việc, vừa hay nhìn thấy đạo trưởng, do dự nửa ngày vẫn là nghĩ mời ngươi đi chúng ta thôn nhìn xem, có phải thật vậy hay không chiêu cái gì tạp vật. Chương 379, Hoang Vu Tiểu Sơn thôn chương 379, Hoang Vu Tiểu Sơn thôn nghe xong đại thúc giải thích, Phương Dương trong lòng không khỏi sinh ra một vòng hiếu kỳ. Hiện tại thời gian còn sớm, coi như xa một chút hẳn là cũng không nhiều lắm sự tình. Nghĩ như vậy, lúc này nhẹ gật đầu đồng ý, được, ta liền cùng các ngươi cùng đi xem đi. Được rồi tốt, ta ơn đạo trưởng mấy cái đại thúc tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn phi thường kích động. Vậy chúng ta đi. Tốt vốn cho là bọn họ cái gọi là đi thôi chỉ là một câu hình dung tử, không nghĩ tới, lại chính là ý tứ kia. Một đoàn người cứ như vậy tại trên đường cái đi ước chừng hơn 10 phút, Phương Dương thực sự nhịn không được hỏi, có thể nói cho ta rốt cuộc muốn đi cái nào sao? Ta cứ như vậy đi qua. Nghe vậy, cầm đầu đại thúc cười cười xấu hổ, không có ý tứ, chúng ta cũng rất ít đến trong thành, không biết đường, không biết ngồi mấy đường xe buýt, đều dựa vào đi, về thôn tự nhiên cũng là dựa vào đi. Nghe nói như thế, Phương Dương tại chỗ liền bó tay rồi. Không có cách, hắn đành phải kêu hai chiếc xe taxi đem bọn hắn đưa ra thành khu, bằng không thì chỉ dựa vào hai cái đuổi, không biết muốn đi tới khi nào. Nhưng mà, nửa giờ sau, hắn rốt cuộc để ý giải vì cái gì những người này đi ra ngoài dựa vào đi. Là thật không có đường. Cùng lần trước cả thi, toàn bộ hành trình đều là đường núi, đi đều tốn sức chớ nói chi là phương tiện giao thông. Mà lại đường núi 18 ngã rẽ, thật nhiều bát nhiều phía dưới, Phương Dương hoàn toàn không biết mình hiện tại ở đâu đều, nếu không có la bản hỗ trợ định vị, hắn ngay cả phương hướng đều không phân biệt được. Cứ như vậy, đi suốt hơn 2 cái giờ, đang bỏ qua một cái đỉnh núi về sau, đập vào mi mắt là một cái vô cùng hoang vu tiểu sơn thôn. Bốn bề toàn núi, trên núi xanh úng tươi tốt, một mảnh bầu trời nhưng cảnh sắc. Nhưng mà trong sơn thôn lại thuần một sắc gạch một phòng, che kín thật dày rơm rạ nóc nhà, trong làng đường cũng bị mài chùi lủi, ngoại trừ mấy cây láo liêu thụ bên ngoài, sửng sốt không nhìn thấy cái khác thực vật. So với hoàn cảnh bốn phía, quả thực là một trời một vực. Phương Dương đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua như thế nghèo khó thôn trang, cảm giác không giống như là thời đại này, mà là 50 năm trước loại kia. Đại thúc quay đầu cười cười xấu hổ, đạo trưởng không có ý tứ, chúng ta thôn có chút nghèo. Không có việc gì. Phương Dương khoát tay áo nghi ngờ chỉ vào phía đông đỉnh núi hỏi, ngươi nói sẽ đánh, có phải hay không chính ở đằng kia? Đúng đúng. Đại thúc liền vội vàng gật đầu, chính là bên kia, đỉnh núi đều bị lôi cho bổ trọc. Thợ quay phim kinh ngạc mở miệng nói, thật đúng là. Địa phương khác đều mọc đầy cây, liền cái kia đỉnh núi trọc rơi mất. Ai nói không phải đâu, đại thúc cười khổ đáp lời, có một ngày sẽ đánh, đem cây cối cho bổ phát hỏa, kém chút đem đỉnh núi đều cho toàn bộ đốt đi. Chúng ta thôn nghèo là nghèo một chút, bất quá có thể tại nơi này sinh hoạt, cũng tương đối yên tĩnh. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có lẽ đây là trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên đi, chỉ bất quá không có đảo nguyên mà thôi. Đơn giản một phen hàn huyên qua đi, đại thúc mang theo Phương Dương tiến về thôn trang. Cái giờ này trong làng xung quanh tất cả đều là người đang làm việc nhà nông. Nghe đại thúc nói, thôn xóm bọn họ từ trên xuống dưới tất cả đều nghề nông, cho dù là thế hệ tuổi trẻ cũng giống vậy trong đất làm việc. Cảnh tượng như vậy, nhìn Phương Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại trong ấn tượng của hắn, liền không có cái nào người trẻ tuổi còn nguyện ý mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Có thể này thôn tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là nhìn thấy liền có mấy cái. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, vì cái gì như thế nghèo khó, bọn hắn lại không nguyện ý ra ngoài. Muốn nói bọn hắn không tiếp xúc qua ngoại giới đi, đây không có khả năng. Từ đại thúc bọn hắn đi trong thành mua đồ liền có thể nhìn ra. Nhưng tại biết bên ngoài thế giới là tốt đẹp dường nào tình huống phía dưới còn nguyện ý lưu lại, cái này ly kỳ. Ôm sự nghi ngờ này, đi tại bị dẫm lên bóng loáng bùn đất trên mặt đất, Phương Dương bất chi bất giác đi tới trong nhà của thôn trưởng. Thôn trưởng là trong làng nhiều tuổi nhất người, mà lại đánh cả một đời lưu manh. Nhưng khi hắn đi vào phòng một khắc này, tất cả thôn dân trong ánh mắt đều mang không dễ dàng phát giác cung kính, tự giác tránh ra vị trí. Phương Dương quan sát được điểm này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ thôn trưởng là cái rất có uy vọng người. Chúng ta thôn đường xá xa xôi, đạo trưởng không chối từ khổ cực đi đến nơi này đến, vất vả. Một giọng giàn mua đánh gãy Phương Dương suy nghĩ, liền vội vàng đứng lên cười hoàn lễ, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo chắc tay. Thôn trưởng xử lấy quải trượng tại thôn dân nâng đỡ ngồi ở bên cạnh trên ghế mở miệng cười, đạo trưởng không cần khách khí, tình huống trên đường đại bằng con nói rõ a. Nói rõ, thôn trưởng bên cạnh đại thúc đội vàng đụng lên đến trả lời. Không biết đạo trưởng hiện tại có thể thuận tiện. Nghe vậy, thôn trưởng quay đầu nhìn về phía Phương Dương. Phương Dương không quan trọng khoát tay áo, thuận tiện. Dứt lời từ túi vải bên trong móc ra la bàn chuẩn bị kiểm tra. Thôn trưởng thấy thế đối bên cạnh thôn dân phân phó nói, còn ngây ngốc lấy làm gì? Đi trong đất thông chi lão nô, để hắn đem nàng dâu mang tới cho đạo trưởng trừ tà. Được rồi tốt, ta cái này đi. Chỉ Phương Dương tay phải nâng khay tay trái bấm niệm pháp quyết, một bên niệm chú ngữ, vừa quan sát la bàn. Thôn trưởng vịn quải trượng liền vội vàng đứng lên đi theo, những người khác cũng không ngoại lệ, theo sát phía sau. Cứ như vậy, tại thôn trưởng đồng hành, Phương Dương ở trong thôn đi dạo xung quanh. Đằng sau từ lúc mới bắt đầu tầm 10 người dần dần biến thành hơn 10 người. Nghe phía sau xì xào bàn tán, thôn trưởng mặt lộ vẻ vẻ không vui, quay đầu trừng mắt liếc. tất cả mọi người trong nháy mắt liền cùng chim cút đồng dạng ngậm miệng không nói thêm gì nữa, ngay cả không khí đều đột nhiên an tĩnh lại. Phương Dương cảm thấy kinh ngạc quay đầu nhìn một chút. Hắn phát hiện cái thôn này thôn trưởng càng phát xem không hiểu. Rõ ràng là một cái yếu đuối lao giả, nhưng hắn một câu, một ánh mắt, dù là không nói gì, lại làm cho thôn dân bị hù ngay cả lời cũng không dám nói. Muốn nói người đời trước tư tưởng phong kiến có lẽ còn có thể lý giải, có thể những người tuổi trẻ kia cũng là như thế, đây cũng quá kỳ quái đi. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, thôn trưởng cười hỏi, "Lão trưởng, thế nào, nhìn ra cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao?" Phương Dương nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, hít sâu một hơi lắc đầu, "Thôn trưởng, ta cũng không có nhìn ra thôn các ngươi có cái gì tà ma, tương phản, từ phong thủy học góc độ đến xem, quý thôn vị trí, hàm ẩn thiên địa chí lý, chính là một chỗ khó được phong thủy bảo địa." Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Trên mặt tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, thậm chí là mừng như điên thần sắc, liền ngay cả thôn trưởng cái kia rún gió dưới làn da mặt cũng trong nháy mắt hiện ra biểu tình mừng rỡ, bất quá rất nhanh liền che giấu qua đi. "Đạo trưởng, có thể cho ta nói một chút cụ thể sao?" Phương Dương hơi quan sát một chút, cũng không có biểu lộ cái gì tiếp tục nói, "Đầu tiên, Tòng Long mạch tới nói, quý thôn lưng dựa nguy nga dãy núi, đây là chỗ dựa kiên cố, long mạch kéo dài không dứt, tượng trưng cho gia tộc hưng vượng, hậu đại hưng thịnh. Thế núi vây quanh, hình như ghế bành, là vì ghế dựa núi, chủ gia trạch an ổn, tử tôn phúc lộc kéo dài." Chương 380, khó bề phân biệt chương 380, khó bề phân biệt lại ngọn núi thảm thực vật tươi tốt, màu xanh biếc rạng rỡ, đây là sinh khí tràn đầy địa ra, sinh khí hội tụ chi địa, tất có lợi cho cả người lẫn vật hưng vượng, ngũ cốc phong đăng. Lại xem cửa nước, thôn trước dù chưa gặp rõ ràng dòng nước, nhưng bốn phía thế núi đi hướng, ẩn có ngầm nước vờn quanh chi thế, nước chính là sinh mệnh chi nguyên, ngầm nước vờn quanh, bổ ý tài nguyên nghiệm tiến, tụ mà không tiêu tan. Thêm nữa trong thôn địa thế hơi có chập trùng, tự nhiên thoát nước thông thuận, tránh khỏi lũ lụt tai ương, đây là trong phong thủy học dấu gió tụ khí phía trên thừa cách cục. Trong thôn bố cục, thổ phôi phòng mặc dù đơn sơ, lại xen vào nhau tinh tế, tuân theo thiên nhân hợp nhất nguyên tắc. Trọng yếu nhất chính là, phía đông cái kia thường bị sét đánh đỉnh núi, tại trong phong thủy học xưng là Lôi Công núi. Lôi Công núi thường thường cùng trời ất quý nhân tương quan, mặc dù thường có lôi điện đan sen, nhưng cũng là thiên địa linh khí hội tụ chỗ, có thể trừ tà tránh hung, bảo hộ một phương an bình. Ngoài ra, trong thôn lão Liêu thụ tồn tại, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cây liễu tại trong phong thủy học ngụ ý lưu, có lưu lại hảo vận, lưu lại nhân tài chi ý, thêm nữa cây liễu bản thân sinh mệnh lực ương ngạnh, có thể hấp thu âm khí, tịnh hóa hoàn cảnh, đối tăng lên toàn bộ thôn khí chẳng có không thể coi thường tác dụng. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người nghe trên mặt vẻ vui thích khó mà che giấu thời khắc, Phương Dương đột nhiên nói gió nhất chuyện. Thôn trưởng đội vàng đục lên đến dò hỏi, "Đạo trưởng, thế nào? Là lạ ở chỗ nào sao?" Phương Dương khẽ bước cằm, giải thích nói, "Theo lý thuyết loại này phong thủy bảo địa, trong làng hẳn là cây xanh bụi ấm, chim hót hoa nở mới đúng, nhưng là trong làng ngoại trừ cây liễu càng nhìn không đến những thực vật khác, loại này rời bỏ hiện tượng cũng quá rõ ràng." Lời này vừa nói ra, như là một trận hàn phong, trong nháy mắt thổi tan các thôn dân trên mặt vui sướng. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía bốn phía, lúc này mới ý thức được, ngoại trừ ngẫu nhiên vài quặng theo gió chập chờn cây liễu bên ngoài, trong thôn trang sắc thực khó kiếm cái khác thực vật tung tích. Cái này thôn trưởng cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng bất an, "Đạo trưởng, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là có tà ma?" Phương Dương khe khẽ thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, phong thủy chi đạo không gần như chỉ ở tại núi non sông ngòi tự nhiên bố cục, càng ở chỗ con người cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh. Bảo điểm như thế lại có rõ ràng rời bỏ, cái này nói rõ là người vì phá hủy phong thủy. Hoa hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người trừng to mắt, thần sắc rung động. Nghe hiện trường tiếng ồn ào, thôn trưởng ho khan vài tiếng, khụ khụ chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ gặp thôn trưởng cười cười xấu hổ, "Đạo trưởng ngài nói đùa, chúng ta thôn này vắng vẻ vô cùng, ngươi cũng nhìn thấy, từng nhà đều rất nghèo, ai không có chuyện làm đến hại chúng ta." Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Cũng thế, phong thủy cũng chỉ là một loại thuyết pháp, cũng không nhất định coi là thật." "Đúng đúng đúng," thôn trưởng phi thường phối hợp gật đầu. Lúc này, cách đó không xa chạy tới một người trung niên nam tử, nhìn nhanh 40 tuổi, một thân một mạc nghề nông cách ăn mặc, cuốn lên ống quần cũng còn chưa kịp buông xuống đi, vội vã chạy tới. Ở bên cạnh hắn còn dắt lấy một cái tóc hai bù xù, trên mặt máu ứ động sưng đỏ tuổi trẻ nữ nhân. "Nhanh lên, đừng lèm mề làm hai người tới trước mặt về sau." Nam tử trước tiên nhìn về phía thôn trưởng, "Thôn trưởng, người mang đến." "Ừm." Thôn trưởng nhìn về phía Phương Dương, "Đạo trưởng, đây là lão nô còn có hắn cái kia điên bản đường, mới gả tới không đến một tháng liền thành dạng này, ngươi hỗ trợ nhìn xem, nàng là thật điên rồi vẫn là chúng ta." Phương Dương nhìn xem lão nô nữ nhân bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy, khi thì cười ngây ngô khi thì nổi điên. Đột nhiên, nàng thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, vậy mà hướng phía Phương Dương một thanh nào tới. Chỉ một thoáng, lão nô dùng sức kéo một phát. Những người khác vội vàng hô, "Nhanh hỗ trợ, nàng muốn cắn người." Nhưng mà Phương Dương lại là nhíu mày, không có làm bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại vừa rồi, hắn bản năng muốn một cước đạp cho đi, nhưng tại nhìn thấy nữ nhân cái kia toàn thân vết thương cùng nàng vô cùng chân thành tha thiết ánh mắt lúc, thân thể dừng một chút. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện nữ nhân cắn được hắn thời điểm căn bản là vô dụng lực. Nhìn như nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực chỉ là cắn được quần áo mà thôi. Mặc cho bên cạnh thôn dân như thế nào lôi kéo, nàng chính là ôm thật chặt lấy Phương Dương, ánh mắt nhìn chừng chừng. Tình cảnh quái dị như vậy, để Phương Dương không khỏi lưu thêm cái tâm nhãn. Cũng may lão Ngô bọn hắn dù sao cũng là lâu dài làm việc nhà nông, khí lực phi thường lớn, gặp nữ nhân không hé miệng, một đấm trực tiếp cho nàng đánh bại trên mặt đất. Thôn trưởng đội vàng ấy nãy hỏi, "Đạo trưởng, thật xin lỗi, ngươi không sao chứ?" Phương Dương giả vờ chưa tỉnh hồn bộ dáng, sửa sang lại quần áo một chút nhíu mày hỏi, người này chuyện gì xảy ra?
Bên cạnh lão Ngô vẻ mặt đau khổ giải thích nói, đạo trưởng ta cũng thật xui xẻo, một tháng trước, ta tốn không ít tiền mới từ cái khác trang tử bên trên cưới cái bà nương trở về. Ta năm nay đều nhanh 40, vốn nghĩ tùy tiện tìm kết nhóm sinh hoạt là được, không nghĩ tới bà mối vậy mà giới thiệu cho ta cái còn trẻ như vậy. Nam nhân kia không thích tuổi trẻ xinh đẹp, ta cũng không ngoại lệ, vì với nàng, ta cơ bản tiêu hết tất cả tích xúc. Lúc đầu hết thảy đều là hảo hảo, tiểu nhật tử cũng qua bắt đầu, ta còn ước mơ lấy quay đầu sinh mấy cái đứa bé mập mà đâu, thế nhưng là còn chưa tới một tháng, nàng đột nhiên liền điên rồi. Đêm hôm đó, phía đông trên đỉnh núi liên tục đánh ba đạo lôi, ban đêm hôm ấy nàng liền biến thành bộ dáng này. Đạo trưởng, ngươi nói nàng có phải hay không là bị cái gì đồ không sạch sẽ cho phụ thân rồi, hoặc là nói hồn phách bị lấy đi rồi? Nghe xong lão Ngô giải thích, Phương Dương chỉ cảm thấy muốn cười. Đây đều là cái gì cầu thí lý luận? Nhưng mà sự tình tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ là nữ nhân một thân vết thương cũng cảm giác không thích hợp. Phương Dương nghi ngờ hỏi, cái kia trên người nàng thương là chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện ra sao? Lão Ngô lòng chua xót lắc đầu, nàng phát điên về sau chạy loạn khắp nơi, động một chút lại ngã sấp xuống, đụng ngã, có đôi khi nàng nổi điên ta cũng giận liền động thủ đánh nàng. Nói xong, lão Ngô còn mang theo nữ nhân quát lớn, đứng lên, tranh thủ thời gian cùng đạo trưởng nói, có phải như vậy hay không? Nữ nhân chừng cái mắt to nhìn xem Phương Dương, hắc hắc không ngừng cười ngây ngô. Nhìn nàng bộ dáng này, lão Ngô trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, vung lên cánh tay liền muốn một bàn tay phiến đi lên. Cũng may Phương Dương nhìn không được, kịp thời bắt lấy cánh tay thản nhiên nói, được rồi, đừng đánh nữa, nàng đều sợ đến như vậy, lại đánh về sau sợ là nghiêm trọng hơn. Lão Ngô hắc hắc chê cười nói, đúng đúng, đạo trưởng nói đúng lắm. Phút cuối cùng còn trừng mắt liếc nữ nhân, phản phất lại nói trở về tìm ngươi tính sổ sách. Lúc này, thôn trưởng tiến về phía trước một bước thở dài nói, đạo trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, hảo hảo một người, làm sao đột nhiên biến thành người điên đâu, nàng đến cùng là trang vẫn là chúng ta. Nghe nói như thế, Phương Dương tâm thần khẽ động. Luôn cảm giác thôn trưởng lời nói bên trong có chuyện. Tại sao muốn hỏi có phải hay không trang? Chẳng lẽ nói cuộc hôn nhân này có ẩn tình khác? Chương 381, trong làng mỗi người ít nhất 500 vạn. Chương 381, trong làng mỗi người ít nhất 500 vạn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, còn trẻ như vậy nữ hài gả cho một cái 40 tuổi nghèo đàn ông độc thân, bản thân liền rõ ràng lấy không tầm thường. Trừ phi, nàng không phải tự nguyện. Phương Dương nghĩ tới đây, tâm tư trầm xuống, nhưng biểu lộ lại che giấu thật buồn cười lấy trả lời, nữ nhân này gả tới trước đó là bình thường sao? Rất bình thường. Lão Ngô giải thích nói, nếu không lúc ấy ta cũng không đồng ý à, cưới một người điên, lại xinh đẹp có làm được cái gì? Có khả năng hay không nàng trước đó liền có bệnh tâm thần, nhà nàng che giấu bệnh án. Vậy ta cũng không biết. Ta đặc biệt hỏi qua thân gia, bọn hắn nói chưa từng thấy nàng dạng này, không giống như là nói láo dáng vẻ. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, như vậy đi, một hồi đơn độc cho ta làm cái an tĩnh gian phòng, ta cho nàng làm pháp, trừ ta nhìn xem có hữu dụng hay không. Có ngay lão Ngô lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, hấp tấp đồng ý, thôn trưởng cũng đứng ở một bên mặt lộ vẻ mỉm cười, trước tiên đối bên cạnh phân phó nói, đại bằng, nhà ngươi không phải có cái gian phòng rất an tĩnh sao, liền cấp cho đạo trưởng sử dụng đi. Được, không có vấn đề. Đại bằng sảng khoái đáp ứng, lập tức xoay người đi chuẩn bị gian phòng. Chỉ chốc lát sau, Phương Dương tại thôn trưởng đồng hành đi vào đại bằng cửa nhà. Gian phòng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, mặc dù đơn sơ, nhưng nhiệt độ thích hợp. Lão Ngô mang theo nữ nhân đi đến, đem nàng hướng trên mặt đất ném một cái, cười ha hả hỏi, đạo trưởng, tiếp xuống làm sao làm? Chỉ Phương Dương từ trong túi móc ra một sấp lá bùa, một cây đào, một kiếm cùng một cái chuông đồng. Ngay sau đó ở trước mặt tất cả mọi người cầm lấy chuông đồng quay chung quanh nữ nhân đung đưa một bên dao một bên đọc chú ngữ, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Nữ nhân ngồi liệt trên mặt đất vô cùng hiếu kỳ trừng mắt mắt to đi theo Phương Dương thân hình không ngừng chuyển động, cộng các thôn dân thở mạnh cũng không dám một chút. Đột nhiên, Phương Dương cầm lấy kiếm gỗ đào đột nhiên hét lớn một tiếng, ủy yêu táng đảm, tinh quái vong hình, bên trong có phích lịch, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triển, năm khí bừng bừng, kim quang nhanh hiện, che hộ chân nhân. Chỉ một thoáng, trên đất nữ nhân thật giống như thật bị chú ngữ cho khống chế, từ ban đầu hiếu kỳ lại đến mê mang, cuối cùng toàn thân không cầm được có quắp. Các thôn dân thấy thế tất cả đều sợ ngây người, từng cái bị hù về sau liên tục rút lui. Phương Dương cầm trong tay kiếm gỗ đào, thần sắc căng cứng, làm ra một bộ phi thường cật lực bộ dáng. Sau đó đối cổng hét lớn một tiếng, mau mau đóng cửa lại. Tất cả mọi người rời xa phòng ở. Lời này vừa nói ra, thôn trưởng dẫn đầu hướng mặt ngoài chạy, đâu còn có một chút gần đất xa trời dáng vẻ, ngay cả quải trượng cũng không cần. Các thôn dân cũng không ngoại lệ, vắt chân lên cổ mà chạy, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa lại. Bên cạnh thợ quay phim bị một màn này dọa cho ngộng, bản năng muốn chạy trốn. Có thể một giây sau, lại cảm giác đầu não sắc bị người gõ một cái. Phương Dương im lặng mở miệng nói, ngươi chạy cái đơ a a. Thợ quay phim trừng to mắt, ca. Ngươi đừng dọa ta à, nàng đều dạng này, rõ ràng quỷ nhập vào người, ta cũng sẽ không pháp thuật, không chạy giữ lại làm gì à. Nghe nói như thế, Phương Dương khí cười, im lặng nhìn về phía trên đất nữ nhân thản nhiên nói, tốt, người đều đi, đừng giả bộ, bọn hắn một hồi đoán chừng liền trở lại, ngươi thời gian có hạn. Nghe vậy, thợ quay phim mặt mũi tràn đầy chấn kinh, còn không đợi hắn tỉnh táo lại, tại chỗ cây đầy mây dại. Chỉ gặp nguyên bản còn tại không ngừng co giật nữ nhân đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đối Phương Dương quỳ xuống, kêu khóc nói, đạo trưởng cứu ta. Phương Dương tâm thần khẽ động, vội vàng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nữ nhân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, gấp rút lại rất có trật tự mở miệng nói, cái kia lão Ngô hắn đang nói láo, ta không phải gả tới, ta là bị người lừa bán tới.
Tê một câu kinh hãi, thợ quay phim hít vào một ngụm khí lạnh, ngược lại là Phương Dương biểu lộ không có bao nhiêu gợn sóng, dường như sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta vốn là Tây Hải thành phố sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra ngoài tìm việc làm, tìm rất lâu đều không tìm được, về sau trong lúc vô tình nhìn thấy cái quảng cáo, bao ăn bao ở, năm hiểm một kim, một tháng 8.000, ta liền đi nhận lời mời. Có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia quảng cáo là giả, là lừa đảo, hắn lừa gạt ta nói nội dung công việc là xuống nông thôn dạy tiểu hài tử, có chính phủ phụ cấp, làm đầy 3 năm còn có thể cầm giáo sư biên chế. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy là mình vận khí tốt đủ phải, đáp ứng. Kết quả chờ ta đến nơi này mới biết được, căn bản cũng không phải là tới làm lão sư, mà là bị người bán được nơi này cho người làm nàng dâu. Cái kia lão nô, hắn đều nhanh có thể làm cha ta, ta không nguyện ý hắn liền đánh ta, không cho ta cơm ăn, ta muốn chạy, thế nhưng là cái này toàn thôn đều là bọn hắn người, chỉ cần bị phát hiện, lập tức liền bị lão nô mang về nhà. Có một lần vận khí ta tốt, thừa dịp lão nô ra ngoài làm việc vụng trộm chạy ra thôn, thế nhưng là nơi này khắp nơi đều là đại sơn, ta rất nhanh liền lạc đường, một người tại trong núi lớn kém chút chết mất. Về sau lão Ngô lại dẫn người tìm được ta đem ta mang về nhà, điên cuồng đánh ta, từ đó về sau ta liền minh bạch, ta chạy không thoát. Coi như không ai truy ta, ta cũng chạy không ra đại sơn, ta chỉ có thể giả điên, dạng này, hắn sợ hai đem ta đánh chết, tiền mất trắng, ra tay so trước kia nhẹ nhiều. Đạo trưởng, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta đi. Nữ nhân nằm rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu, Phương Dương vội vàng đem nàng đỡ lên, cho mày, ngươi nói đều là thật. Là thật. Nữ nhân nói xong lại xoa xoa nước mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian trả lời, à đúng. Đạo trưởng, ngươi tuyệt đối không nên cùng bọn hắn bạch mặt, cái thôn này người nhìn từ bề ngoài rất rằng dị, không có một cái nào người tốt. Không riêng gì ta, còn có rất nhiều giống như ta nữ hài bị lừa đến nơi này, các nàng có đã sớm nhận mệnh. Đạo trưởng, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, để cảnh sát tới cứu chúng ta. Nghe nói như thế, Phương Dương tâm thần chấn động, vội vàng hỏi, ngươi nói là bị lừa tiến đến còn có rất nhiều. Đúng. Nữ nhân dùng sức gật đầu, thôn này nghèo như vậy, ai nguyện ý gả tới à, bọn hắn đều dựa vào loại phương thức này cưới vợ. À đúng rồi. Nói đến đây, trên mặt nữ nhân hiện ra một vòng mê mang. Đạo trưởng, còn có một chuyện, ta không biết có phải hay không là thật, nhưng cảm giác được rất không hợp thói thường. Nói thế nào? Nữ nhân hít sâu một hơi, chỉnh lý tốt suy nghĩ, bọn hắn cho là ta điên thật rồi, nhiều lần nói chuyện cũng làm ta không tồn tại, ta nghe được một chút liên quan tới cái thôn này bí mật. Cũng không biết là thật là giả, ta nghe lão nô cùng những người khác nói chuyện trời đất thời điểm đều đang nói chuyện bọn hắn sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền, ta vốn cho rằng nhiều nhất mấy bạn không được rồi, kết quả ta nghe được bọn hắn nói ít nhất người sổ tiết kiệm bên trên có hơn 5 triệu, nhiều nhất cái kia có hơn 30 triệu. Nghe nói như thế, Phương Dương tại chỗ liền chấn kinh. Hắn sẽ rất ít có như thế lớn tâm tình chập chờn, nhưng nữ nhân nói lời, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Chương 382, ai đang nói láo chương 382, ai đang nói láo ngươi nói là mỗi người bọn họ ngân hàng đều có 500 vạn trở lên. Phương Dương khó có thể tin do hỏi, cái này sao có thể? Nữ nhân mê mang lắc đầu, ta cũng thấy không có khả năng, bọn hắn nơi này nghèo đinh đương vang, không phải chăng, là thật nghèo, một tháng cũng chưa ăn qua mấy lần thịt, cho nên ta ngay từ đầu đã cảm thấy là ta nghe lầm. Thế nhưng là, về sau ta nhìn tận mắt lão Ngô xuất ra hắn sổ tiết kiệm, phía trên tiền tiết kiệm có thật nhiều cái không. Hắn còn nói với ta, để cho ta đừng giả bộ, hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, tương lai mang ta cùng một chỗ hưởng phúc. Ngộng. Phương Dương cùng thợ quay phim lẫn nhau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được một vòng rung động. Một cái nghèo ngay cả ngói gạch đều không có thôn xóm, từng nhà đều là nguyên thủy bùng phòng, bây giờ lại có người nói cho hắn biết, người nơi này, người đồng đều 500 vạn trở lên. Cái này sao có thể? Nếu quả thật có nhiều tiền như vậy, vì sao muốn ở chỗ này trải qua thời gian khổ cực? Cho nên Phương Dương bản năng cho rằng nữ nhân có nói láo nhường nghi, nhưng vấn đề là, hắn không có lý do lừa gạt mình a, huống chi nàng còn có cầu ở mình, không có khả năng tùy tiện biên ra cái như thế không hợp thói thường hoang luôn. Nữ nhân nhìn xem Phương Dương nhíu mày dáng vẻ, vội vàng nói, đạo trưởng, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, ta sợ nếu để cho bọn hắn biết ngươi phát hiện bí mật của bọn hắn, ngươi khả năng đi không nổi. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Phương Dương vội vàng làm ra tác pháp động tác, mà trên đất nữ nhân cũng phi thường phối hợp ngồi yên tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Rất nhanh, thôn trưởng mang theo thôn dân từng cái cầm trong tay vũ khí chạy về. Khi nhìn đến trong phòng cảnh tượng sau không khỏi thở dài một hơi. Đạo trưởng, người không sao chứ? Phương Dương khoát tay áo, không có việc gì, ta vừa rồi đã xuất thủ chế trụ trên người nàng mấy thứ bẩn thỉu, các ngươi đây là? Thôn trưởng cười cười xấu hổ, ta cho là nàng muốn phát điên, cho nên dẫn người tới hỗ trợ, đã đạo trưởng không có việc gì vậy là tốt rồi. Lão Ngô, mau đem người bà nương mang về, có cái gì tình huống nhớ kỹ cùng ta báo cáo. Được. Tốt. Lão Ngô nơm nớp lo sợ đi đến nữ nhân trước mặt đem nàng kéo lên. Trải qua vừa rồi một màn như thế, hắn nào còn dám lại đối với nữ nhân động thủ động cước, sợ không được. Nữ nhân cũng phi thường phối hợp đi theo lão Ngô đi. Rất nhanh, các thôn dân tại thôn trưởng ra hiệu hạ riêng phần mình đi ra cửa bên ngoài. Phương Dương kinh ngạc hỏi, thôn trưởng, ngươi đây là? Thôn trưởng ngượng ngùng cười cười, đạo trưởng đừng hiểu lầm, chính là muốn hỏi một chút ngươi lão Ngô ra bà nương hiện tại tình huống gì rồi. Trong cơ thể nàng mấy thứ bẩn thỉu tạm thời bị ta chế trụ, nhưng là cũng không hề hoàn toàn giết đi, gần nhất tuyệt đối đừng kích thích nàng, nếu như nàng xuất hiện trước đó triệu chứng, nhớ kỹ trước tiên đưa đến nơi này. Mà ở nghe xong Phương Dương sau khi giải thích, thôn trưởng cũng không có thoải mái, ngược lại lộ ra thần sắc hồ nghi, không hiểu thấu tới câu, đạo trưởng, nữ nhân kia triệt để điên rồi, cho nên coi như nàng ngẫu nhiên thanh tỉnh, nói lời, đạo trưởng có thể ngàn vạn không thể tin a. Phương Dương giả trang ra một bộ mộng bức dáng vẻ, thôn trưởng, ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi ta một mực tại tắt pháp, nàng cũng không có nói chuyện với ta a. Thôn trưởng cười ha hả nhẹ gật đầu, vâng, ta biết, ta chính là cùng đạo trưởng để tỉnh một câu, ta đây không phải sợ ngươi có cái gì hiểu lầm nha. Trước đó cũng phát sinh qua chuyện như vậy, nàng gặp người liền nói mình là bị vượt qua tới, còn nói cái gì trong làng có thật nhiều giống như nàng bị vượt qua tới, đây không phải xả đạn sao? Cái này đều niên đại gì? Càng kỳ quái hơn chính là, nàng vậy mà cùng người khác nói chúng ta thôn mỗi người tiền tiết kiệm đều có 500 vạn trở lên. Nói đến đây thôn trưởng nhịn không được cười lên, ngươi nói người này điên rồi chính là tư tưởng kỳ quái, chúng ta thôn nghèo thành bộ dạng này, còn nói mỗi người có 500 vạn, đây không phải tại khôi hài sao? Nếu là thật có cái kia 500 vạn, chúng ta còn về phần ở tại loại này địa phương, đạo trưởng ngươi nói có đúng hay không? Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi, nàng thật đã nói như vậy? Lời này vừa nói ra, thôn trưởng không khỏi trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, cười trả lời, ngươi cũng cảm thấy rất không hợp thói thường đúng hay không? Đạo trưởng nếu như quay đầu nàng như thế nói cho ngươi, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, tuyệt đối không nên bị nàng lợi dụng. Một câu nói sau cùng này nói rất nặng, nghe Phương Dương thần sắc sững sờ, tò mò hỏi, lợi dụng? Có ý tứ gì? Ai thôn trưởng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thành khẩn trả lời, thứ không dám giấu giếm, chúng ta thôn sở dĩ nghèo thành dạng này đều không rời đi nhà, là bởi vì chúng ta tổ tông nguyên nhân. Sớm tại Tây Hán những năm cuối, chúng ta tổ tông là một đại nhân vật hộ vệ, chuyên môn phụ trách thủ hộ bảo tàng. Thế nhưng là đời đời kiếp kiếp xuống tới, bảo tàng hạ lạc đã sớm bị chúng ta làm mất rồi, nhưng trở ngại tổ vấn, chúng ta chỉ có thể một mực thủ hộ ở chỗ này chờ đợi năm đó đại nhân vật hậu nhân đến, cùng một chỗ mở ra bảo tàng. Chúng ta làm thủ hộ bảo tàng người, một khi mở ra, khẳng định cũng có thể phân đến không ít tiền, cho nên ngươi bây giờ hẳn phải biết vì cái gì trong làng người trẻ tuổi đều không bỏ được đi đi. Nghe nói như thế, Phương Dương trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thôn trưởng lau mặt một cái tiếp tục nói, từ gia gia của ta gia gia, không biết bao nhiêu bối trước đó liền thủ tại chỗ này, hiện tại ta đều muốn tiến trong đất, cũng không đợi được mở ra bảo tàng người xuất hiện, có lẽ đời ta cũng chờ không tới. Còn nhớ rõ ta vừa rồi kể cho ngươi sự tình không? Ta sở dĩ sẽ nhắc nhở ngươi, là bởi vì trước đó liền có người làm như vậy qua. Phương Dương tâm thần khẽ động, hiếu kỳ dò hỏi, đã làm gì? Liền ta trước đó nói cho ngươi những cái kia à, bởi vì chúng ta thôn đều là tổ tông một mực chuyển thừa xuống, đoàn kết tính mạnh phi thường, rất bài xích ngoại nhân. Cũng không biết là ai nhận được tin tức biết chúng ta một mực tại thủ hộ bảo tàng, cho nên trăm phương ngàn kế muốn có được nó. Ngay từ đầu thời điểm là nhà đầu tư, nói là đem chúng ta nơi này khai phát thành điểm du lịch, chúng ta không đồng ý, về sau lại là trực tiếp mua đất, chúng ta cũng không đồng ý, vô luận bọn hắn dùng phương pháp gì, chúng ta đều không tiếp thụ. Có thể ta vạn vạn không nghĩ tới à, bọn hắn vậy mà tìm một chút nữ nhân trẻ tuổi, giả vờ tới du lịch, không cẩn thận lạc đường, cuối cùng bị người trong thôn cứu được về sau, vậy mà trực tiếp nói ra kết hôn. Bên trong làng của chúng ta đều là một ba người nào? Người nghèo, nông dân, gặp được những kia tuổi trẻ xinh đẹp trong thành cô nương, đường đều đi không được rồi, căn bản cự tuyệt không được. Cô gái kia một khi lưu lại về sau, liền sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm bảo tàng hạ lạc, thật sự là buồn cười, ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết, các nàng đi cái nào tìm. Liền lao ngô nhà cái kia nàng dâu, lúc trước ta liền không đồng ý hắn cưới vào cửa, người ta còn trẻ như vậy, dựa vào cái gì gả cái lao đầu qua thời gian khổ cực. Có thể hắn chính là không nghe à, nhiều lần phát hiện cái kia nữ không thích hợp, hắn đều không nỡ đuổi đi, về sau tâm ta quét ngang hạ lệnh để cho người ta đem nàng đuổi đi. Ngươi đoán làm gì? Nàng không hiểu thấu liền điên rồi. Chương 383, hắc đầu xám bướm đèn. Chương 383, hắc đầu xám bướm đèn. Cái này làm cho ta trong ngoài không phải người, nếu là chuyển đi, người ta còn thế nào xem chúng ta thôn, ta chỉ có thể giữ nàng lại tới. Nhưng ta sợ liền sợ tại nàng cùng trước đó nhóm người kia mục đích là đồng dạng, nếu như nàng chỉ là vì bảo tàng, vậy cũng còn tốt, dù sao căn bản cũng không biết ở đâu. Sợ là sợ nàng để ngươi cố ý đi báo cảnh, đem chúng ta thôn quấy gà bay chó chạy, buộc chúng ta rời xa nơi này, đến lúc đó bảo tàng sợ là muốn chắp tay nhường cho người. Nghe xong thôn trưởng giảng thuật, Phương Dương nội tâm nghi hoặc sâu hơn, thợ quay phim thì là một mặt một bức. Thôn này là tình huống gì? Đầu tiên là nữ nhân giả ngây giả dại kể một ít không hợp thói thường sự tình. Hiện tại trái lại thôn trưởng nói nữ nhân có vấn đề, mà lại hai người đều nói làm như có thật dáng vẻ. Đến cùng ai đang nói láo? Vẫn là nói, hai người nói đều là thật. Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này cũng bởi vì chuyện này nhao nhao lật ra. Ngoa tạo, ta đặc địa đi ra ngoài nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng tiến sai phòng trực tiếp nữa nha, cái này một cái thôn trang nhỏ làm sao cảm giác đang nhìn huyền nghi mạng lớn giống như. Đến cùng ai đang nói láo? Ta cảm giác cái tiên nữ đang nói láo, chỉ bằng một điểm, ta đã cảm thấy không có khả năng, trong làng mỗi người tiền tiết kiệm 500 vạn trở lên, đây không phải tại khôi hài sao? Ta nếu là có 500 vạn còn ở tại nơi này, ngày tốt lành bất quá nhất định phải tại cái này chịu khổ, đầu óc có bị bệnh không? Ta cảm thấy hứng thú nhất là bảo tàng, Tây Hán niên đại bảo tàng a, cái này đều 2000 năm đi, nếu là móc ra thì còn đến đâu a, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy Phương đạo trưởng xuất hiện ở đây, chính là trong cõi u minh chú định, bảo tàng khẳng định bởi vì hắn mà hiện thế chờ lấy nhìn đi. Đây là nơi nào? Câu khẩn chỉ, ta phải mang theo ta thủng sắt cùng ba lô đi đào bảo tàng, có hay không cùng một chỗ tổ đội. Thôn trưởng hai con mắt híp lại cười ha hả nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng, ta nói những thứ này ngươi nếu là không tin tưởng, coi như là nghe cái cố sự chờ quay đầu trừ ta kết thúc những sự tình này cùng ngươi cũng kéo không lên quan hệ. Phương Dương gật đầu cười, kia là tự nhiên. Như vậy đi, ngươi tìm người mang ta đi phía đông đỉnh núi đi xem một chút, nhanh chóng kết thúc, ta cũng tốt trước lúc trời tối chạy trở về. Tốt, ta tự mình dẫn ngươi đi. Thôn trưởng đội vàng đáp ứng xuống. Cứ như vậy,
ba người cùng đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng đã sớm tụ tập đại lượng thôn dân, sơ bộ nhìn lại, chỉ ít hơn 100 người, tựa hồ toàn thôn đều chạy tới. Trong đó nhất làm cho Phương Dương ngạc nhiên là, hắn tại trong những người này vậy mà nhìn thấy một chút phi thường trẻ tuổi nữ nhân. Cái này khiến hắn lập tức nghĩ đến trước đó nữ nhân nói lời. Không biết những này là buồn thôn vẫn là những cái kia bị lừa bán tới. Nhưng vấn đề là, nếu thật là bị lừa bán tới, lại thế nào đường hoàng xuất hiện tại trước mắt hắn đâu? Phương Dương nhìn có chút không hiểu đều, nhất thời bán hội ở giữa cũng không biết nên tin ai. Nguyên bản định tìm một cơ hội vụng trộm báo cảnh, hiện tại ngược lại do dự. Sau đó tại thôn trưởng dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hơn 100 người hướng phía đông đỉnh núi đi đến. Vùng này bọn hắn quá quen thuộc, ngay cả trên đường nơi nào có một gốc cái cổ siêu mẹo cây đều nhớ rõ ràng. Đường núi đã từ lâu bị bọn hắn dẫm chùi lủi, đi cũng không tính đặc biệt tốn sức, khó trách thôn trưởng Sùng Phong nhận việc nói muốn dẫn hắn đi lên. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, xuyên qua cây xanh bụi ẩm sơn lâm, trước mắt xuất hiện một mảnh chùi lủi đỉnh núi. Màu xám bùn đất cùng màu đen gốc cây giao hòa cùng một chỗ vô cùng hoang vu, xung quanh đường kính mấy chục mét bên trong không nhìn thấy một gốc lục sắc thực vật. Phương Dương nhanh chân đi về phía trước mấy bước, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận kiểm tra một phen. Bùn đất đều đã bị đốt cứng rắn, một cách ra chính là một khối lớn. Cảnh tượng như vậy để hắn không tự chủ nhíu nhíu mày. Vốn cho rằng đỉnh núi có cái gì hấp dẫn lôi điện đồ vật, kết quả một chút nhìn xem đến, ngoại trừ bùn đất chính là gốc cây. Thôn trưởng nhìn một hồi cười khổ mở miệng nói, đạo trưởng có phải hay không rất nghi hoặc, rõ ràng không có cái gì, nhưng chính là chiêu lôi điện. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh thợ quay phim lại kinh ngạc phát ra âm thanh, "Ca, ngươi nhìn bên kia, thật nhiều bướm bướm à, cái này chùi lủi tại sao có thể có bướm bướm?" Lời này vừa nói ra, Phương Dương tâm thần khẽ động, lập tức định thần nhìn lại. Quả nhiên, chỉ gặp một khối bùn đất khe hở chỗ xuất hiện mười mấy con bướm bướm bẩn quanh bốn phía. Cho dù là Phương Dương đi đến trước mặt, cũng không thấy bọn chúng chạy trốn, ngược lại vây quanh ở khoảng trường không ngừng bay múa, dường như tại bảo vệ nhà của mình đồng dạng. Một màn thần kỳ này cũng bị các thôn dân nhìn thấy, nhao nhao mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà lúc này, ai cũng không có chú ý tới. Thôn trưởng đối bên cạnh một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia khẽ gật đầu một cái, lặng yên không tiếng động rời đi đám người. Thôn trưởng mở miệng cười hỏi, "Đạo trưởng, những thứ này thiêu thân có cái gì thuyết pháp sao?" Phương Dương cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm bướm bướm phía dưới khe hở, tâm trong lúc bất chi bất giác nhảy tới cổ họng. "Đạo trưởng?" Thôn trưởng không xác định lại hỏi âm thanh. "Úc thế nào? Cái này thiêu thân có cái gì thuyết pháp sao?" Phương Dương nhẹ gật đầu, "Có. Loại này thiêu thân, tên là hắc đầu xám bướm đèn, cùng bình thường bướm bướm có tính hướng sáng. Nhưng loại này thiêu thân có một cái rất đặc biệt điểm, nó thích vô cùng một chút bụi." "Có ý tứ gì?" Thôn trưởng không hiểu hỏi. Phương Dương không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp trả lời, "Loại này thiêu thân đặc biệt thích dầu hỏa, khu mỏ quặng hoặc là kim loại mục nát sau sinh ra mùi." Vừa dứt lời, còn không đợi Phương Dương tiếp tục giải thích, cách đó không xa phía dưới truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. "Thôn trưởng, thôn trưởng, các ngươi mau đến xem a!" Chỉ gặp cách đó không xa vội vã chạy tới một cái thôn dân, đầu đầy hô to, thần sắc kinh hoàng, ánh mắt bên trong mang theo không thể tin kêu gọi nói, "Thôn trưởng, phía dưới, phía dưới!" Bước ra một cái hố. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người sợ ngây người, trên núi vậy mà sập một cái hố, cả đám đều không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng ngưng tấn hỏi. Chạy tới báo tin thôn dân từng ngụm thở dốc lấy, liền. "Ngay tại vừa rồi, ta làm xong việc muốn tới đây cùng một chỗ xem náo nhiệt. Kết quả đi tại giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên nghe được một trận động tĩnh. Vị trí kia bình thường cơ hồ không ai đi, cho nên ta đặc địa để ý, hiếu kỳ đi xem một chút. Ai nghĩ đến, cái kia nguyên bản đầu trái nhà đột nhiên sập ra một cái hố đến, thật giống như nơi đó vốn là có cái động. Lần này tốt, hiện trường triệt để sôi trào. Làm các thôn dân biết được phía dưới xuất hiện cái huyệt động về sau, trên mặt mỗi người đều tràn ngập mừng như điên thần sắc, ánh mắt kia tựa như là thấy được bảo tàng. Phương Dương đột nhiên liên tưởng đến thôn trưởng trước đó nói bảo tàng sự tình. Chẳng lẽ lại thật sự trùng hợp như vậy bảo tàng vào hôm nay xuất hiện? Lần này đừng nói thôn dân, liền ngay cả hắn cũng tò mò không được. Thôn trưởng lúc này vung tay lên, "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, đạo trưởng ngươi muốn đi sao?" Chương 384, bảo tàng hiện thế. Chương 384, bảo tàng hiện thế. Phương Dương nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, tự nhiên gật đầu đáp ứng cùng đi xem nhìn. Cứ như vậy, tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp hướng phía sườn núi đi đến. Đợi đến Phương Dương đuổi tới hiện trường thời điểm, trung quanh đã sớm vây quanh một vòng người. Giờ phút này tất cả đều đứng bên ngoài không ngừng hướng bên trong đánh giá. Chỉ gặp nguyên bản kiên cố ngọn núi vậy mà không hiểu xuất hiện một cái cao hơn 1 mét sơn động. Biên giới đá vụn cùng bùn đất còn tại không ngừng trượt xuống, phát ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Cửa hàng trung quanh, một mảnh hỗn độn, nguyên bản bao trùm thảm thực vật bị bạo lực xốc lên, trần trụi ra màu nâu xám nham thạch cùng tươi mới bùn đất. Ánh nắng từ cửa hang nghiêng nghiêng chiếu nhập, lại chỉ có thể chiếu sáng cửa hang phụ cận một mảnh nhỏ khu vực. Lại hướng chỗ sâu, chính là một mảnh đen kịt, cho người ta một loại thâm thúy mà không biết cảm giác sợ hãi. Các thôn dân hoặc đứng hoặc ngồi xổm, nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ. Bất quá bọn hắn lại phi thường an phận, không ai tới gần 3 mét trong vòng, tựa hồ là đang các loại thôn trưởng đến. "Không phải sao?" Thôn trưởng vừa tới, lập tức liền có người kìm nén không được mở miệng hỏi, "Thôn trưởng, nơi này làm sao có cái động?" Thôn trưởng lắc đầu, "Ta cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là bảo tàng sao?" Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người con mắt đều lóe lên quan mang. Phương Dương cũng đồng cảm giác ngạc nhiên, chẳng lẽ thôn trưởng nói là sự thật? Thật có bảo tàng? Hơn nữa nhìn những thôn dân này phản ứng, không hề giống là diễn,
nói rõ bọn hắn đánh trong lòng là cho rằng bảo tàng chân thực tồn tại. Mắt nhìn thấy không khí hiện trường càng ngày càng cháy bỏng, thôn trưởng nhẹ nhàng giơ tay. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Ngay sau đó liền nghe được thôn trưởng nhàn nhạt mở miệng nói, vị trí này thuộc về phía sau núi, chúng ta bình thường rất ít đến nơi này đến, từ lúc ta có ký ức lên, nơi này chính là một mặt đầu trái nhà, không nghĩ tới hôm nay. Ta có thể hiểu được đoàn người tâm tình, chúng ta đợi đợi tiếp tiếp bảo vệ bảo tàng rất có thể ngay ở chỗ này. Có lẽ, đây là thiên ý đi. Nhưng là vì lý do an toàn, ta cần phải có hai người đi vào trước nhìn xem, ai nguyện ý đi vào. Vừa dứt lời, hiện trường lập tức có một đám người lớn nhấc tay. Ta đi, để cho ta đi. Đám người mồm năm miệng mười la hét, thậm chí kém chút đánh nhau. Tốt. Đại binh tiểu lý, liền hai người đi vào. Nghe được thôn trưởng điểm danh, hai người trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng chạy chậm tới, các ngươi chờ lấy à, chúng ta đi trước nhìn xem. Hai người cầm điện thoại mở đèn lên ánh sáng, một trước một sau đi vào sân động. Nhưng mà còn không có qua 10 giây, liền nghe đến bên trong truyền đến kích động mà hưng phấn tiếng thét chói tai. Ngay sau đó là xen lẫn khó có thể tin ồn ào âm thanh, bảo tàng. Thật là bảo tàng. Trời ạ, chúng ta muốn phát tài. Người bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, triệt để đã đợi không kịp, từng cái không tự chủ hướng phía cửa hàng tới gần. Thôn trưởng trên mặt hiện lên một vòng khó mà che giấu kích động, ngựa khí run rẩy hô, tìm được. Rốt cuộc tìm được. Nhanh. Tất cả mọi người đi vào chung, chứng kiến chúng ta bảo tàng. Vừa dứt lời, tại mọi người chen chúc dưới, Phương Dương cũng đi theo bị chen vào sân động. Trong sơn động một vùng tăm tối, tại điện thoại chiếu sáng dưới, vạch ra từng đạo quan quỹ. Theo đám người từng bước một xâm nhập, một chút liền nhìn thấy trước đó tiến đến hai cái thôn dân, trong động tình huống cũng dần dần hiện ra ở trước mắt. Trong động không gian xa so với trong tưởng tượng phải lớn, vách động gập đền, nhưng mặt đất lại tương đối bằng thẳng, nhìn không giống như là thiên nhiên hình thành hang động, có nhân công mở vết tích. Nhưng khi mọi người thấy mặt đất đống kia đọng lại thành núi đồng tiền lúc, tất cả đều hít sâu một hơi. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp, trải qua tuế nguyệt thanh tẩy, hiện đầy màu xanh đồng, đem tất cả đồng tiền toàn bộ dính đến cùng một chỗ biến thành một cái chỉnh thể. Đồng tiền bên cạnh, tán lạc mấy món cổ đại dụng cụ, có bình uống, bình đồng, còn có một con điêu khắc tinh mỹ chén ngọc. Cứ việc mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi, nhưng cũng có thể nhìn ra tuổi của nó thay mặt cảm giác. Các thôn dân nhìn thấy tình cảnh như thế, tất cả đều giống phát điên bình thường không ngừng thét lên cuồng hô. Bảo tàng, chúng ta rốt cục phát hiện bảo tàng. Không đúng rồi, đây coi là cái gì bảo tàng, tất cả đều là không đáng tiền đồ chơi. Ngươi biết cái gì, đây đều là đồ cổ, tùy tiện một cái đều giá trị thật nhiều tiền. Phòng trực tiếp dân mạng toàn bộ hành trình mắt thấy phát hiện bảo tàng tất cả đều ngồi không yên. Ngoa tạo, trước đó là ai nói tới, miệng ai quan sao? Đạo trưởng đến một lần bảo tàng nhất định như thế, cái này mẹ nó cũng quá thần kỳ đi, cảm giác tới cũng quá tùy ý điểm. Ta cũng cảm thấy thật trùng hợp, nếu không phải thường xuyên nhìn đạo trưởng trực tiếp, ta nhất định hoài nghi đây là kịch bản sớm chuẩn bị tốt, làm sao có thể vừa vặn lên núi động liền sập, nhiều năm như vậy không sập hết lần này tới lần khác liền hôm nay. Không phải, các ngươi đang suy nghĩ gì? Hiện tại trọng điểm không phải là bảo tàng sao? Những vật này tùy tiện một cái xuất ra đi đều có thể bán mấy chục hơn trăm vạn đi, cộng lại chẳng phải là thật nhiều cái ức. Có ích lợi gì, đã trực tiếp đi ra, chuyên gia đã tại khẩn cấp chỉ định cờ thưởng cùng giấy chứng nhận, không được bao lâu 500 khối tiền liền sẽ đủ số đưa tới cửa. Nghe đám người hưng phấn miệng này, Phương Dương lông mày không tự giác nhíu. Mặc dù đây là bọn hắn thế hệ bảo vệ bảo tàng, nhưng vấn đề là cái này đều niên đại gì? Phát hiện loại này văn vật, khẳng định là muốn nộp lên quốc gia. Nhưng những thôn dân này rõ ràng là dự định chiếm làm của riêng. Nghĩ đến cái này, Phương Dương hảo tâm nhắc nhở, kia cái gì? Ta nhắc nhở một chút a, những vật này thuộc về văn vật. Ta hiểu. Bên cạnh thôn dân cầm lấy một cái bầu rượu vui vẻ đánh giá, văn vật, đáng tiền mà. Phương Dương bất đắc dĩ cười khổ nói, văn vật, muốn nộp lên quốc gia. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người không tự chủ tập trung tại Phương Dương trên thân. Ánh mắt kia, đầu tiên là kinh ngạc, lại đến ảo não, có thể ngay sau đó chuyển đổi thành tham lam, đến mức cuối cùng, mắt lộ ra hung quang. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến, không có bất kỳ người nào mở miệng, tất cả thôn dân vậy mà tất cả đều tự phát thả ra trong tay bà bối, chậm rãi đi hướng Phương Dương, trực tiếp vây chật như nêm cối. Thợ quay phim thấy tình cảnh này cũng có chút hoảng hồn, hoảng sợ hô, ca. Bọn hắn cái này, đây là muốn làm gì? Phương Dương cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào vừa rồi rơi xuống đến trước mắt hắn một cái bầu rượu bên trên, thậm chí còn nhiều hứng thú nhặt lên nhìn thoáng qua. Chính là cái nhìn này, lúc này có thôn dân hét lớn một tiếng, buông xuống. Đó là chúng ta. Đúng, mau thả hạ. Mọi người đừng hốt hoảng, hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ ngoại nhân, chỉ cần bọn hắn không nói ra đi, liền không ai biết bí mật này. Nghe nói như thế, không ít người khỏe miệng lộ ra tà ác tiếu dung. Xem bọn hắn tư thế kia, nói là muốn đem Phương Dương ăn sống nuốt tươi cũng không kỳ quái. Phương Dương tiện tay vứt bỏ bầu rượu trong tay, nhìn về phía thôn trưởng cười lạnh một tiếng, "Thôn trưởng, đây là các ngươi đạo đại khách." Thôn trưởng tuổi già sức yếu trên mặt giờ phút này lại hiện ra một vòng nghiền ngẫm, "Đạo trưởng, ta là lão nhân, tại bảo tàng trước mặt, đừng nói ta là bọn hắn thôn trưởng, ta chính là cha mẹ của bọn hắn cũng ngăn không được."